Chương 317, đối với ngươi sau khi đột phá có trợ giúp rất lớn. Chương 317, đối với ngươi sau khi đột phá có trợ giúp rất lớn. Sở Tinh Hà không nghĩ tới, đột phá một cái đế cảnh linh hồn, thế mà cho 300 ức thiên mệnh giá trị chủ nhân, thời đại thượng cổ không có đại đế xuất hiện, chủ nhân hiện tại nghịch chuyển quá khứ, dù chỉ là xuất hiện một cái đại đế linh hồn, cũng coi như nửa cái đại đế, nếu là chủ nhân thực lực có thể đột phá đại đế cảnh giới, có thể thu hoạch được càng nhiều thiên mệnh giá trị. Sở Tinh Hà thầm nghĩ quả là thế. Bất quá đã thật lâu không có mở qua lạc giao cho gói quà. Thực lực mạnh lên về sau, hình như liền không có chờ mong hành lễ bao hết. Người a, quả nhiên quyến gốc. Phía trước lạc giao cho chính mình gói quà, có thể cao hứng vài ngày. Thanh Liên vốn còn muốn hỏi Sở Tinh Hà một điểm vấn đề, phát hiện gia hỏa này trực tiếp đứng lên rời đi. Trở lại gian phòng, Sở Tinh Hà rửa tay một cái, lại tìm đến cảm giác ban đầu. Lạc giao, mở ra gói quà. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được tất cả thuộc hạ cảnh giới tăng lên thẻ một tấm, thiên cung trận pháp tăng cường một lần, thu hoạch được thông thiên kiến một viên, hỗn độn thạch một viên, thiên mệnh giá trị 100 ức, nội đạo trả thụ một khỏa. Nghe đến lấy được đồ vật, Sở Tinh Hà trừng to mắt. Lạc Giao, ta yêu ngươi chết mất, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Chủ nhân, Lạc Giao cũng yêu ngươi nha. Lạc Giao nói qua muốn trợ giúp chủ nhân xây dựng thế giới thuộc về mình. Chủ nhân sẽ không cảm thấy Lạc Giao sẽ quên à, chỉ bất quá rất đáng tiếc là không thể tiếp tục tìm đến lỗ thủng, mấy lần trước tăng lên quá nhanh, lỗ thủng đều bị đại bộ phận chữa trị. Lạc Giao, không có quan hệ, hiện tại ta là đế cảnh linh hồn, tăng thêm hấp thụ tiền bối cho ta bố trí phong thủy đồ vật, thực lực đã đầy đủ tự vệ. Nghĩ đến cái này, Sở Tinh Hà bắt đầu sử dụng những vật này. Trước tiên đem thực lực bản thân tăng lên tới chí tôn viên mãn, thuộc hạ cảnh giới tăng lên thẻ trực tiếp dùng đến. Lạc Giao, chúng ta ở thời đại này, hiện tại dùng xong, bọn họ thực lực có thể tăng lên sao? Có thể chủ nhân. Sở Tinh Hà gật gật đầu. Ngược lại là không nghĩ tới, điểm này có thể làm được. Đáng tiếc Lạc Giao không thể tìm tới trở về tiết điểm. Đến lúc đó còn cần tiếp tục từ Thanh Liên trên thân nghĩ cách đã làm xong tất cả những thứ này về sau. Sở Tinh Hà nhìn xem giao diện. Chủ nhân, Sở Tinh Hà tuổi tác 22 thực lực, chí tôn viên mãn, 1000 ức, thể chất, vận mệnh hư vô thể công pháp. Hư vô diễn đạo kinh võ kỹ, thuần di, tâm ma dẫn, tiệt thiên chỉ, liệt thiên tay, đạp ngay bước, đoạn thương vũ khí, luyện yêu hổ, tử kim hồ lô, đông hoàng trùng, thiên huyễn mặt nạ, khải thiên kiếm, vận chuyển châu, táng đạo quan tọa kỵ, cửu long liễn, long nhất chuẩn đế hậu kỳ tổ long, long nhị long cửu trí tôn hậu kỳ chân long, yêu thú, nhật nguyệt thiên hổ, đại đế, thuộc hạ, nguyệt vô ưu, đại đế, thế lực, thiên cung, trí tôn viên mãn 4 vị, thiên thánh viên mãn 12, đại thánh viên mãn 36, thánh nhân viên mãn 72, trận pháp, cửu long luyện tiên trận, cấm kỵ trưởng thành trận pháp, cung điện, thiên cung. Tự thành trận pháp, đại đế không thể phá, có thể giết chuẩn đế viên mãn, thiên mệnh trị 30413350003 ba lô, thanh đồng mảnh vỡ đầu tiên là chính mình thực lực đã đột phá chí tôn viên mãn. Bất quá cảnh giới tiếp theo cần 1000 ức. Cái này cũng quá nhiều. Chủ nhân, không nhiều à, tính chất không giống, chuẩn đế cảnh giới cũng là minh ngộ chính mình nói, lại không thể hiểu thấu đáo chính mình đạo, mới có chuẩn đế thuyết pháp này. Chủ nhân đã rõ ràng chính mình nói, chỉ là tích lũy còn chưa đủ, không phải vậy trực tiếp có thể đột phá đại đế, cho nên nói chủ nhân là không cần trải qua chuẩn đế cảnh giới này. Chỉ có phế vật mới cần đi qua cảnh giới này mài giũa. Sở Tinh Hà bày tỏ chính mình được an ủi nói, bất quá Lạc Giao thuyết pháp này cũng đúng. Nhìn xem thuộc hạ yêu thú Nhật Nguyệt Thiên Hổ đột phá đại đế, Sở Tinh Hà sửng sốt. Mu, chính mình còn không có đột phá đại đế, thuộc hạ đã đột phá đại đế. Liên cái kia Nguyệt Vô Ưu đã khôi phục thực lực, biến thành đại đế cảnh giới. Thuộc hạ thế lực thiên cung người, hiện tại cũng là chí tôn cảnh giới, đáng tiếc không tại cái này thế giới, đối với chính mình trợ giúp không lớn. Nguyên bản thế giới còn không biết thành bộ dáng gì, chí tôn sợ rằng đã đều biến thành phá hôi. Bất quá tiến hóa lớn nhất chính là thiên cung. Đại đế không thể bài trừ trận pháp, có thể giết chuẩn đế viên mãn. Chậc chậc chậc, chính mình cầm cái đồ chơi này chẳng phải là vô địch. Bất quá Sở Tinh Hà chỉ là suy nghĩ một chút, đế cảnh linh hồn một phát, Sở Tinh Hà khẳng định sẽ bị để mắt tới. Nói ví dụ như trưởng tiên giáo, cho dù là quân cờ, bọn họ đẩy mạnh nhiều như thế, đến lúc đó khẳng định sẽ tìm tới cửa. Sợ rằng ba ngày sau sẽ không quá bình tĩnh a. Náo nhiệt lên mới tốt, hiện tại chính mình chính là cần thiên mệnh giá trị thời điểm. Đem thời đại thượng cổ chôn vùi, ngày đó mệnh giá trị còn không phải quét quét tới. Hiện tại đã rõ ràng chính mình nói, tích lũy chỉ cần đầy đủ, trực tiếp có thể đột phá đại đế cảnh giới. Sở Tinh Hà tập trung ý chí. Ngày thứ hai hừng đông, Sở Tinh Hà từ trong phòng đi ra. Hắc thủ nhìn xem Sở Tinh Hà, trực tiếp thổi qua tới. Ngươi tiểu tử này, ngày hôm qua thật là đủ nhu bức, đại đế linh hồn, cái này ngươi nhưng muốn bị không ít người để mắt tới. Theo đạo lý đến nói, thời đại này không có khả năng xuất hiện đại đế, tích lũy không đủ, hiện tại dẫn đầu đi ra một cái đại đế linh hồn, đối với rất nhiều người mà nói, thế nhưng là một cái không tốt tín hiệu. Sở Tinh Hà ngược lại là cũng không có đặc biệt để ở trong lòng. Còn không cho đột phá không được. Hắc thủ trầm tư một phen. Người linh hồn lực cường đại, không thể uổng phí hết, đợi đến 3 ngày sau sự tình kết thúc về sau, ngược lại là có thể đi theo ta đi một chỗ, lúc trước cũng có một cái thần ma, chuyên môn tu luyện linh hồn chi đạo. Đối với linh hồn vận dụng đã đạt tới cực hạn, như vậy nhiều thần ma, ta không muốn nhất đối đầu chính là tên kia. Bất quá trận chiến kia về sau, tên kia hẳn là cũng vẫn lạc, ta biết một cái đại khái vị trí, có chút không dễ tìm cho lắm, đến lúc đó có thể đi nhìn xem. Sở Tinh Hà gật gật đầu. Có cơ duyên không cần thì phí. Huống chi hiện tại đây cũng chính là thứ mà hắn cần. Lúc này Thanh Liên đi ra. Linh hồn là một người thứ trọng yếu nhất, nhục thân tử vong không đại biểu tinh thần sẽ chết, tinh thần tử vong đó chính là tử vong chân chính. Tinh thần có thể cho rằng ý thức, có thể công kích, phòng hộ. Cho dù có ít người tinh thần lực cường đại, đối tinh thần lực vận dụng cũng là không đủ. Cho dù trong miệng ngươi cái kia thần ma, đối tinh thần lực vận dụng cũng không đủ chín thành. Người tất cả hành động đều là ý thức khống chế, cũng chính là tinh thần lực. Ngươi nói người kia, nhiều lắm là cũng chính là nhất niệm sinh, nhất niệm chết, đương nhiên còn không phải cùng cảnh giới đối thủ. Nếu là tu luyện làm sâu sắc, tiếp tục cấp độ cao, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, so nhất niệm sinh, nhất niệm chết càng đáng sợ. Đương nhiên, cao nhất tu lần, ý chỗ nghĩ, ý chỗ niệm, mọi việc đều là thành, cho dù là ta cũng không đạt tới. Cấp độ cao nhất chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tinh thần lực cũng là nói một loại thể hiện, có thể cấp độ cao nhất, nhất niệm có thể sáng tạo nói. Sở Tinh Hà cẩn thận nghe lấy. Ngươi nói người kia, đơn giản chính là làm sao để chính mình tinh thần lực càng tốt vận dụng, công kích, phòng hộ không có gì hơn như vậy, những vật này đều không cần tìm người kia, ta đều có thể dạy ngươi. Thanh Liên nói xong về sau, ngón tay khẽ động, ngưng tụ ra một cái ấn phù. Vật này ngươi cầm, đối ngươi tu luyện tinh thần lực có trợ giúp rất lớn. Chương 318, bắt đầu tỉ thí. Chương 318, bắt đầu tỉ thí. Sở Tinh Hà nhìn một chút, trực tiếp nhận lấy. Thanh Liên lộ ra nụ cười, nhìn xem Sở Tinh Hà nói, ngươi rất hiếu kỳ, ta tại sao phải giúp ngươi a? Không hiếu kỳ. Không, ngươi khẳng định hiếu kỳ. Ngượng ngùng, ta thật không hiếu kỳ. Ngươi xác định ngươi không hiếu kỳ? Ta là thật không hiếu kỳ. Thanh Liên hít sâu một hơi, tiểu tử này thế mà không hiếu kỳ. Kỳ thật hoàn chỉnh ta vẫn là thúc đẩy quân cờ, chỉ thế thôi. Hỗn độn diễn hóa tiên tiên về sau, ta là vật dẫn, cũng là thúc đẩy quân cờ, hiện tại để ta xuất hiện, đơn giản vẫn là như thế. Tại cái kia bí cảnh bên trong, ta nhìn thấy Táng Đạo Quan, ta liền biết, thời đại này khả năng sẽ chốt bụi, tất cả đều sẽ chết, tất cả đều sẽ biến mất, mà ta xuất hiện lần nữa, là cho thời đại này một hy vọng. Ta không muốn tiếp tục làm quân cờ, cái này mới chọn lựa chọn trợ giúp ngươi. Nghe đến Thanh Liên nói như vậy, Sở Tinh Hà nội tâm không có một chút ba động, bất quá tặng lễ vật nhận. Còn lại hai ngày này thời gian, Sở Tinh Hà ở tại trong tiểu viện, đều nhìn tinh thần lực vận dụng. Không thể không nói, Thanh Liên cho đồ vật chính là cao thâm, không hổ là hỗn độn hóa tiên thiên vật dẫn. Đợi đến ngày thứ ba, cũng là ước định khiêu chiến thời gian. Sở Tinh Hà mang theo Thanh Liên, Hắc Thủ, Tiểu Bạch, Thác Bạt Bất Phàm đã đi tới hoàng cung trên quảng trường. Trong diễn võ trường to lớn, xuất hiện không ít người. Côn Hư Thiên Triều đế quân lúc đầu không nghĩ huy động nhân lực, cũng không ít thế lực đều có người tới. Thậm chí cùng bọn họ nói, nếu là bọn họ người thua, bọn họ có thể tham gia. Liền lao tổ đều đi ra một vị. Sở Tinh Hà ngồi tại trên khán đài, cứ như vậy bình tĩnh nhìn phía dưới. Thác Bạt Bất Phàm đã đứng tại phía dưới. Hắc Thủ tung bay ở bên cạnh Sở Tinh Hà. Có người quen biết tới. Sở Tinh Hà nghe đến lời này, trong lòng nổi lên ba động. Quen thuộc người, cũng hẳn là thần ma. Xem ra hắn linh hồn đột phá đế cảnh, thật để không ít người đứng ngồi không yên a, trong bóng tối không ít ánh mắt nhìn Sở Tinh Hà. Kỳ quái, đều nhìn không thấu. Thác Bạt Bất Phàm đứng tại phía dưới. Phiêu chiến bắt đầu, chỉ cần đánh bại ta, chúng ta liền rời đi, các ngươi nếu bị thua, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Côn Hư Thiên Triều bên này, Hoàng hậu, Hiền Lương Thục Đức tăng thêm thiên phi xuất hiện. Bốn vị bên trên trụ quốc, thừa tướng, thái phó cũng đều chú ý đến, ta nghĩ đánh chết chư vị, hoặc là bị chư vị đánh chết. Thác Bạt Bất Phàm đứng ở nơi đó, thân ảnh thẳng tắp, giống như là một cái trường thương cắm ở trên lôi đài. Cuồng vọng, thật can đảm. Thác Bạt Bất Phàm đối với mấy cái này lời nói nhìn như không thấy. Sủa điên cái gì, có gan liền đi lên. Côn Ngô nhìn xem lão tam lão tứ, phía trước chính là để hai người bọn họ dẫn đầu xuất chiến. Côn Dạ phía sau đi theo mấy người, ta trước thử một chút. Côn Dạ gật gật đầu, đây cũng là hắn coi trọng một cái. Liêu Phong Miên, Liêu Phong Miên đi lên về sau nhìn xem Thác Bạt Bất Phàm. Liêu Phong Miên, đánh bại ta, ngươi mới có tư cách biết tên của ta. Sở Tinh Hà đứng ở phía trên lặng lặng nhìn một màn. Hắc Thủ bật cười, tiểu tử này nếu không có ngươi người sư phụ này, sớm muộn cũng sẽ bị người đánh chết. Sở Tinh Hà không có phản bác, hắn một mực tin tưởng khí vận chi tử kéo cừu hận năng lực, đứng ở nơi đó đều có thể bị người thấy ngứa mắt. Liêu Phong Miên lấy ra một thanh kiếm, thân thể khẽ động, giống như là tung bay ở trong gió u linh. Phiếu Miểu Thánh Địa tuyệt học, không nghĩ tới Liêu Phong Miên thế mà có thể đạt tới tình trạng này. Không hổ là Phiếu Miểu Thánh Địa ngoại môn đại sư mình, nghe nói niên kỷ vẫn chưa tới 30, liền đã tu luyện tới hư thần cảnh giới. Thác Bạt Bất Phàm ánh mắt nheo lại, nhìn như mở mịt thân pháp, trong mắt hắn trăm ngàn chỗ hở. Thân ảnh nhất động, thân ảnh so Liêu Phong Miên càng phiêu dật. Không ít người thấy cảnh này cả kinh nói, tình huống như thế nào, tiểu tử này làm sao cũng biết? Không phải nói Vũ Phong thân pháp không truyền ra ngoài sao? Phiếu Miểu Thánh Địa thánh chủ cũng là một mặt ngộp bức. Gia hỏa này làm sao sẽ bọn họ Phiếu Miểu Thánh Địa thân pháp? Liêu Phong Miên nhìn thấy chính mình tu luyện nhiều năm thân pháp, đối phương cũng biết, so với mình càng thêm linh động phiêu dật. Ngươi cũng là Phiếu Miểu Thánh Địa người. Thác Bạt Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, đây là chiến đấu, không phải tiểu hài tử ồn ào mọi nhà, thế mà còn dám thất thần, thân pháp gì, nhìn một chút liền có thể học được đồ vật. Nói xong thân ảnh tung bay. Liêu Phong Miên lấy lại tinh thần, vội vàng hướng về Thác Bạt Bất Phàm đâm tới. Theo xuất kiếm, con ngươi phóng to. Trước mắt lại là hư ảnh. Kịp phản ứng đã muộn, trực tiếp bị Thác Bạt Bất Phàm đâm xuyên trên mặt đất. Thần thức đã bị tiêu diệt. Hừ, loại này phế vật cũng không cần đi lên, đây là chiến đấu. Nhìn thấy Thác Bạt Bất Phàm tùy tiện giải quyết Phiếu Miểu Thánh Địa ngoại môn đại sư mình, không phải xem trò vui người khiếp sợ đồng thời, nhìn xem Phiếu Miểu Thánh Địa người. Mơ Mị Thánh Chủ lấy lại tinh thần. Bọn họ lao tổ khai sáng Phù Phong thân pháp, thế mà bị người nhìn một chút liền học được. Thậm chí còn cần Phù Phong thân pháp giết chết bọn họ đệ tử. Côn Dạ thần sắc biến hóa. Hắn không nghĩ tới, Liêu Phong Miên như thế không trọng yếu, bình thường còn nói chính mình bao nhiêu lợi hại. Tinh Lạc, ngươi đi thử một chút. Côn Dạ cũng không hề để ý, cái này mới chết một cái người mà thôi. Bọn họ Côn Hư Thiên Triều, cho dù đứng xếp hàng để người này giết, đều có thể mệnh chết hắn. Hàn Tinh rơi thân ảnh tung bay, trong chớp mắt xuất hiện trên lôi đài, cũng không có nói ra đến chính mình tính danh. Lên lôi đài về sau, trên tay tia sáng lập lòe, khí huyết cuồn cuộn, hóa thành một đầu mãnh hổ. Thân thể khẽ động, cả người giống như là mãnh hổ hướng về Thác Bạt Bất Phàm đánh tới. Thác Bạt Bất Phàm xách theo trường thương, đồ có loại hình. Nói xong khí huyết nhấp nhô, đồng dạng hóa thành một đầu lão hổ. Giống. Lão hổ gào thét một tiếng. Hàn Tinh rơi khí huyết huyễn hóa lão hổ trực tiếp bị chấn nát. Tiếng gầm hướng về phía Hàn Tinh rơi xung kích đi qua. Quyền mang vỡ vụn. Phốc phốc. Phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Lời còn chưa nói hết, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong miệng thổ huyết, triệt để nhắm mắt lại. Kế tiếp, liên tiếp hai người tử vong, để Côn Dạ coi trọng. Hai người đi lên đều không có hiện lộ ra bản lĩnh thật sự, cứ như vậy không có. Bình thường còn nói chính mình bao nhiêu lợi hại, trợ giúp hắn ngồi đến vị trí kia. Kết quả liền cái này, liền cái này. Huyết Tinh Thánh Tông thánh chủ sắc mặt khó coi. Mới vừa rồi còn chào phúng mở mịt Thánh Tông, quay đầu lại, bọn họ cũng là thằng hề. Côn Dạ hít sâu một hơi, Ngọc Vô Hà, ngươi đi lên về sau cẩn thận một chút, không thể hướng hai người bọn họ đồng dạng. Đây là hắn đắc lực nhất thuộc hạ một trong, không phải tối cường một cái, cũng có thể tiến vào trước ba. Người mang không một hạt bụi thánh thể, cũng là Ngọc Gia đại công tử. Ngọc Gia tại Côn Hư Thiên Triều cũng là danh môn vọng tộc, quan hệ phức tạp, cũng là hắn cạnh tranh vị trí kia trọng yếu lôi kéo đối tượng một trong. Ngọc Vô Hà gật gật đầu, không nhanh không chậm hướng về lôi đài đi đến. Ngọc Vô Hà nhanh như vậy liền lên tràng. Ngọc Vô Hà xuất thủ, trận chiến đấu này có thể kết thúc. Ngọc Vô Hà tuổi nhỏ thành danh, ta nhớ kỹ năm nay mới 24 tuổi à, 2 năm trước liền nghe nói đột phá hư thần cảnh giới, 2 năm qua đi, không biết tu luyện tới cảnh giới gì. Cái kia phách lối tiểu tử cũng mới hư thần cảnh giới, nhìn Ngọc Vô Hà cái dạng này, có lẽ không sợ hắn. Chương 319, Sở Tinh Hà ra tay. Chương 319, Sở Tinh Hà ra tay. Trên lôi đài, Sở Tinh Hà nhìn xem Ngọc Vô Hà, ngược lại là một cái có chút khí vận chi tử. Đáng tiếc, tại Thác Bạt Bất Phàm trước mặt không đáng chú ý hấp thụ ngáp một cái, thật sự là buồn chán a, thật lâu không có nhìn loại này nhược trí chiến đấu. Sở Tinh Hà không có mở miệng. Hắn cũng là từ khi đó tới. Tiên bối, kiên nhẫn nhìn một chút, vẫn là có thể cảm giác có chút ngoài ý muốn, xem như là hồi ức quá khứ, từ những người này trên thân sao, có thể nhìn thấy phía trước tu luyện cái bóng. Nghe đến Sở Tinh Hà câu nói này, Hắc Thủ đột nhiên cười. Nếu là người khác nói với ta câu nói này, ta còn có thể nghiêm túc nghe một chút, ngươi nói câu nói này, hình như có chút không quá thích hợp, ta có thể cảm giác được, cái kia Ngọc Vô Hà so người còn lớn hơn. Sở Tinh Hà không nói gì, nhìn xem lôi đài tranh tài. Ngọc Vô Hà đi lên về sau, hai tay ôm quyền. Ngọc Gia Ngọc Vô Hà. Thác Bạt Bất Phàm hơi nhíu mày, có ý tứ gì? Uy hiếp ta, chúng ta liền Côn Hư Thiên Triều cũng dám uy hiếp, ngươi báo ra tới một cái Ngọc Gia, làm sao? Cảm thấy ngươi Ngọc Gia còn mạnh hơn Côn Hư Thiên Triều. Ngọc Vô Hà lắc đầu, không có ý tứ gì khác, chính là báo ra đến chính mình danh tự mà thôi, cũng để cho ngươi biết, đánh bại ngươi là ai. Thác Bạt Bất Phàm đột nhiên bật cười, có chút ý tứ, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng không có. Ngọc Vô Hà khí thế lan lộn, giống như sóng lớn nhấc lên. Hư thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Trên lôi đài không ít người nhìn thấy Ngọc Vô Hà thực lực, ánh mắt cũng là lập lòe một cái. Sắp đột phá chân thần, cho hắn thời gian nửa tháng, tuyệt đối có thể đột phá chân thần cảnh giới. Nếu là ta không có nhớ lầm, tiểu tử này còn có thể chất đặc thù a, tăng thêm vượt cấp chiến đấu, chân thần cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Ngọc Vô Hà chủ động xuất thủ, trên thân phù văn sáng lên, vừa xài bước ra, đã đi tới Ngọc Vô Hà trước mặt. Phách không dây thanh lấy tiếng nổ đùng đoàng rơi xuống. Phanh! Mặt đất kịch liệt lay động. Thác Bạt Bất Phàm đứng tại chỗ, khuỳnh tay nâng cao. Hư thần viên mãn, liền chút thực lực ấy. Nghe đến cái này giễu cợt, Ngọc Vô Hà thần sắc biến đổi. Thân thể lắc một cái, liền nghĩ rút lui. Thác Bạt Bất Phàm đã vươn tay. Nhìn như rất chậm, kỳ thực rất nhanh. Ngọc Vô Hà bị tóm lấy cổ chân, sắc mặt biến hóa. Thân thể lắc một cái chân khác hướng về Thác Bạt Bất Phàm đầu đá bảo. Thác Bạt Bất Phàm vươn tay ngăn cản. Phình một tiếng, hư không chấn động một cái. Thác Bạt Bất Phàm cổ tay chuyển một cái, nắm lấy một cái chân khác. Ngọc Vô Hà thần sắc khó coi, thân thể cong, phần eo phát lực, trên nắm tay tia sáng lập lòe, chiếu vào Thác Bạt Bất Phàm đầu đánh tới. Thác Bạt Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, nắm lấy hai cái chân, đột nhiên hướng về trên mặt đất bung đi. Đồng thời, đầu hướng thẳng đến Ngọc Vô Hà tay đụng tới. Keng! Một thanh âm vang lên. Ngọc Vô Hà cảm giác cánh tay tê dại. Một giây sau kinh hô không tốt. Phanh! Thân thể trực tiếp bị ném trên mặt đất. Thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá kém. Ngọc Vô Hà còn không có kịp phản ứng, Thác Bạt Bất Phàm bắp thịt nô lên, đồng thời một cái chân nâng lên, hung hăng đá vào Ngọc Vô Hà trên lồng ngực. Phốc phốc. Ngọc Vô Hà phun ra một đốm máu. Thác Bạt Bất Phàm hai tay dùng sức, giang giác. Ngọc Vô Hà phát ra thành âm thống khổ, hai cái chân trực tiếp bị sống sờ sờ và gãy. Thác Bạt Bất Phàm thả ra hai cái chân, bắp thịt nô lên, trực tiếp đem áo tay áo nó bạo. Phía trên gân xanh giống như là chân long lăn lộn một cái, một quyền hướng về Ngọc Vô Hà trên đầu đánh tới. Ngọc Vô Hà vội vàng hai tay che chở đầu. Phanh. Giang giác. Giang giác. Ngọc Vô Hà cảm nhận được trên cánh tay truyền đến đau đớn, trong lòng hoảng sợ. Làm sao sẽ dạng này? Cái này thể chất trong tay ngươi thật sự là tra đạm, rèn luyện không đúng chỗ liền đột phá, ngươi thật sự là yếu bạo. Tiếng nói vừa ra, liên tiếp ba quyền rơi xuống. cánh tay triệt để bị đánh nát. Ngọc Vô Hà bị đạp thân thể, muốn rời khỏi đều làm không được. Bất quá liền tại Thác Bạt Bất Phàm nắm đấm lại lần nữa đến gần thời điểm, trên trán có ánh sáng xuất hiện, một cái cờ đỏ cách mạng xuất hiện. Thác Bạt Bất Phàm không quan tâm, Luyện Yêu Hồ đã xuất hiện ở bên người, trực tiếp đem cờ đỏ cách mạng trấn áp. Phanh, nắm đấm liền muốn chạm đến Ngọc Vô Hà thời điểm, một đạo sức lực sóng xuất hiện, một người đã xuất hiện trên lôi đài. Thác Bạt Bất Phàm lui lại, kiêng kỵ nhìn xem người này. Ngọc Vô Hà nhìn xem cứu được hắn người, thần sắc biến hóa, hay là gọi một tiếng cha. Ngọc Hưu Tài quay đầu nhìn xem ghế quan chiến bên trên Sở Tinh Hà. Công tử, có thể hay không dơ cao đánh khẽ, để ngươi đổ nhi tha ta mà một mạng, ta Ngọc gia cũng sẽ bồi thường. Sở Tinh Hà một cái cánh tay đặt ở trên tay vịn chống đỡ mặt, một cái tay khác lơ đãng gõ. Nghe đến Ngọc Hưu Tài âm thanh, ngón tay dừng lại. Phốc phốc. Trên lôi đài Ngọc Hưu Tài đầu trực tiếp bị gọt sạch, lăn xuống đi. Thân thể phù phù một tiếng đổ xuống. Ngọc Vô Hà con người phóng to. Cha hắn thế mà chết rồi, còn không có kịp phản ứng. Một cái nắm đấm đột nhiên phóng to. Phanh. Một cái đầu trực tiếp bị nện vào trên mặt đất. Ngọc Vô Hà chết rồi, một cái có không một hạt bụi thánh thể người, cứ như vậy chết rồi. Sở Tinh Hà lười biếng nhìn xem một màn này, tiếp tục. Giờ khắc này toàn bộ ghế quan chiến yên tĩnh dị thường. Ngọc gia gia chủ chết rồi. Ngọc gia thế nhưng là có cường giả. Giết nhà ta chủ, thật làm Thái Hư Thiên Giới là người không được. Trên bầu trời, một thanh âm vang lên. Sở Tinh Hà nhìn một chút bầu trời, chống đỡ để tay bên dưới, một cái tay đưa ra. Ngay sau đó, mọi người chỉ có thể nhìn thấy trước mắt hư không bắt đầu bặm mẹo. Phanh, một đạo bạo tạc âm thanh vang lên. Không ít người trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Một cái chí tôn cường giả, cứ như vậy chết rồi. Liên hư không đều không có đi ra, cứ như vậy nổ tung. Sở Tinh Hà cánh tay vung lên, dư âm nổ mạnh trực tiếp bị phong ấn, áp xúc thành một cái lớn chừng quả đấm hạt châu. Chỉ thấy hạt châu theo Ngọc Gia chí tôn đến phương hướng bay về đi. Ầm ầm. Nơi xa Ngọc Gia đột nhiên phát sinh bạo tạc. Cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Ngay sau đó liền thấy chân trời đám mây đều biến thành màu đỏ. Sở Tinh Hà tiếp tục chống đỡ tay, vướng bận đã biến mất, tiếp tục. Không ít cường giả yết hầu nhấp nhô một cái. Đặc biệt không ít thánh địa, bọn họ cũng không có chí tôn. Hiện tại trơ mắt nhìn chí tôn chết ở trước mắt, đến cùng là chí tôn quá yếu, vẫn là Sở Tinh Hà quá mạnh. Côn Ngô ngồi tại phía trên, sắc mặt không thay đổi, trong lòng đã nhấc lên gợn sóng. Ngọc gia lão tổ liền hư không đều ra không được, trực tiếp bị làm chết. Hiện tại toàn bộ Ngọc gia hóa thành phế tích. Hắn hướng về Chuẩn Đế lão tổ nhìn một chút, truyền âm nói, "Lão tổ, ngươi có thể nhìn ra hắn là cái gì thực lực sao?" Chuẩn Đế lão tổ lắc đầu tiếng vọng nói, "Nhìn không ra, hắn vừa rồi trực tiếp đem thiên địa phong tỏa, loại này phong tỏa liền ta cũng không thể nhìn đấu. Ta làm không được loại này tình trạng phong tỏa." Côn Lô sắc mặt càng thêm khó coi. "Không cần lo lắng, chúng ta Côn Hư Thiên Triều Thiên Kiêu còn là không ít, một cái không một hạt bụi thánh thể mà thôi, huống chi còn tu luyện không tới nơi tới chốn, cũng chính là Ngọc gia không có mạnh như vậy nội tình, cái này mới không có đánh xuống cơ sở vững chắc." Côn Lô gật gật đầu. Côn Dạ nhìn xem Côn Giản nói, "Lão tứ, ta đã chết ba cái thuộc hạ, ngươi liền định dạng này không xuất thủ sao?" Côn Giản cũng không tin tưởng Tam ca trong tay chỉ có điểm này người. Bất quá chết một cái thánh thể, có thể để cho Tam ca đau lòng vài ngày. Hắn hướng về người phía sau phất phất tay. La Cường, ngươi đi thử một chút. Chương 320, ngươi liền nghĩ đi ra biện pháp này. Chương 320, ngươi liền nghĩ đi ra biện pháp này. Côn Dạ nghe đến lão tứ an bài về sau, hơi nhíu mày. "Lão tứ, ngươi có ý tứ gì? Phái ra một cái phế vật đi lên, Ngọc Vô Hà đều không phải đối thủ của hắn, ngươi phái một cái phế vật đi lên làm cái gì?" Lão tứ Côn Giản bật cười, "Ta làm thế nào ta tự có an bài, liền không cần Tam ca quan tâm." Côn Dạ không nói gì, xem ra lão tứ không đốc. Lúc này phái phế vật đi lên, cùng tự tìm cái chết không có khác nhau. Trọng yếu nhất chính là phụ hoàng cũng sẽ không hài lòng. Lúc này Côn Ngô sắc thực không hài lòng, thậm chí trong mắt mang theo sát ý, trong ánh mắt chỉ có thất vọng. Đây chính là hắn nhi tử, vì hắn vị trí này, tranh đến tình trạng như thế. Hiện tại đối mặt sinh tử tồn vong thời khắc, còn đang suy nghĩ lấy đấu tranh. Côn Hư Thiên Triều nếu là hủy diệt, các ngươi giữ gìn lại nhiều lực lượng có làm được cái gì? Ánh mắt hướng về đại nhi tử nhìn. Những năm này hắn không có lập xuống thái tử, chính là muốn nhìn một chút chín cái nhi tử người nào nhất có bản lĩnh. Không nghĩ tới, lúc này còn tại cạnh tranh. Về phần bọn hắn đang suy nghĩ cái gì, hắn cái này làm hoàng đế đương nhiên biết. Tay người nào phía dưới chết cường giả nhiều, phía sau lực lượng liền sẽ giảm bớt. Xem ra bọn họ một trận chiến này thắng lợi có niềm tin rất lớn, đều lựa chọn giữ lại lực lượng, có tự tin là chuyện tốt. Nơi xa trên lôi đài, Hắc Thủ Tung bay ở bên cạnh Sở Tinh Hà. Bọn họ muốn tiêu hao tiểu tử này lực lượng. Sở Tinh Hà đương nhiên biết những người này ý nghĩ. Bất quá Thác Bạt Bất Phàm là ai, khí vận chi tử, huống chi trăm vạn năm thạch nhũ lực lượng còn tại tiểu tử này trong cơ thể phong ấn. Những người này muốn tiêu hao hắn lực lượng, muốn lãng phí không ít công phu. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Liên nhìn Thác Bạt Bất Phàm làm sao làm. Thác Bạt Bất Phàm nhìn xem lên đài La Cường, hơi nhíu mày. Một cái không một hạt bụi thánh thể đều bị hắn trấn áp, hiện tại lại đi tới một cái phế vật. Ha ha, đây chính là Côn Hư Thiên Triều sao? Đã không có người, một cái phế vật không một hạt bụi thánh thể chính là các ngươi thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất sao? La Cường bị dạng này chế nhạo, tâm tình không hiểu có chút khó chịu. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Hắn xác thực không phải là đối thủ của Ngọc Vô Hà. Tại Côn Hư Thiên Triều bên trong, Ngọc Vô Hà cũng là nổi danh thiên tài. So Ngọc Vô Hà thiên tài người cũng không ít, nhưng bọn họ không đi ra a chủ tử mệnh lệnh lại không thể không nghe. Bất quá nghĩ đến tứ điện hạ đáp ứng điều kiện của hắn, La Cường nín thở ngưng thần, lực chú ý đều đặt ở trên thân Thác Bạt Bất Phàm. Tới. Thác Bạt Bất Phàm nhìn xem La Cường. La Cường thân thể khẽ động, giống như là mãnh hổ hạ sơn, hướng thẳng đến La Cường đánh tới. Thác Bạt Bất Phàm bước chân dừng lại, kinh nghiệm chiến đấu như vậy kém cỏi sao? Nào có đi lên bỏ trống mở ra, bại lộ chính mình thiếu sót. Thác Bạt Bất Phàm lưu cái tâm nhãn, hóa thành tàn ảnh, cầm trong tay trường thương, đối với La Cường đâm tới. La Cường trong ánh mắt hiện lên một vẻ tàn khốc, không có trở về thủ, thân thể trực tiếp xuyên thấu qua trường thương. Thác Bạt Bất Phàm sử sốt, La Cường tốc độ tăng nhanh, ngực huyết dịch phun đi ra, trực tiếp bắt lấy Thác Bạt Bất Phàm, khoe miệng mang theo âm lãnh, nổ trên người. Tiếng nói vừa ra, trong cơ thể lực lượng trực tiếp bộc phát. Thác Bạt Bất Phàm hơi nhíu mày, đưa ra một ngón tay, trực tiếp cắt đứt La Cường lực lượng. La Cường lực lượng không thể tập hợp, sắc mặt đại biến. Đại ca, ngươi liền nghĩ đi ra cái này ngu ngốc biện pháp? Trên lôi đài Côn Giản sắc mặt khó coi, biện pháp hắn nghĩ ra thế mà vô dụng. Trong cơ thể lực lượng vận chuyển đều có phương thức đặc thù, ta trực tiếp cho ngươi cắt đứt, ngươi liền không thể tự bạo, huống chi ngươi còn cách ta gần như vậy, ngươi nếu là vừa bắt đầu liền đem lực lượng tích góp hoàn thành, trực tiếp tự bạo, ta khả năng sẽ không có chuẩn bị. Thác Bạt Bất Phàm nói xong bẻ gãy La Cường cánh tay, đồng thời đem hắn kinh mạch đón, nắm lấy thân thể hắn hướng thẳng đến Côn Giản ném đi. Phanh! Trên bầu trời phát sinh bạo tạc, huyết nhục rơi xuống. Côn Giản sắc mặt âm trầm, chân chùy đối hắn khiêu khích, hắn còn không có biện pháp gì. Bạch Trạch nói, ngươi đi lên. Bạch Trạch nói thần sắc biến hóa, bất đắc dĩ chỉ có thể lên đài. Côn Dạ nhìn xem lão tứ, trong ánh mắt mang theo trào phúng. Cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra đến dạng này biện pháp. Vừa rồi liền không thể dùng, lại đi tới một cái phế vật, không phải là chủ động muốn chết sao? Nơi xa quan chiến địa phương, tiểu tử này mặc dù thiếu đánh, ngược lại là chú ý cẩn thận, kinh nghiệm chiến đấu rất mạnh, thu bên trong có mảnh, ngược lại là một cái hạt giống tốt. Hắc thủ nhìn xem Thác Bạt Bất Phàm, ánh mắt cảm khái. Sở Tinh Hà cũng gật gật đầu. Vừa rồi hắn liền đã đi ra là cường ý đồ, cũng không có nhắc nhở Thác Bạt Bất Phàm. Tên đồ đệ này có thể nhìn ra, cũng không tệ. Bạch Trạch nói lên lôi đài về sau, không do dự, lực lượng trong cơ thể đã góp nhặt hoàn thành, hướng về Thác Bạt Bất Phàm bay đi. Thác Bạt Bất Phàm lắc đầu, đợi đến Bạch Trạch nói tới gần về sau, trường thương ném ra, người đã đẳng không mà lên. Ầm ầm, một đạo tiếng nổ vang vang lên, lôi đài không có bất kỳ cái gì tổn thương, thậm chí liền một cái vỡ vụn địa phương đều không có xuất hiện. Thác Bạt Bất Phàm từ trên bầu trời rơi xuống, trong lòng bàn tay truyền đến một trận hấp lực, trường thương rơi vào trên tay. Vừa rồi giết chết cái kia Ngọc Vô Hà là giới hạn, biết rõ đánh không lại, còn lên loại này phế bật, cuộc tỷ thí này liền kết thúc. Côn Hư Thiên Triều mấy cái hoàng tử sắc mặt biến hóa. Đây là muốn móc bọn họ vốn ban đầu a, đường đường Côn Hư Thiên Triều, chẳng lẽ liền mấy cái thiên tài đều góp không đi ra, bên trên loại này phế vật lãng phí thời gian sao? Thác Bạt Bất Phàm nói xong nhìn xem mấy cái hoàng tử, nếu không các ngươi đi lên đánh chết ta, hoặc là bị ta đánh chết, làm sao? Ngay sau đó ánh mắt hướng về Côn Dạ nhìn, lần trước ngươi để cho ta tới tìm ngươi, ta đã tới, vì sao ngươi thở ơ, đi lên, chúng ta phân cao thấp. Lần trước ngươi ỷ có người hộ đạo đánh ta, cướp ta đồ vật, hôm nay chúng ta công bằng một trận chiến. Côn Dạ nhìn xem Thác Bạt Bất Phàm, ngươi còn không có chơi hết hừng, ta trước hết không đi lên, bằng không không phải để ngươi đi một chuyến uổng công sao? Thác Bạt Bất Phàm cười to ba tiếng, đương nhiên không đến không, đem các ngươi đánh bại, lúc kia liền đến Tiên Côn Hư Thiên Triều. Ngươi không được, không phải liền là vừa rồi dưới tay chết cái mạnh một chút phế vật, liền cái kia không một hạt bụi thánh thể, thăng thêm gia tộc của hắn bị sư phụ ta diệt đi, thiếu một cái ủng hộ ngươi cường đại trợ lực. Ngươi liền nghĩ để huynh đệ ngươi xuất thủ, dạng này đánh bại ta, các ngươi lại đứng tại cùng một nơi xuất phát bên trên, đúng không? Côn Dạ sắc mặt tâm trầm, người này chính là một cái gậy quấy phân heo, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Đây là hắn mục đích, mọi người cũng đều biết. Bây giờ bị nói ra, người khác làm sao nhìn hắn? Không ít hoàng tử đều nhìn Côn Dạ. Côn Ngô không nói gì. Nói đùa, chúng ta đều là phụ hoàng nhi tử, phụ hoàng còn trẻ, chúng ta làm nhi thần, chỉ muốn tại phụ hoàng trước mặt hầu hạ dưới gối, thay hắn phân ưu, huynh đệ chúng ta ở giữa, càng là tình như thủ túc, người nghị châm ngòi quan hệ giữa chúng ta rất không có khả năng. Thác Bạt Bất Phàm không tiếp tục để ý, lười cùng loại người này nói nhảm. Loại người này ra mặt quá dày, bằng không thì cũng sẽ không tại cái này Côn Hư Thiên Triều sống sót. Mỗi cái đều không phải đèn đã cạn dầu, từng cái ăn nói khéo léo, chết đều có thể nói sống được. Tiếp tục. Côn Giản cũng không quay đầu lại hỏi, có nắm chắc không có. Sau lưng đi ra một người mặc áo trắng thân ảnh, khuôn mặt nhu hòa, giống như là một cái người đọc sách. Nắm chắc không có, cũng có thể giao thủ mấy chiêu. Côn Giản gật gật đầu, nếu là không có nắm chắc có thể nhận thua, đừng chết. Chương 321, hữu hình công linh. Chương 321, hữu hình công linh. Áo trắng thân ảnh nhìn một chút Côn Giản. Tốt. Côn Giản nhìn xem người này lên này, ánh mắt bên trong mang theo lo lắng. Người này đi xuống về sau, còn lại mấy vị hoàng tử trong ánh mắt đều mang kinh ngạc, liền Côn Ngô đều nhìn về lão tứ. Lão tứ sự tình hắn tự nhiên nghe qua, không thích nữ nhân, yêu thích không giống bình thường. Nghe nói trong phủ nuôi có một cái nam mỹ nhân, hắn cũng đã gặp, chỉ bất quá đây là lão tứ sự tình. Mỗi cái nhi tử đều có con đường của mình, hắn cũng không có lựa chọn nhúng tay. Không ít đại thần đồng dạng nhìn xem đạo này áo trắng thân ảnh, tứ điện hạ sự tình bọn họ tự nhiên đều nghe qua. Nơi xa đại thần tụ tập địa phương, mấy cái lão đầu tử nhìn xem một người, Tân Chính, đây chính là ngươi cái kia ngoại tôn thích người, hình dạng cũng không tệ, cũng không biết thực lực thế nào. Tần Chính không nói gì, sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì cái này ngoại tôn sự tình, hắn cũng không có ít bị người chơi ghẹo. Có thể Côn Giản là quân, hắn là thần, rất nhiều chuyện hắn cũng đành chịu. Thác Bạt Bất Phàm nhìn xem đi đến gia hỏa này, ánh mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Hắn cảm giác đây là một cái mạnh mẽ đối thủ. "Ngươi tốt, ta gọi Lăng Hành Vận, xin chỉ giáo." Thác Bạt Bất Phàm hơi nhíu mày, đây đều là cái gì quái dị danh tự? "Lăng Hành Vận, đây là nói chính mình rất may mắn sao?" Sở Tinh Hà nhìn thấy trên lôi đài hai người, tiểu tử này gặp phải phiền phức. Hắc thủ nghe đến Sở Tinh Hà nói như vậy, đồng dạng nhận đồng gật gật đầu. Hư linh thánh thể, cũng không biết tu luyện tới trình độ gì, nếu là thân thể hoàn toàn hư linh hóa, tiểu tử này ngược lại là gặp phải phiền phức, nói không chừng sẽ còn thất bại. Sở Tinh Hà lắc đầu, muốn đạt tới hoàn toàn hư linh hóa, đừng nói Thác Bạt Bất Phàm tiểu tử này, liền phía trên ngồi lao già kia cũng không là đối thủ. Trong cơ thể hoàn toàn hư linh hóa, đại biểu thể chất đại thành. Dạng này thể chất đặc thù, không cần phải nói thực lực ít nhất cũng là chuẩn đế. Bất quá Sở Tinh Hà có thể mơ hồ nhìn thấu người này thể chất, cũng là bị Lê Vãn Sơ hấp thu. Huống chi Thác Bạt Bất Phàm cũng là một cái lão lục, chỉ bất quá sẽ ăn chút đau khổ. Chí tôn thần thể cũng không so hư linh thánh thể kém, liền nhìn tiểu tử này làm sao làm. Thác Bạt Bất Phàm nhìn xem Lăng Hành Bận, hít sâu một hơi nói, "Thác Bạt Bất Phàm." Đây là Thác Bạt Bất Phàm nói ra chính mình danh tự. Hắn cảm giác người này rất mạnh, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Còn không biết gia hỏa này là cái gì thể chất. Lăng Hành Bận ngón tay khẽ động, xuất hiện một cái tiêu ngọc. "Mời, mời." Thác Bạt Bất Phàm cầm trong tay trường thương, lăng không nhảy lên. Trường thương như rồng, vừa ra tay hướng thẳng đến Lăng Hành Bận mi tâm đâm vào. Lăng Hành Bận không nhanh không chậm, cầm tiêu ngọc chống đỡ mũi thương. "Phanh!" Khí thế chấn động. Thác Bạt Bất Phàm lui về mấy bước. Lăng Hành Vận đứng tại chỗ không có động. Trên khán đài, không ít người trừng to mắt. Côn Hư Thiên Triều bên này, không ít hoàng tử ngây người. Thật mạnh. Thác Bạt Bất Phàm trong ánh mắt tia sáng lập lòe. Cái này mới có ý tứ. Trường thương phía trên phủ văn sáng lên. Bung lên. Bảy đầu huyết long xuất hiện, phát ra trận trận long ngâm. Lăng Hành Vận tiêu ngọc đặt ở bên miệng. Một trận du dương tiếng tiêu vang lên. Không có bất kỳ cái gì sắc cơ. Giống như do xuân hiu hiu, hoa đào say lòng người. Huyết long chậm rãi dừng lại, thân thể chậm rãi tiêu tán. Thác Bạt Bất Phàm xách theo trường thương, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt, cứ như vậy không ngừng đâm tới. Tiếng tiêu không ngừng vang lên, gây nên hư không từng cơn sóng gợn. Mỗi lần đều vừa lúc có thể ngăn cản Thác Bạt Bất Phàm công kích. Thác Bạt Bất Phàm trường thương trong tay đã vung vẩy đi ra tàn ảnh, liên tiếp đột thứ hơn trăm lần, công kích còn không có bị phá trừ. Thác Bạt Bất Phàm thân thể khẽ động, rơi vào nơi xa. Lăng Hạnh Bận cũng không có đi truy, thả ra trong tay tiêu ngọc, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Thác Bạt Bất Phàm. Côn Lô nhìn xem Lăng Hạnh Bận, thực lực không tệ, khí độ ung dung không nổi, ngược lại là một cái có thể tạo chi tài đáng tiếc. Côn Giản thấy cảnh này, nhếch miệng lên. Hắn liền biết để Lăng Hành Vận đi lên, Thác Bạt Bất Phàm liền sẽ thúc thủ vô sách. Côn Hư Thiên Triều mấy cái hoàng tử, nhìn xem Lăng Hành Vận, sắc mặt đều ngưng trọng lên. Người này hiện tại chỉ là hiện lộ ra một điểm thủ đoạn, liền để Thác Bạt Bất Phàm không có bất kỳ biện pháp nào. Côn Giản sắc mặt khó coi nhất. Cái này Lăng Hành Vận hắn cũng đã gặp mấy lần, liền cho rằng chỉ là tướng mạo đẹp mắt. Lão tứ cái này mới đắc ý người này, nhìn qua cũng không có đơn giản như vậy. Thác Bạt Bất Phàm thực lực liền hắn cũng rất kiêng kỵ, không dám tùy tiện đi lên. Hiện tại cái này Lăng Hạnh Vận thế mà có thể để cho Thác Bạt Bất Phàm không có cách nào. Đại thân chỗ. Tần Chính gật gật đầu. Ít nhất không phải tìm một cái phế vật. Sở Tinh Hà tại trên khán đài, nhàn nhã gõ lấy tay vịt. Lúc này, tay bị tóm lên tới. Nghi hoặc nhìn Thanh Liên. Thanh Liên lấy ra một cái hạt dưa đưa cho Sở Tinh Hà. Nhàn rỗi buồn chán, vật này vẫn là thật có ý tứ. Sở Tinh Hà nhìn một chút mặt đất, nhìn một chút Thanh Liên. Đại ca, biết ngươi như bức, ngươi cái này không nôn vỏ hạt dưa quả thật có chút bản lĩnh. Sở Tinh Hà không nói gì, cắn lấy hạt dưa. Nhìn xem Sở Tinh Hà đem ra nhổ ra, Thanh Liên ánh mắt biến hóa, hắn vừa rồi hình như đều ăn, nhìn một chút về sau, không còn quan tâm. Thanh Liên nhìn xem lôi đài, hắn lực lượng quá mức phân tán, cái này mới không thể đột phá người kia phòng hộ, không biết cần bao lâu có khả năng ý thức được. Sở Tinh Hà tự nhiên cũng biết, có thể bài trừ phòng hộ cũng vô dụng, Thác Bạt Bất Phàm có át chủ bài, cái kia Lăng Hạnh Bận cũng có con bài chưa lần. Hiện tại hai người vẫn là ở vào thăm dò giai đoạn. Thanh Liên nhìn xem Sở Tinh Hà, ngươi làm sao dài đến đẹp mắt như vậy? Sở Tinh Hà nổi da gà nháy mắt lên, quay đầu nhìn xem Thanh Liên. Đại ca, ngươi là nam, ngươi sẽ không có cái gì đặc thù đam mê a? Thanh Liên nghi hoặc nhìn Sở Tinh Hà. Ngươi vì cái gì muốn nói ta là nam, ta cũng có thể là nữ a, bên ngoài chẳng qua là một cái túi da. Sở Tinh Hà, ta vậy mà không phản bắt được. Chủ nhân, hắn nói rất đúng, hắn có thể biến thành nam, cũng biến thành nữ. Sở Tinh Hà không để ý Thanh Liên. Gia hỏa này tuyệt đối không bình thường. Lúc này Thanh Liên ánh mắt rơi vào Sở Tinh Hà trên ngón tay khẽ động. Dây đỏ bay xuống tại Thanh Liên trên tay. Thanh Liên dò xét một cái. Nó ngược lại là có chút ý tứ, chỉ có hình, không có linh, chỉ có hình thế mà cũng có thể có ý thức, nếu có thể sinh ra linh, sau này có thể thuế biến vô cùng đáng sợ. Sở Tinh Hà nhìn xem Thanh Liên, không có trải qua người khác cho phép liền bắt người ta đồ vật, đây là không lễ phép. Thanh Liên a một tiếng, đem đồ vật còn cho Sở Tinh Hà. Ngượng ngùng. Dây đàn tung bay ở bên cạnh Sở Tinh Hà, sau đó quấn quanh ở Sở Tinh Hà trên ngón tay. Thanh Liên nhìn xem một màn này, không biết đang suy nghĩ cái gì. Qua một hồi, nhìn xem Sở Tinh Hà nói, đây là cái gì bên trên đồ vật? Tiên ma cầm. Thanh Liên nhìn xem Sở Tinh Hà, nó không kiên trì được thời gian quá dài, nó hình sinh ra cũng là bởi vì một phần chấp niệm, cái này chấp niệm chính là ngươi, có thể cái này chấp niệm cũng đang từ từ tiêu tán. Sở Tinh Hà không nói gì, hắn cũng sớm đã ý thức được, mới sẽ đánh tới Thanh Liên chủ ý vậy ngươi có biện pháp nào sao? Thanh Liên gật gật đầu, hữu hình không có linh, tìm linh liền hình, bất quá nó chấp niệm quá sâu bình thường linh còn không được, thậm chí cái này linh còn không thể đối ngươi có ác ý, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại, khả năng sẽ còn hại ngươi. Chương 322, lại một cái mảnh vụn, đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Chương 322, lại một cái mảnh vụn, đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Sở Tinh Hà nhìn xem Thanh Liên, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Thanh Liên thở dài, ta muốn cùng nó dung hợp. Nghe đến lời này, Hắc Thủ, Tiểu Bạch đồng thời nhìn xem Thanh Liên. Gia hỏa này nghĩ như thế nào? Liên Sở Tinh Hà ánh mắt bên trong cũng đều là bất khả tư nghị. Ta không tin. Thanh Liên nhận đồng gật gật đầu, ngươi không tin cũng không có quan hệ, nó là hữu hình không có linh, ta là có linh vô hình, ta cùng ngươi nói qua, ta là hỗn độn hóa tiên tiên bản dẫn, tiên thiên 3000 đạo đều vẽ tại trên người ta. Kèm theo cái kia 3000 đạo biến mất, ta hình liền đã biến mất, chỉ có linh. Ta không hiểu, ta sinh ra thời điểm, không có thương tổn bất luận kẻ nào, thậm chí còn có đại khí vận, vì cái gì như thế đối ta, cái này cũng có thể nhìn thành ta một cái chấp niệm. Kỳ thật, ta có thể phát giác được, nó không phải thời đại này đồ vật, nhiễm có tương lai khí tức, thông hướng tương lai thông đạo đã đóng lại. Thiên đạo đột nhiên hoàn chỉnh, hẳn là cùng nó có quan hệ, không đúng, hẳn là cùng ngươi có quan hệ, ngươi mới là hắn chủ nhân, hắn có tương lai khí tức, kỳ thật ngươi cũng chưa từng tới qua đến, đúng không? Ở trong cấm địa, ta có thể phát giác được, bị cái gì nhìn chăm chú lên, ta cũng không có tới gần táng đạo quan, kỳ thật ngươi liền tại bên trong trốn tránh. Ngươi đánh ta chủ ý, những này ta đều có thể cảm ứng được. Ta có thể nhìn trộm một tia đồ vật, cho dù ta đoàn tụ, ta hạ chẳng cũng là vẫn lạc. Huống chi ta một cái có linh vật vô hình. Sở Tinh Hà không nghĩ tới, cái này Thanh Liên biết tất cả mọi chuyện. Có thể tin tưởng sao? Ngược lại là có thể đánh cược một lần. Sở Tinh Hà vớt ve ngón tay. Ngươi nguyện ý sao? Dây đàn kéo dài ra, ôm lấy Sở Tinh Hà ngón tay. Sở Tinh Hà có thể cảm giác được sự hưng phấn của nó. Ánh mắt nhìn Thanh Liên. Ngươi không hối hận. Thanh Liên lắc đầu. Vậy ngươi thử xem đi. Thanh Liên lắc đầu. Sở Tinh Hà sửng sốt, làm sao? Đổi ý. Hiện tại còn không phải thời điểm, ta nếu là cùng nó dung hợp lại cùng nhau, sẽ phát sinh chuyện lớn, đợi đến sự tình lần này kết thúc đi. Sở Tinh Hà gật gật đầu. Liên tại Sở Tinh Hà cùng Thanh Liên kết thúc trò chuyện thời điểm, nơi xa đột nhiên đi tới một người. Mặc váy xòe, tăng thêm xoa xuống tóc, bước chân cũng lớn, tốc độ không chậm. Cả người xuất trần thoát tục, ngọc chất tự nhiên. Hắc Thủ thấy cảnh này, trong ánh mắt mang theo trêu tức, bay lên, nắm lấy Tiểu Bạch, đi đến Thanh Liên bên kia. Nữ tử ngồi đến bên cạnh Sở Tinh Hà, cũng không có lên tiếng, ánh mắt nhìn lôi đài. Một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt. Nơi này nhìn sát thực tương đối rõ ràng, chóp mũi chỗ truyền đến một trận nhàn nhạt mùi thơm. Sở Tinh Hà không có tiếp lời. Hắc Thủ, Thanh Liên, Tiểu Bạch ngay cả chiến đấu cũng không nhìn, đều nhìn chằm chằm Sở Tinh Hà. Nơi xa Côn Ngô thấy cảnh này, ánh mắt hướng về người bên cạnh nhìn. Hoàng hậu nhìn xem Côn Ngô nhìn xem nàng. Đế quân là hoài nghi thần thiếp để nàng đi qua sao? Côn Ngô lắc đầu. Hoàng hậu cũng không lên tiếng nữa. Ánh mắt đồng dạng hướng về Sở Tinh Hà bên người người kia nhìn. Côn Tô Tô, Côn Ngô nhỏ nhất nữ nhi, cũng là thụ nhất thương yêu một cái nữ nhi. Sinh ra thời điểm, mẫu thân tử vong, phía sau lại không có thế lực, lúc này mới bị Côn Ngô thích. Bởi vì nàng là sạch sẽ nhất, không giống những người khác, phía sau rất phức tạp. Có đôi khi liền Côn Ngô cũng rất bất đắc dĩ. Côn Tô Tô chống cái cằm ngồi tại bên cạnh Sở Tinh Hà. Công tử, phía ngoài hoàng cung chơi vui sao? Tính danh, Côn Tô Tô tuổi tác 16 thân phận, Côn Hư Thiên Triều tiểu công chúa, khí vận chi nữ thể chất, không linh thánh thể thực lực, hư thần cảnh sơ kỳ công pháp, chống không tiên thánh trải qua. Thiên mệnh trị, 500 vạn. Sở Tinh Hà nhìn một chút tiểu nữ hài về sau, ánh mắt rời đi. Bên ngoài vẫn là rất thú vị, rất nhiều thú vị đồ vật, có tiểu thương, tiểu lâu, cũng có các loại kỳ kỳ quái quái người, mỗi người đều vì mạnh lên, vì cuộc sống buôn ba. Côn Tô Tô trong ánh mắt xuất hiện một vẻ hướng về. Ta vẫn muốn đi ra xem một chút, nơi này tựa như một cái lồng giam, ta không nghĩ ở chỗ này, rất nhiều thúc thúc đều cảm thấy nơi này là thần thánh, ta cảm thấy nơi này rất dơ bẩn. Tại chỗ này, khắp nơi đều là quy củ, rất phiền phức. Kỳ thật ta cũng biết mẫu thân là bị người hại chết, phụ hoàng cũng biết, có thể phụ hoàng bất lực, rất nhiều chuyện không phải hắn muốn làm liền có thể làm. Đại ca ca, ngươi cảm thấy đồ đệ ngươi có thể thắng sao? Sở Tinh Hà nhìn xem phía dưới, ít nhất người này không phải là đối thủ. Côn Tô Tô liền nhìn xem phía dưới. Kỳ thật, ta rất muốn ngủ một giấc, một cái vĩnh viễn không cần lên cảm giác. Ca ca bọn họ cũng đối với ta rất tốt, bất quá ta biết, bọn họ muốn để ta thay phụ hoàng trước mặt giúp bọn hắn nói vài lời lời hữu ích. Bọn họ càng nhiều nhìn ta là ghen ghét, cảm thấy phụ hoàng tốt với ta, có thể sau lưng ta nếu là có thế lực, có bối cảnh, phụ hoàng liền không phải là đối với ta như vậy. Khẳng định giống để phòng mặt khác ca ca để phòng ta, ta nghĩ rời đi, phụ hoàng lại không đồng ý khả năng là trong hoàng thất người đều lãnh huyết ta, ta ngược lại là hy vọng đại ca ca đồ đệ có thể thắng lợi, dạng này Côn Hư Thiên Triều liền có thể hủy diệt, cho dù ta chết rồi, cũng so hiện tại sống tưởng. Hắc Thủ nhìn xem Côn Tô Tô, ở độ tuổi này liền biết nhiều như thế, còn sống ở ăn người địa phương. Bất quá bên ngoài cũng giống như vậy, đều là ăn người địa phương. Sở Tinh Hà cũng không quay đầu lại nói, vậy ngươi tới là vì cái gì? Côn Tô Tô lấy ra một vật, chính là một cái thanh đồng mảnh vỡ. Sở Tinh Hà trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Ta nghĩ dùng vật này, đổi một lần xuất cung cơ hội, cho dù chết ở bên ngoài cũng được, đây là mẫu thân trước khi chết cho ta. Ta nhớ kỹ cựu ca ca phía trước nhìn thấy một cái, liền muốn vật này, ta không có cho hắn. Phía sau hắn nói mang ta xuất cung, có thể hay không đem vật này cho hắn, bị ta cự tuyệt. Vật này có thể đổi ta xuất cung cơ hội sao? Sở Tinh Hà gật gật đầu, đủ rồi. Côn Tô Tô trên mặt tươi cười. Vậy cái này đồ vật liền cho đại ca ca đi. Sở Tinh Hà đem mảnh vỡ nhận lấy. Côn Tô Tô cũng không hề rời đi, cứ như vậy ngồi tại bên cạnh Sở Tinh Hà. Chủ nhân, nàng có ý tứ gì? Lạc Giao cảm giác cái vận khí này chi nữ có điểm gì là lạ. Chạy ra hoàng cung, không bị gò bó, nhìn như đơn thuần, kỳ thực nhất có tâm cơ. Đừng nhìn mới 16, không thể khinh thường, có thể tại chỗ này sống tiếp, không có một cái đơn giản. Nguyên lai là cái tâm cơ kỹ nữ a. Nói như vậy cũng không sai, rất hiểu dựa thế. Cái kia chủ nhân tính toán làm sao đối phó nàng đâu? Nàng muốn đi ra ngoài liền mang nàng đi ra thôi, nàng không phải nói chết ở bên ngoài cũng nguyện ý sao? Vậy liền thành toàn nàng. Chủ nhân, làm bọn nàng, ta liền thích ngươi dạng này. Điệu thấp, chúng ta đi tới thời đại thượng cổ có chuyện trọng yếu phải làm, cái này đưa tới cửa thiên mệnh giá trị, không cần tỉ phí. Bất quá cái kia khí vận chi tử vì sao vẫn chưa xuất hiện? Chờ lấy người phía trước hiện thánh thôi, còn có thể là cái gì? Sở Tinh Hà ánh mắt rơi vào trên lôi đài. Lăng Hạnh Vận cùng Thác Bạt Bất Phàm đã giao thủ hơn ngàn nhận. Thác Bạt Bất Phàm thở hổn hển, khí tức cuồn cuộn. Lăng Hạnh Vận vẻ mặt nghiêm túc. Giờ phút này hắn làm sao còn nhìn không ra Thác Bạt Bất Phàm ý đồ? Đây là lợi dụng hắn ma luyện kinh nghiệm chiến đấu đây, coi hắn làm quân cờ. Chương 323, Tràng Ngộ Đạo. Chương 323, Tràng Ngộ Đạo. Thác Bạt Bất Phàm cùng Lăng Hạnh Vận lại giao thủ một chiêu về sau, thân thể lùi lại. Nhìn xem trường thương trong tay, phía trên đã xuất hiện lỗ thủng. Hít sâu một hơi, đè xuống lăn lộn khí huyết. Ngươi nhận thua đi xuống đi. Thác Bạt Bất Phàm trực tiếp mở miệng. Gia hỏa này để hắn chiêu thức đột phá, ngược lại là có thể cho hắn một lần sống sót cơ hội. Vừa rồi giao thủ bên trong, hắn cảm giác gia hỏa này cũng có tự trí. Lăng Hạnh Vận lắc đầu. Ta không muốn nhận thua, tất nhiên ngươi chiêu thức đã đột phá, không bằng để ta xem một chút. Thác Bạt Bất Phàm gật gật đầu, cũng không tại nói nhảm. Tất nhiên ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thác Bạt Bất Phàm trường thương phía trên phủ văn lập lòe. Giờ khắc này tinh khí thần ngưng tụ cùng một chỗ, thương thủy tâm động, đâm ra một thương. Thương thương không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì sát ý, người vây xem không ai xem nhẹ. Hắc thủ nhìn xem một màn này, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Tiểu tử này ngộ tính cũng không tệ. Sở Tinh Hà gật gật đầu. Hắn nhớ tới hệ thống khen thưởng còn có một khoảng ngộ đạo trà đây, ngày khác có thể cho tiểu tử này ngâm điểm uống trà. Lăng Hạnh Vận tiêu ngọc phía trên nổi lên màu xanh đạo vận, đồng dạng hướng về Thác Bạt Bất Phàm công kích mà đi. Nơi xa Côn Giản đã sắp đứng lên, chẳng lẽ liền muốn phân ra thắng bại? Keng, một tiếng vang dọn, giang giác, một đạo chói tai âm thanh vang lên. Lăng Hạnh Vận nhìn xem vỡ vụn tiêu ngọc, khoe miệng lộ ra nụ cười còn có giải thoát. Ta thua. Thác Bạt Bất Phàm trường thương liền muốn đâm xuyên Lăng Hạnh Vận mi tâm thời điểm dừng lại. Dù sao đều phải chết, vì sao không buông tay cược một lần? Ngươi cho rằng ngươi tử năng bảo vệ ngươi nghĩ người bảo vệ, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ bọn họ sống cũng rất dày vò, cũng muốn oanh oanh liệt liệt chiến đấu một lần. Lăng Hạnh Vận nghe đến Thác Bạt Bất Phàm lời nói lắc đầu. Bọn họ còn có người nhà, cho dù dày vò sống, cũng so đi theo ta chết mạnh, ta chết, tất cả đều sẽ biến mất. Thác Bạt Bất Phàm cười, vậy ta giết chết ngươi, phần cừu hận này liền chuyển rời đến trên người ta, ta cũng không muốn làm đoan đại đầu. Thác Bạt Bất Phàm trường thương nhất chuyển, trực tiếp đập vào Lăng Hạnh Vận trên đầu. Lăng Hạnh Vận té xỉu. Thác Bạt Bất Phàm trường thương vậy một cái, Lăng Hạnh Vận bay lên. Ghế quan chiến bên trên, Sở Tinh Hà nhìn xem rơi vào bên chân người. Sư phụ, trước giúp ta xem trọng hắn. Tốt. Sở Tinh Hà cũng không có cự tuyệt. Ngay lúc này, Côn Giản đã đứng lên. Đem hắn còn cho ta. Thác Bạt Bất Phàm lắc đầu, hắn hiện tại là chiến lợi phẩm của ta, ngươi nói không tính, có bản lĩnh đánh bại ta, ta liền còn cho ngươi. Côn Giản sắc mặt âm trầm. Nhanh lên, còn không có người đi lên. Côn Giản ngồi xuống. Côn Lô không có bất kỳ cái gì bày tỏ. Mấy cái hoàng tử mẫu thân phía sau bắt đầu có thiên kiêu đi ra. Nhi tử gây ra sự tình, các nàng cũng có trách nhiệm. Thác Bạt Bất Phàm chiêu thức sau khi đột phá, cho dù là chân thần cảnh giới, cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ chốc lát, trên lôi đài đã nằm mười mấy cái thi thể. Thác Bạt Bất Phàm chống trường thương. Chỉ những thứ này phế vật sao? Trên khán đài đã trầm mặc. Thánh thể đều đã bị giết mấy cái. Những cái kia thánh thể đặt ở các đại thế lực bên trong, cũng là thánh tử tồn tại. Hiện tại tùy tiện liền bị chém giết trên lôi đài. Liền Côn Ngô thần sắc cũng không bình tĩnh. Hắn trong bóng tối an bài mấy cái thiên tiêu cũng bị chém đầu. Tiểu tử này làm sao như thế cường? Thác Bạt Bất Phàm đứng tại trên lôi đài, vết thương trên người thần tốc khép lại. Ngay lúc này, một ly trà đã rơi vào trước mặt hắn. Uống chút trà, nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem tung bay ở bên người trà, nghe đến Sở Tinh Hà lời nói, cũng không có cự tuyệt, lấy tới trực tiếp uống hết. Thương thế bên trong cơ thể cấp tốc chữa trị, liền lực lượng cũng tại khôi phục. Đồng thời một cỗ lực lượng tràn vào tứ chi bên trong huyết mạch. Hắn cảm giác đối thể chất khống chế lại bắt đầu mạnh lên. Không ít người quan chiến, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Sở Tinh Hà. Nếu là bọn họ không có nghe sai, đó là ngộ đạo trà a. Có thể tùy ý lấy ra vật này, nhưng muốn phía sau khủng bố đến mức nào bối cảnh. Côn Ngô thần sắc cũng biến hóa. Ngộ đạo trà, hắn cũng có. Lần trước uống, vẫn là trăm năm trước, chỉ là một mảnh. Còn lại một mảnh cũng không dám tùy tiện sử dụng. Nhìn xem Côn Ngô cái kia trong chén trà, có ba mảnh. Thật là xa xỉ a. Hắc thủ nhìn xem ngộ đạo trà, nhìn xem Sở Tinh Hà. Ra hiệu cho hắn đến một ly. Sở Tinh Hà không có cự tuyệt. Đồng thời cũng cho Thanh Liên pha một ly. Thanh Liên không có cự tuyệt. Đây là đồ tốt a, đối hắn cũng có dùng. Sở Tinh Hà lại pha một ly cho Côn Tô Tô. Uống đi, uống nhiều một chút, một hồi liền đem ngươi giết chết. Nhiều tăng điểm thiên mệnh giá trị, Sở Tinh Hà đá một chân Lăng Hạnh Vận. Giả bộ hôn mê cũng là thật mệt mỏi, lên uống chén trà. Lăng Hạnh vận trở mình một cái lật lên. Đa tạ công tử. Hát thủ. Lại một cái không có tiết tháo đồ chơi. Không ít người trong ánh mắt mang theo ghen ghét đá con mắt đều nhanh đỏ lên. Nếu không phải Sở Tinh Hà thực lực quá mạnh, bọn họ cũng muốn cướp. Ngộ đạo trà, đối chuẩn đế cường giả cũng có dùng. Vấn đề là, Sở Tinh Hà hình như không quan tâm cái đồ chơi này. Sở Tinh Hà đương nhiên không quan tâm, hắn có nguyên một gốc cây, tùy tiện uống. Bất quá theo Thác Bạt Bất Phàm khí thế mạnh lên, khẩn trương chính là Côn Hư Thiên Triều. Thác Bạt Bất Phàm trong cơ thể khôi phục, tinh thần phấn chấn. Nhìn xem Côn Lô, mau lại đây người, nếu là không có người đến, ta liền tuyên bố ta thắng lợi, đến lúc đó xuất thủ chính là sư phụ ta. Côn Lô nhìn bên cạnh thái giám, lão cửu ẩn tàng lâu như vậy, cũng nên lộ lộ diện, chỉ cần thắng lợi, để hắn quản lý Kình Thiên Vệ. Bên người thái giám gật gật đầu, chấn động trong lòng. Kình Thiên Vệ là ai, rất mạnh sao? Có thể nói rất mạnh, cũng có thể nói không cường. Trọng yếu nhất chính là bên trong rất nhiều đều là Côn Hư Thiên Triều công thần bề sau, mỗi người đều là quan to hiển quý. Thái giám biến mất, chỉ chốc lát, phía sau đi tới một cái cả lơ phất phơ người, trên mặt còn có son phấn, đi bộ lỏng lỏng lẻo lẻo, giống như là mới vừa tỉnh ngủ bộ dạng. Côn Thương đi tới, gặp qua phụ hoàng, mẫu hậu. Còn lại hoàng tử nhìn xem lão cửu tới, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Phụ hoàng để lão cửu tên phế vật này tới đây làm gì? Côn Hư Thiên Triều nếu là hủy diệt, ngươi cũng có sống, thật không có ý định xuất thủ, chỉ cần ngươi có thể thắng, Kình Thiên Vệ cho ngươi. Côn Thương mắt buồn ngủ nhìn xem trên lôi đài, trong mắt hiện lên tinh quang. Phu hoàng giữ lời nói, Côn Lô trước mặt hiện lên một cái hổ phù. Ý tứ không cần nói cũng biết, đồ vật liền tại cái này, liền nhìn ngươi có bản lĩnh hay không cầm tới. Côn Thương nhìn xem lôi đài, vừa vặn dưới tay ta có mấy cái người, để bọn họ thử xem đi. Côn Thương hướng về nơi xa phất phất tay, có bốn người đi tới. Các ngươi ai đi thử xem hắn? Côn Thương cũng không để ý, dù sao đều đã đi tại trước mặt mọi người, tiếp tục cẩn giấu đi cũng không có tác dụng gì. Cũng không biết phu hoàng lúc nào phát hiện, ta trước đi thử xem đi. Bốn người, hai nam hai nữ, trong đó một nữ tử mặc màu xanh quần áo luyện công, an nói có ý tứ, khuôn mặt lạnh lạnh. Còn không có đợi đến vài người khác đồng ý, người đã xuất hiện trên lôi đài. Mặt khác ba người ánh mắt bên trong mang theo lo lắng. Để nàng thử một chút đi, nói không chừng lần chiến đấu này có thể làm cho nàng đột phá. Thác Bạt Bất Phàm nhìn xem đi lên một cái nữ nhân, hư thần viên mãn, có lẽ muốn đột phá chân thần cảnh giới. Đây là bắt hắn tới làm đá mài đao đây. Chương 324, ngươi cho ta ngốc ca. Chương 324, ngươi cho ta ngốc ca. Thác Bạt Bất Phàm biết, sư phụ làm ra cục diện chính là dùng những người này tính mệnh cho hắn làm đá mài đao. Hiện tại lại có người để hắn làm đá mài đao. Uống chén ngộ đạo trà về sau, vừa rồi đối chiêu thức lĩnh ngộ, thể chất cũng có đột phá. Đã như vậy, đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Hứa Thanh Trúc đi lên phía sau nhìn xem Thác Bạt Bất Phàm. Thực lực của nàng đã thật lâu không có đột phá, một mực không có đối thủ thích hợp. Cho dù là Ngọc Vô Hạ, nàng cũng không có để vào mắt, cũng không biết gia hỏa này có thể hay không để nàng đột phá. Hứa Thanh Trúc, xin chỉ giáo. Thác Bạt Bất Phàm gật gật đầu. Bắt đầu đi. Tiếng nói vừa ra, trong cơ thể phủ văn đảm bảo, Chí Tôn Thần Quang ít năm Hứa Thanh Trúc sắc mặt đại biến. Nào có đi lên liền phóng đại chiêu, cho dù phản ứng rất nhanh, cũng ngăn cản không nổi cố lực lượng này, a nàng băng xương thánh thể lực lượng còn không có phát huy ra. Thần quang đã đánh vào trong cơ thể của nàng. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi, đã trọng thương. Phía sau mấy đạo thần quang đã theo nhau mà tới. Côn Hư Thiên Triều bên trong, hoàng tử khác hơi nhíu mày. Đây không phải là cũng lên đi một cái phế vật sao? Bất quá đã biết ra hỏa này thể chất, đây chính là Thác Bạt Bất Phàm con bài chưa là sao? Ầm ầm, răng rắc, răng rắc. Phốc phốc. Hứa Thanh Trúc ngăn cản không nổi, nhìn xem ngăn tại người trước mặt, trong ánh mắt mang theo cảm động. Công tử, Côn Thương đứng tại trên lôi đài, trên tay có lực lượng xuất hiện, đem Thác Bạt Bất Phàm công kích ngăn cản trở về. Toàn bộ Côn Hư Thiên Triều người đều khiếp sợ nhìn xem lôi đài, tình huống như thế nào? Cựu hoàng tử không phải phế vật sao? Không phải sẽ chỉ tầm hoa vấn liễu, cả ngày ngâm tại sòn phấn trong đống sao? Đại thần quan chiến địa phương, có một cái người trung niên mở to mắt, nhìn xem lôi đài bên trên Côn Thương, trong mắt mang theo không hiểu. Ngồi bên cạnh một cái nữ hải, nhìn xem trên lôi đài Côn Thương, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Ra ra, không nghĩ tới, hắn còn thực lực như vậy. Bạch Đồ nhìn xem trên lôi đài Côn Thương, lúc này ngoi đầu lên, không phải một cái lựa chọn tốt, trừ phi có vạn phần nắm chắc, không phải vậy sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bạch Thanh Đường thu hồi ánh mắt. Lúc trước bệ hạ cương ép hạ chỉ, để ta cùng Côn Thương thông ra, chẳng lẽ lúc kia, bệ hạ liền nhìn ra Côn Thương che giấu mình. Bạch Đồ cười ha ha, không nên coi thường bệ hạ thủ đoạn, lúc trước từ hơn 20 vị hoàng tử bên trong cạnh tranh đi ra, thủ đoạn nào có nhìn qua đơn giản như vậy, bệ hạ chậm chạp không lập xuống thái tử, khẳng định cảm thấy bọn hắn thủ đoạn non nớt, vẫn chưa tới thời điểm. Bạch Hải Đường biết ý của gia gia, mấy cái này nhi tử không còn dùng được chứ sao? Mỗi người phía sau đều liên lụy tương đối phức tạp. Ngươi có ý nghĩ gì? Bạch Đồ nhìn xem tôn nữ. Cháu gái này thở nhỏ ở bên cạnh hắn lớn lên, hiện tại đã có thể độc lĩnh một quân. Quân sự năng lực có đôi khi liền hắn đều kính nghệ. Không có tác dụng lớn. Bạch Đồ có chút ngoài ý muốn. Hắn thắng, có thể thu được Kình Thiên Vệ tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Có thể nếu là hắn thua đâu, bại lộ tại mọi người tầm mắt. Vẫn là quá trẻ tuổi, không chứa được khí. Trọng yếu nhất chính là, hắn gái kia nữ thuộc hạ còn không có nhận thua, hắn liền bắt đầu đi lên, bao che cho con là chuyện tốt, vừa ý quá mềm, khó thành đại sự. Bạch Đồ chỉ là cười cười, cũng không có mở miệng. Thác Bạt Bất Phàm nhìn xem công kích mình bị ngăn cản phía sau, thu hồi ánh mắt, rút lên đến cắm trên mặt đất trường thương. quay người liền muốn rời khỏi lôi đài. Thấy cảnh này, đều hiếu kỳ lên. Có ý tứ gì? Làm sao không thể so sánh? Đây là Nhật vua. Thủ đoạn mạnh nhất đều bị tùy tiện ngăn cản xuống, cũng khó trách sẽ Nhật vua. Không nghĩ tới cửu hoàng tử mạnh như vậy. Sở Tinh Hà gõ lấy tay vịt. Côn Thương nhìn xem Thác Bạt Bất Phàm rời đi bóng lưng. Trong lòng có dự cảm không tốt. Có ý tứ gì? Thác Bạt Bất Phàm xoay người nhìn Côn Thương. Ta cùng nàng so tài còn chưa kết thúc, ngươi liền tự tiện lên đài, tâm tình không tốt, không nghĩ so. Nghe đến lời này, Côn Thương sắc mặt khó coi. Nàng đã nhận thua. Thác Bạt Bất Phàm cười lạnh một tiếng, nàng đều không có mở miệng, ngươi tại cái này sủa điền cái gì, rác rưởi đồng dạng đồ vật. Côn Thương sắc mặt âm trầm. Chớp mắt. Thế nào, chẳng lẽ cảm thấy không thể đánh thắng ta, bắt đầu chơi xấu, không phải vậy vì sao quan tâm đối thủ của ngươi là ai? Ngươi không phải luôn miệng nói, muốn khiêu chiến ta Côn Hư Thiên Triều thế hệ trẻ tuổi sao, cái này vừa mới bắt đầu liền nhận thua. Thác Bạt Bất Phàm thả xuống trường thương, xoay người nhìn Côn này, nghĩ kích ta a, ngươi làm ta ngốc a, dùng thuộc hạ của ngươi coi ta là đá mài đao, hiện tại thất bại, ngươi bắt đầu lên đài hát hí khúc, thằng hề đồng dạng đồ chơi. Ngươi nói nhận thua cũng tốt, chỉ cần để sư phụ ta giết chết các ngươi mọi người, ai sẽ nói ta? Thác Bạt Bất Phàm bung bung tay, Côn Thương sắc mặt âm trầm, như thế có đầu óc sao? Thế mà đối hắn những lời này thờ ơ. Hứa Thanh Trúc nhìn xem khó xử công tử. Công tử, đây là ta cùng cuộc tỷ thí của hắn, mời công tử không nên nhúng tay. Nhìn xem Hứa Thanh Trúc hình dạng, Côn Thương ngón tay nắm chặt. Hứa Thanh Trúc nhìn xem Thác Bạt Bất Phàm, ta còn không có nhận thua, chúng ta tiếp tục. Thác Bạt Bất Phàm cười nạo một tiếng. Ngươi công tử không có não, ngươi cũng không có não. Nói như thế nào đây, tựa như đêm tân hôn, ngươi cùng tướng công của ngươi ngay tại động phòng hoa trúc, ngươi tình nhân cũ tới, ngươi bỏ xuống trượng phu đi cùng ngươi tình nhân cũ đi làm chuyện xấu đi, trở về lại đối tướng công của ngươi nói, đến, chúng ta tiếp tục, tướng công của ngươi sẽ nguyện ý sao? Nghe đến Thác Bạt Bất Phàm ví bao người, đều sửng sốt. Đây đều là cái gì ngụy biện? Hắc thủ không có đình chỉ. Ha ha ha, ngươi đồ đệ này thật sự là nhân tài. Tiểu Bạch, go go go. Sở Tinh Hà không nói gì, hắn biết Thác Bạt Bất Phàm não mạch kín không bình thường, không nghĩ tới, như thế không đứng đắn. Hứa Thanh Trúc tức đến đỏ bừng cả mặt. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể so tài? Thác Bạt Bất Phàm lắc đầu. Không thể so sánh, ta một người khiêu chiến các ngươi Côn Hư Thiên Triều thế hệ trẻ tuổi, là các ngươi sân nhà, các ngươi còn không tuân thủ quy tắc, còn khiêu chiến cái giam a. Lúc này Côn Ngô đứng lên. Công tử Thác Bạt dừng bước, là ta Côn Hư Thiên Triều làm không được vị, ta cho ngươi đích thân xin lỗi. Không biết thế nào mới có thể để cho công tử hài lòng. Thác Bạt Bất Phàm suy tư một phen. Muốn khiêu chiến tiếp tục cũng được, để hắn giết rơi hắn cái kia thuộc hạ, sau đó tự sát. Mắt mù hai điếc, sống cũng là một cái phế vật. Nghe đến điều kiện này, Côn Ngô sắc mặt cũng không quá tốt nhìn. Hắn thật không chú ý cái này tiểu nhi từ sao? Dù sao cũng là hắn thích nhất nữ nhân sinh. Lúc này, hoàng hậu còn có không ít phi tử nhìn xem Thác Bạt Bất Phàm, ánh mắt mang theo khát thượng. Cửu hoàng tử mẫu thân là ai? Lúc trước được xưng yêu phi người, hại nước hại dân. Toàn bộ diễn võ trường đều an tĩnh lại. Côn Thương sắc mặt âm trầm, liền Hứa Thanh Trúc sắc mặt cũng biến hóa lên. Đám đại thần cũng đều không có mở miệng, đều nhìn Côn Ngô. Côn Ngô hít sâu một hơi. Đường đường Côn Hư Thiên Triều thế mà bị bức bách đến loại này tình trạng, cho dù hôm nay thắng lợi, mặt mũi cũng ném xong. Côn Thương nhìn xem Thác Bạt Bất Phàm cười to đi ra. Ha ha ha, ta nhìn ngươi chính là sợ hãi ta, muốn để ta tự sát ta làm không được, để ta giết ta thuộc hạ, ta cũng làm không được. Hôm nay cho dù sư phụ ngươi tại cái này, Côn Hư Thiên Triều cũng không có khả năng hủy diệt, đây là ta Côn Thương nói. Chương 325, thức thời vụ lao đầu. Chương 325, thức thời vụ lao đầu. Nghe đến cái này phách lối lời nói, không ít người đều sửng sốt, ngươi một cái hoàng tử từ đâu tới như thế lớn sức mạnh. Sở Tinh Hà ngược lại là không có cảm thấy cái vận khí này chi tử nói đùa. Hắc thủ nhìn xem trên lôi đài Côn Thương. Ngươi cảm thấy hắn có bản lĩnh này sao? Sở Tinh Hà gật gật đầu. Hư không bên trong thế nhưng là ẩn tàng không ít cường giả đâu, trong những người này khẳng định có cái này ra hỏa con bài chưa lật. Tính danh, Côn Thương thân phận, Côn Hư Thiên Triều cửu hoàng tử, Vạn Yêu Cung thánh nữ chi tử, khí vận chi tử, tuổi tác 20 thể chất, hoang cổ chiến thần thể thực lực, hư thần viên mãn công phu, chiến tiên quyết thiên mệnh trị 700 vạn. Sở Tinh Hà nhìn xem Côn Thương tin tức. Cho dù Thác Bạt Bất Phàm trở thành hắn đồ đệ, giáp tỉnh thể chất, giết mấy cái yếu khí vận chi tử, hai cái khí vận cũng mới miễn cưỡng ngang hàng. Đây cũng là bởi vì Côn Hư Thiên Triều có long mạch gia trì. Trọng yếu nhất chính là, Sở Tinh Hà tại trên người Côn Thương đồng dạng cảm nhận được một cô khí tức quen thuộc, chính là cái kia thanh đồng mảnh vỡ. Thác Bạt Bất Phàm đứng tại trên lôi đài nhìn xem Côn Thương. Côn Thương nhìn xem Thác Bạt Bất Phàm, hít sâu một hơi. Thế nào, không tin lời ta nói sao? Cho dù Côn Hư Thiên Triều hủy diệt, sư phụ của ngươi cũng sẽ thụ tổn thương, nhiều cường giả như vậy tại cái này, ngươi cảm thấy các ngươi có thể bình yên vô sự rời đi? Thác Bạt Bất Phàm không nói gì. Thật muốn đâm chết ra hỏa này. Ngươi muốn nói cái gì? Côn Thương nhìn xem yên tĩnh lại Thác Bạt Bất Phàm cũng là thở phào. Ngươi nếu là khiêu chiến ta Côn Hư Thiên Triều thiên tiêu, bồi dưỡng vô địch chi tâm, một chọi một có ý gì? Có bản lĩnh liền trực tiếp chấn áp chúng ta Côn Hư Thiên Triều tất cả thế hệ trẻ tuổi, tăng thêm ta còn có thuộc hạ của ta, cái này mới hai người, ngươi liền không tiếp tục khiêu chiến. Chuyến đi, ngươi cái này vô địch chi chiến cũng là có tiếng không có miếng, sư phụ ngươi bồi dưỡng ngươi, ngươi cũng không muốn để sư phụ ngươi thất vọng đi. Thác Bạt Bất Phàm nhìn xem Côn Hư Thiên Triều, nói cũng có đạo lý. Tất nhiên là vô địch chi tâm, một chọi một xác thực không có ý tứ. Sư phụ, khiêu chiến tiếp tục. Sở Tinh Hà nhàm chán nhìn xem phía dưới. ngươi muốn khiêu chiến liền tiếp tục, bất quá có người làm hư quy củ, chung quy phải cho điểm trừng phạt. Ta ngược lại là nghe nói khoảng cách Côn Châu chỗ không xa, có cái kêu Vạn Yêu cùng địa phương. Chẳng bằng hủy diệt hắn, cũng coi như cho một ít người một cái cảnh cáo. Còn có, núp ở hư không bên trong mấy cái kia lão gia hỏa, ngươi chính là một ít người sức mạnh đi. Sở Tinh Hà tiếng nói vừa ra, linh hồn chi lực phóng thích, hư không trực tiếp xé ra. Ba cái khí tức cường hãn lao đầu trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Bọn họ một mực trong hư không cất giấu, hiện tại trực tiếp bị đưa trở vào. Vận dụng vẫn chỉ là lực lượng tinh thần. Phốc phốc, ba người còn không có kịp phản ứng, tinh thần trực tiếp bị ma diệt. Ba người một đầu ngã quỵ tại xung quanh lôi đài. Toàn bộ lôi đài lặng ngắt như tờ. Qua một hồi, mới có người kịp phản ứng. Vừa rồi cầm đầu lao đầu kia là Bạn Yêu Cung thái thượng trưởng lão a. Ta gặp qua, đúng là chuẩn đế sơ kỳ cường giả, liền năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp bị ma diệt. Một cái chuẩn đế, hai cái chí tôn, cứ thế mà chết đi. Không phải bọn họ quá yếu, mà là vị công tử này quá mạnh, quá đáng sợ. Không ít thế lực nhìn xem Sở Tinh Hà trong ánh mắt mang theo kiêng kỵ. Sở Tinh Hà nhắm mắt lại, chỉ chốc lát mở to mắt, tìm tới các ngươi. Tiếng nói vừa ra, năm ngón tay mở ra, hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ một cái. Hư không bật mèo. Lúc này Vạn Yêu Cung bên trong, bởi vì thái thượng trưởng lão tử vong, gây nên sóng to gió lớn. Ngay sau đó, toàn bộ trên không đều bắt đầu bật mèo. Một cỗ kinh khủng thiên uy giáng lâm. Toàn bộ Vạn Yêu Cung đạo vận đều tại bị ma diệt. Một đạo thương thiên bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về Vạn Yêu Cung bắt đi. Ai dám đến ta Vạn Yêu Cung làm cản? Vạn Yêu Cung có cường giả không ngừng bay ra, nhìn lên bầu trời bên trong sắp rơi xuống bàn tay lớn. Lão giả dẫn đầu phù phù một tiếng quỳ xuống tới. Còn mời tiền bối lưu thủ, thả ta Vạn Yêu Cung một lần. Bàn tay lớn đình chỉ. Vạn Yêu Cung lão tổ lau mồ hôi lạnh trên trán. Quá kinh khủng. Nếu không phải hắn quỳ nhanh, Vạn Yêu Cung trong khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt. Toàn bộ Vạn Yêu Cung các đệ tử, trưởng lão, liền cung chủ đều đã quỳ xuống tới. Không nhìn thấy mấy cái lao tổ đều quỳ xuống tới rồi sao? Bọn họ còn có lý do gì không có quỳ xuống? Không biết Vạn Yêu Cung chỗ nào đắc tội tiền bối, còn mời tiền bối nhắc nhở. Bàn tay lớn tạm dừng trong hư không. Côn hư thiên triều, Côn Thương. Nghe đến lời này, cầm đầu lao tổ thần sắc biến hóa, trong ánh mắt mang theo ý lạnh. Cung chủ sắc mặt cũng đại biến lên. Vạn Yêu Cung bên trong, hắn là cung chủ, phía dưới còn có thánh tử, thánh nữ. Thánh tử thánh nữ một mực không hợp nhau. Đặc biệt là thánh nữ càng là cùng Côn hư thiên triều đế quân kết hôn sinh con. Không biết bọn họ Vạn Yêu Cung cùng Côn hư thiên triều không hợp nhau, còn dám như vậy? Lúc trước bọn họ một cái lao tổ chính là chết tại Côn hư thiên triều lao tổ trong tay. Vạn Yêu Cung biết về sau, đem thánh nữ bắt trở lại, hiện tại còn tại tội trong lao. Thật sự là không nghĩ tới, thánh nữ là kẻ gây họa, hiện tại nhi tử của nàng cũng là một cái tai họa. Vạn Yêu Cung lão tổ trầm ngâm một phen, sợ rằng vừa rồi cái kia sư điện tử vong cũng là cùng cường giả này có quan hệ. Tiên bối, ta Vạn Yêu Cung khởi binh, tiến đánh Côn hư thiên triều, bất diệt Côn hư thiên triều thể không còn. Sở Tinh Hà nghe đến mấy câu này, ngược lại là cảm giác có chút ý tứ, ngược lại là rất thất thời. Có thể. Bàn tay lớn biến mất, đồng thời một đạo ấn phủ rơi vào Vạn Yêu Cung lão tổ trên đầu. Vạn Yêu Cung lão tổ sắc mặt đại biến, cho dù hắn là chuẩn đế hậu kỳ lại như thế nào, ở đây đợi cường giả trước mặt, giống như sâu kiến, trên trán rơi vào ấn phủ khống chế sinh tử của hắn. Ngay sau đó, hắn trong ánh mắt có điểm quái dị, còn giống như có chỗ tốt cho hắn, cảm nhận được trận pháp, Cửu Long phá thiên trận. T, thật mạnh trận pháp. Khởi binh, tiến đánh Côn hư thiên triều. Người ở chỗ này đều biết rõ chuyện gì phát sinh, tiến đánh Côn hư thiên triều là bọn họ cơ hội duy nhất, hoặc là sinh, hoặc là chết. Thánh nữ mạch này người, thần sắc biến hóa. Vạn Yêu Cung lão tổ hừ lạnh một tiếng. Chuyện lúc trước ta một mắt nhắm một mắt mở, tiến đánh trong đó, nếu ai dám lưu thủ, ta đích thân xuất thủ để hắn hồn phi phách tán. Thánh nữ nhất mạch trưởng lão đều gật gật đầu. Thái thượng trưởng lão đã tử vong, hỗ trợ bọn họ thánh nữ chuẩn đế đã tử vong. Hiện tại còn lại hai vị chuẩn đế lão tổ, còn có mặt khác chí tôn cảnh giới lão tổ. Càng là muốn Vạn Yêu Cung sống sót, bọn họ đã lật không nổi đến bọn nước. Vạn Yêu Cung nhìn xem Vạn Yêu Cung chí tôn trưởng lão. Chờ một chút ta truyền cho các ngươi một đạo trận pháp. Vạn Yêu Cung lão tổ hít sâu một hơi, hai tay kết ấn. Hậu sơn cấm địa bên trong, một cái hắc đạo xuất hiện. Đây chính là bọn họ Vạn Yêu Cung chuẩn đế binh. Khởi binh, chinh chiến Côn hư thiên triều. Chiến, chiến, chiến. 10 chiếc dài vạn trượng phi thuyền từ Vạn Yêu Cung cấm địa bên trong xuất hiện. Phía trên trải rộng rậm rạp chẳng chỉ phù văn, phía trên còn tản ra chí tôn khí tức. Hiển nhiên đây là dùng chí tôn yêu thú thi thể chế tạo chiến thuyền. Đông đảo đệ tử lên thuyền. Côn hư thiên triều bên trong, Sở Tinh Hà đã thu hồi ánh mắt. Hắc thủ còn có Thanh Liên đều có thể nhìn thấy Sở Tinh Hà động tác. Hắc thủ nhìn xem Sở Tinh Hà, người tích lũy nếu là đủ, có khả năng bước ra một bước kia. Sở Tinh Hà không nói gì. Chương 326, tiến đánh. Chương 326, tiến đánh. Hắc thủ biết Sở Tinh Hà ẩn tàng có át chủ bài, đại đế linh hồn là trong đó một cái. Không nghĩ tới, gia hỏa này đã tại chí tôn cảnh giới, lĩnh ngộ ra đến nói. Lĩnh ngộ ra đến chính mình nói, chỉ cần tích lũy đầy đủ, liền có thể bước ra một bước kia. Có thể thời đại này, muốn ngộ đạo nơi nào sẽ như thế dễ dàng. Mỗi cái thời đại, chỉ cần không thể xuất hiện, chỉ có thể nói do nói là không được đầy đủ. Nói đan vào lẫn nhau, tạo thành kiếp nạn. Giáp rối phức tạp nói, muốn lĩnh ngộ ra đến chính mình đường, càng là khó càng thêm khó. Mới chí tôn cảnh giới, Sở Tinh Hà đã làm đến. Tiểu tử này so nhìn qua còn muốn đáng sợ. Không hổ là từ tương lai có thể tới người. Hắc thủ xem chừng Sở Tinh Hà cho dù ở tương lai cũng là một cái tai họa. Bất đắc dĩ mới chạy đến thời đại thượng cổ. Từ thời đại thượng cổ chứng đạo đại đế, xem như là thay đổi thời đại này cách cục. Tiếp tục tranh tài. Thác Bạt Bất Phàm đứng tại trên lôi đài. Các ngươi người nào nghĩ lên đều có thể đi lên. Thác Bạt Bất Phàm trong mắt mang theo hàn ý, không phải muốn chơi sao? Đến a, ai sợ ai a. Nghe đến lời này, Côn Ngô ánh mắt khẽ động. Không ít đại thần nhận được tin tức, lần lượt bắt đầu có thiên kiêu đi lên. Tam hoàng tử còn có tứ hoàng tử đồng dạng lên đài. Nếu là lúc này còn không dám đi lên, khẳng định sẽ cho phụ hoàng bất mãn. Chỉ cần lúc này có thể đánh bại Thác Bạt Bất Phàm, lần này nguy cơ xem như là đi qua. Cho dù phía sau có trừng phạt cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Huống chi bọn họ cũng có mục đích khác. Lao Cửu hình như có chút cường A Côn Thương để Hứa Thanh Trúc đi xuống, không có để mặt khác thuộc hạ đi lên. Một cái so tài mà thôi, không cần thiết bại lộ nhiều như thế. Chỉ bất quá Vạn Yêu Cung thái thượng trưởng lao chết rồi, để trong lòng hắn có chút khó chịu. Sở Tinh Hà ngồi tại ghế quan chiến. Vạn Yêu Cung thái thượng trưởng lão, hai vị trưởng lão tử vong, khí vận chi tử thiên mệnh giá trị hạ xuống 30 vạn, chủ nhân thu hoạch được thiên mệnh giá trị 3000 vạn. Vạn Yêu Cung cùng Côn Thương trở mặt thành thủ, khí vận chi tử thiên mệnh giá trị hạ xuống 150 vạn, chủ nhân thu hoạch được thiên mệnh giá trị 3 ức. Nghe đến trong đầu âm thanh, Sở Tinh Hà không hề bị lay động. Dạng này thu hoạch được thiên mệnh giá trị tốc độ vẫn là quá chậm, mới sẽ lựa chọn cho Vạn Yêu Cung một cái cơ hội. Nếu là Sở Tinh Hà không có đoán sai, mượn nhờ vị này khí vận chi tử, Vạn Yêu Cung cùng Côn Hư Thiên Triều sẽ hợp hai là một. Bất quá bởi vì hắn đến, hiện tại hai cái thế lực trở mặt thành thủ. Chỉ cần đại chiến, chết sinh linh cũng ít, hắn liền có thể thu hoạch được không ít thiên mệnh giá trị, đây cũng là nhanh nhất phương thức. Côn Ngô nhìn phía dưới đối chiến, cũng là buông lỏng một hơi. Nhiều như thế thiên tiêu, bọn họ Côn Hư Thiên Triều không có khả năng thua. Bất quá ngay lúc này, Côn Ngô đột nhiên được đến một tin tức. Đế quân, Vạn Yêu Cung khởi binh, đã bắt đầu tiến đánh ta Côn Hư Thiên Triều, từ phương đông tiến thẳng một mạch, đã có 3 tòa thành trì bị công phá. Côn Ngô thần sắc biến hóa, đã nghĩ đến cái gì? Hiện tại cả triều văn võ võ tướng đều ở nơi này. Xem ra vừa rồi Sở Tinh Hà đã cùng Vạn Yêu Cung đặt tới hợp tác, có thể ép đến Vạn Yêu Cung làm như vậy. Gia hỏa này thật tác động. Hắn lúc đầu nghĩ đến Sở Tinh Hà nếu có thể hủy diệt Vạn Yêu Cung, đối hắn Côn Hư Thiên Triều đến nói cũng là một cái chuyện tốt. Dạng này liền sẽ thiếu một địch nhân. Đến mức cựu hoàng tử mẫu thân, hắn thích nhất phi tử. Cùng Vạn Yêu Cung hủy diệt so sánh, chết một cái nữ nhân cũng có thể tiếp thu. Côn Ngô hướng về phía dưới tứ đại bên trên trụ quốc nhìn. Bốn người nên được đến thông tin. Cảm nhận được Côn Ngô ánh mắt về sau, gật gật đầu đứng lên, rời đi diễn võ trường. Lần lượt không ít đại thần đã được đến thông tin. Vạn Yêu Cung bắt đầu tiến đánh Côn Hư Thiên Triều. Sau khi lấy được tin tức này, không ít người nhìn xem cựu hoàng tử, trong mắt mang theo không hiểu. Không ít người đương nhiên biết trong đó sự tình, cũng biết cựu hoàng tử là người nào. Rất nhiều người cảm thấy Yêu Phi đã tử vong. Thật có chút người biết, Yêu Phi tại nơi nào. Chỉ chốc lát, ghế quan chiến bên trên đã trống không một nửa. Cô Tô Tô nhìn xem mọi người rời đi, trong ánh mắt mang theo không hiểu. Ánh mắt rơi vào trên người Sở Tinh Hà. Đại ca ca, bọn họ vì cái gì đều rời đi? Sở Tinh Hà cúi đầu nhìn xem nàng, ngươi không phải là muốn rời đi sao? Ta để Vạn Yêu Cung tiến đánh Côn Hư Thiên Triều, yên tâm đi, rất nhanh Côn Hư Thiên Triều liền sẽ hủy diệt, lúc kia liền không có người có thể ngăn đón ngươi rời đi. Côn Tô Tô mang trên mặt nụ cười, cảm ơn đại ca ca. Nói xong về sau, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên lôi đài. Chỉ bất quá không có vừa rồi bình tĩnh. Hắc thủ nhìn xem xấu bụng Sở Tinh Hà, thật sự là một cái lão lục. Nhìn xem Côn Tô Tô đồng dạng mang theo trêu tức, để ngươi cùng tiểu tử này nói những lời này. Gia hỏa này vốn chính là một cái vô lợi không dậy sớm đồ chơi. Sở Tinh Hà nhìn xem lôi đài. Lúc này Thác Bạt Bất Phàm đã bị Đông Đảo Thiên Kiêu vây công, trên thân đã xuất hiện thương thế. Hắc thủ nhìn xem lôi đài cảm khái nói, tiểu tử này kinh nghiệm chiến đấu tăng lên không ngừng, một chọi một tăng lên có hạn, hiện tại cùng hắn ngang nhau cảnh giới Thiên Kiêu vây công, tiểu tử này nếu không phải nghĩ đến ma luyện vũ khí của mình, sợ rằng đã chết một nửa trở lên. Sở Tinh Hà không nói gì, Thác Bạt Bất Phàm dù sao cũng là chí tôn thần thể, nơi nào có đơn giản như vậy. Hiện tại cửu hoàng tử khí vận hạ xuống nhiều như thế, Thác Bạt Bất Phàm khí vận không có biến hóa. Sở Tinh Hà hướng về Côn Ngô phía sau lão đầu tử nhìn. Một cái chuẩn đế sơ kỳ cường giả, cái này sẽ đã đứng ngồi không yên. Hiển nhiên đã được đến thông tin, Côn Hư Thiên Triều không phải là đối thủ. Phía đông, Thiên Hồ Thành, Vạn Yêu Cung binh sĩ đều ở nơi này tập kết. Vạn Yêu Cung lão tổ tự nhiên không có xuất thủ. Binh đối binh, tướng đối với tướng, có trưởng lão lãnh binh tiền đánh, nếu là phía trước khả năng sẽ rất chậm, ngăn không được Cửu Long Phá Thiên trận cường đại. Đây là cái kia đại nhân cho hắn trận pháp. Tứ đại bên trên trụ quốc đều đã xuất hiện tại Thiên Hồ Thành, còn có những tướng quân khác. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bạch Đồ chắp hai tay sau lưng, đứng tại thành trì bên trên. Bên cạnh là Tần Chính, Công Tôn Kế, Chính Sách. Nhìn xem Vạn Yêu Cung đại quân, thần sắc không có biến hóa, đáy lòng có chút không hiểu. Vạn Yêu Cung cùng Côn Hư Thiên Triều vốn là có thủ khe hở. Hai bên cường giả không sai biệt lắm, chỉ có một điểm mà sắc nhỏ. Nếu là chiến đấu, bọn họ Côn Hư Thiên Triều đương nhiên sẽ không sợ sệt. Thậm chí tại bọn họ chiến tướng những này trong mắt, Vạn Yêu Cung quân đội cùng năm bè bảy mảng không có khác nhau. Nhưng bây giờ khác biệt, ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, liên phá 10 thành. Trong đó có thành trì vẫn là bọn hắn đệ tử trấn thủ. Những người này quân sự năng lực vô cùng cường, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chết trận. Vạn Yêu Cung trưởng lão chia làm 4 đội, mỗi người dẫn đầu một chi đội ngũ, tiến đánh, phòng ngự, phía sau bổ, thay phiên, đan vào lẫn nhau, tăng thêm có trận pháp gia trì, tiến đánh tốc độ tự nhiên nhanh rất nhiều. Không nghĩ tới, lão tổ còn có loại này đồ tốt. Nếu là sớm một chút lấy ra, nói không chừng bọn họ đã sớm có thể tiến đánh Côn Hư Thiên Triều. Vạn Yêu Cung cung chủ đi ra, nhìn xem thành trì bên trên bốn người, sắc mặt nghiêm trọng. Côn Hư Thiên Triều cương vực ước và dặm, con dân vô số, chỉ có bốn cái bên trên trụ quốc, có thể tưởng tượng bốn người năng lực mạnh bao nhiêu. Tiến đánh Tiên Hổ Thành. Vạn Yêu Cung cung chủ trực tiếp hạ lệnh. Đồng thời bên cạnh đi ra ba người, trực tiếp mang theo bốn vị bên trên trụ quốc công kích qua. Con mắt của bọn hắn, tự nhiên là không cho bốn người mang binh, chỉ cần có thể ngăn chặn bọn họ, chiến đấu rất nhanh liền có thể kết thúc. Chương 327, khí vận kim long, gia trì thân thể ta. Chương 327, khí vận kim long, gia trì thân thể ta. Để Vạn Yêu Cung cung chủ kiêng kỵ cũng là bốn người này tài năng quân sự. Bốn người tự nhiên biết Vạn Yêu Cung cung chủ ý nghĩ, bất quá bọn họ cũng không phải đồ đần. Bày trận, Thiên Hổ Thành phòng trông coi binh sĩ lập tức bày trận. Bạch Đồ từ thành trì bay đến phía trên đại trận. Giết, giết, giết. Trận thành, hơn trăm vạn tướng sĩ trên bầu trời sát khí quanh quẩn. Xuất hiện một thanh đao. Thanh đao này tản ra đen nhánh quang mang. Hư không đều nâng nâng không được thanh đao này, không ngừng nổ tung. Vạn Yêu Cung cung chủ thần sắc không thay đổi, trong lòng kiên kỵ. Những lao gia hỏa này quả nhiên không muốn mặt. Bất quá sinh tử tồn vong thời khắc, chắc chắn sẽ không quan tâm mặt mũi. Bạch Đồ mang theo quân trận, hướng về Vạn Yêu Cung đánh tới. Tới thật đúng lúc. Vạn Yêu Cung một trưởng lão vung tay lên. Cửu Long phá thiên trận. Giống. Từng đạo tiếng long ngâm âm xuất hiện. Ngay sau đó chín đầu hắc long xuất hiện tại trên trận pháp trống không. Bạch Đồ thấy cảnh này, thần sắc thoáng biến hóa. Thật mạnh trận pháp, sẽ tất cả sát khí đều có thể ngưng tụ cùng một chỗ. So hắn đồ thần trận còn muốn cường đại. Chắc không được Vạn Yêu Cung có như thế lớn sức mạnh. Không phải là người kia cho Vạn Yêu Cung. Giết, giết. Sát khí bao phủ. Hai phe quân đội chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ trong lát, một cái tiếp theo một cái người ngã xuống. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Bạch Đồ còn có Vạn Yêu Cung trưởng lão chiến đấu cùng một chỗ, đều mang theo trận pháp cường đại sát khí, tăng thêm thực lực bản thân gia trì. Mỗi một lần đối hoành đều có thể gây nên vạn giảm hư không vỡ vụn. Côn Hư Thiên Triều trên diễn võ trường, những cái kia không hề rời đi người, cảm nhận được mặt đất còn có hư không chấn động, lập tức đứng lên hướng về nơi xa nhìn. Trên bầu trời, một thanh ngàn vạn trượng hắc đao không ngừng chém vào, chín đầu hắc long lẫn nhau cuốn quanh, đan vào lẫn nhau, tạo thành cường đại phản kích. Cho dù cách nhau rất xa, bọn họ cũng có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng lực chấn động. Chắc không được như thế nhiều người rời đi, đến cùng là ai tiến đánh Côn Hư Thiên Triều? Con mắt của bọn hắn chỉ riêng đều hướng về Sở Tinh Hà nhìn. Trên lôi đài, Thác Bạt Bất Phàm nhảy ra vây công vòng, hít sâu một hơi, phun ra một búng máu, cảm nhận được hư không bên trong truyền đến động tĩnh, thu hồi tâm thần. Hắn không biết sư phụ làm chuyện gì, Côn Ngô thần sắc khó coi. Vừa rồi hắn đã được đến thông tin, không biết Vạn Yêu Cung từ chỗ nào lấy được quân trận, phi thường cường đại. Cho dù là Bạch Đồ đồ thần trận, cũng không có trận pháp kia cường đại. Bạch Đồ đều đã bị áp chế, tứ đại thượng trung chủ quốc, Bạch Đồ là trước hết nhất phong làm bên trên chủ quốc, thực lực cũng là cường đại nhất, quân sự năng lực cũng là cường đại nhất. Đồ thần trận chính là hắn nghiên cứu ra được, thậm chí có thể mượn giúp quân trận, thực lực ngắn ngủi tăng lên tới chuẩn đế cảnh giới. Đây cũng là Côn Hư Thiên Triều để người kiêng kỵ một chỗ. Không nghĩ tới, hiện tại liền Bạch Đồ đều nhận đến áp chế. Côn Ngô bắt đầu cho lão tổ truyền âm. "Lão tổ, ngươi có hay không muốn đi qua?" Chuẩn đế sơ kỳ lão tổ có chút do dự. Hắn muốn tọa trấn nơi này. "Lão tổ, đi thôi, cho dù ngươi tại chỗ này cũng vô dụng, nếu là hắn muốn giết chúng ta, cho dù hai vị khác lão tổ tại cái này cũng vô dụng, còn không bằng đi chiến trường." Chúng chi hiện tại Vạn Yêu Cung chỉ có hai vị chuẩn đế, chỉ cần giết chết bọn họ, một trận chiến này chúng ta Côn Hư Thiên Triều liền tính thắng lợi. Đến mức so tài, ta xem cái kia Thác Bạt Bất Phàm khí thế đã bắt đầu hạ xuống, kiên trì đến bây giờ, xác thực có năng lực, nếu là một trận một, chúng ta Côn Hư Thiên Triều khả năng thật đúng là không phải là đối thủ. Vậy ngươi cẩn thận. Chuẩn đế lao tổ thần sắc khó coi. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Ngưng tụ một cái phân thân tại chỗ này. Chủ thân đã rời đi. Tại Sở Tinh Hà bên người hấp thụ thấy cảnh này, cái kia nhược kê đi qua. Sở Tinh Hà gật gật đầu, vừa rồi hắn liền đã chú ý tới. Đi qua cũng không có tác dụng gì. Bất quá ngươi tiểu tử này nghĩ như thế nào? Nếu là Sở Tinh Hà hát thủ, Côn Hư Thiên Triều rất nhanh liền sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại để Vạn Yêu Cung xuất thủ, vì sao vẽ vời thêm chuyện? Ta xuất thủ, ghét bỏ quá mệt mỏi. Sở Tinh Hà giải thích một câu. Hát thủ nhìn xem Sở Tinh Hà, trong ánh mắt đều là quái dị, cảm thấy quá mệt mỏi. Lúc này trên lôi đài, Thác Bạt Bất Phàm nhìn xem vây công tới Thiên Tiêu, bởi vì mấy cái hoàng tử chỉ huy, vốn là năm bè bảy mảng, hiện tại chia ba cái đội ngũ, ba người phối hợp lẫn nhau, để hắn khổ không thể tả. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vẫn là quá kém, trách không được sư phụ để hắn tiếp tục chiến đấu. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử, cửu hoàng tử liên nhau. Tam hoàng tử Côn Dạ trước tiên mở miệng, chính diện tiến công. Tứ hoàng tử hạ lệnh, nơi xa quấy rối, để hắn phân tâm. Cửu hoàng tử nhìn xem theo bên người người, các ngươi chia hai cái đội ngũ, từ bên cạnh bắt đầu đột tiến, chỉ cần hắn phản kích, lập tức rút lui. Thác Bạt Bất Phàm đã bị vây công tại nơi hẻo lánh, nhìn xem đánh tới người, mặt âm trầm, đột nhiên thay đổi một cái nụ cười. Thấy cảnh này, không ít người sắc mặt biến hóa. Chí tôn thần quang. Chí tôn thần quang, chí tôn thần quang, liên tiếp ba đạo công kích, trực tiếp đem người trước mắt đánh thành trò cặn bã. Trên cánh tay phủ văn lập lòe, trường thương trong tay đã cơ múa, hóa thành một hàng dài, hướng về bên phải đánh kích tới. Thân thể khẽ động, hóa thành lưu quang, liền các ngươi đám rác rưởi này còn dám tới gần ta. Quyền mang như gió, đến gần tiên kiêu bị tạo mặt đau, lấy lại tinh thần thời điểm, nắm đấm đã đánh nát bọn họ đầu. Trong mấy mắt, hơn trăm tiên kiêu chết tại xung quanh lôi đài. Thình lình một màn, để người quan chiến đứng ngồi không yên. Phía trên Côn Ngô sắc mặt âm trầm xuống, một trái tim đã chìm đến đáy cốc. Lúc đầu thắng lợi trong tầm mắt, ai biết tiểu tử này vẫn giấu kín chính mình. Liên ba vị hoàng tử sắc mặt cũng khó nhìn lên. Chiến đấu thời gian dài như vậy, liên bọn họ đều đã cảm giác bị mệt mỏi. Tiểu tử này bây giờ còn có thể bạo phát đi ra cường đại như vậy lực lượng. Lực lượng trong cơ thể giống lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đồng dạng. Thác Bạt bất phàm hành sát hơn trăm thiên tiêu phía sau, đứng tại trên lôi đài, nhìn xem ba vị hoàng tử, còn có bên cạnh bọn họ thiên tiêu, lộ ra hai hàm răng trắng. Để ngươi sợ hãi. Hiện tại công thủ trao đổi, các ngươi đã bị ta bao vây. Thác Bạt bất phàm nói xong về sau, cho các ngươi một kinh hỉ. Tiếng nói vừa ra, trên thân phủ văn lập lòe, một cỗ mênh mông khí thế đột nhiên chấn động lên. Khí thế không ngừng nâng cao. Ầm ầm. Trong cơ thể chuyển đến kinh lôi thanh âm, trực tiếp đột phá chân thần sơ kỳ. Thác Bạt bất phàm nắm chặt một cái nắm đấm. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trên lôi đài thiên tiêu sắc mặt khó coi. Côn Thương hơi nhíu mày. Chẳng lẽ không có cách nào ẩn tàng? Chỉ có thể dạng này chiến đấu tiếp sao? Côn Dạ nhìn xem Thác Bạt bất phàm đột nhiên nhìn chằm chằm nàng. Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Chết. Thác Bạt bất phàm đã xuất thủ. Trường thương như rồng, cương đại thương ý muốn xuyên qua thương khung. Côn Dạ thân thể rút lui, trên tay đã một thanh kiếm. Kiếm ý bắn ra, một kiếm đạn thiên. Keng. Hai người công kích đụng vào nhau. Tứ hoàng tử còn có cửu hoàng tử nhìn thấy về sau, cấp tốc xuất thủ. Thác Bạt bất phàm thấy cảnh này về sau, nhếch miệng lên. Chí tôn thần quang, hai đạo công kích hướng về hai người đánh kích mà đi. Trường thương trong tay trực tiếp vứt bỏ. Côn Dạ thấy cảnh này về sau, sắc mặt biến hóa. Kiếm thu hồi đã không kịp, trực tiếp vứt bỏ. Đồng thời vỗ một cái lồng ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Khí vận kim long, gia trì thân thể ta. Chương 328, đây hết thảy, đáng ra không? Chương 328, đây hết thảy, đáng ra không? Một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức gia trì tại trên người Côn Dạ. Chỗ cao Côn Ngô thấy cảnh này phía sau gật gật đầu. Còn không tính quá ngu, chỉ cần bị hắn sắp phong qua người, có thể điều động Côn Hư Thiên Triều khí vận lực lượng. Cho dù điều động không nhiều, cũng đầy đủ chấn áp Thác Bạt bất phàm. Thác Bạt bất phàm cảm nhận được cỗ khí thế cường này về sau, cũng không có sợ hãi. Trong tay xuất hiện một cái luyện yêu hồ. Chấn. Luyện yêu hồ tản ra cường đại quang mang. Côn Dạ sắc mặt đại biến. Trong cơ thể hắn thuộc về Côn Hư Thiên Triều khí vận lực lượng trực tiếp bị chấn áp. Liền Côn Ngô sắc mặt cũng là biến hóa. Phốc phốc. Trên lôi đài, Thác Bạt bất phàm một trường đánh vào Côn Dạ trên đầu. Phốc phốc. Côn Dạ trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Tinh thần đã tán loạn. Làm sao sẽ dạng này? Hắn không cam tâm. Hắn đường đường Côn Hư Thiên Triều hoàng tử, thân phận tôn quý, thiên điêu chi tử, thế mà chết trên lôi đài, vẫn là chết tại một cái tuổi so hắn còn nhỏ thân thể bên trên. Nếu có thể làm lại, hắn cũng sẽ không cứu vớt Lãnh Xương Xương. Ghế quan chiến bên trên thừa tướng thấy cảnh này, thần sắc biến hóa. Bên người Lãnh Xương Xương sắc mặt tái nhợt. Lãnh Xương Xương hướng về Sở Tinh Hà nhìn. Quá độc ác, có thể hắn quá mạnh. Thác Bạt bất phàm giết chết Côn Dạ phía sau, thân thể đằng không mà lên, liên tiếp khế động, xuất hiện tại Côn Dạ trước mặt. Ta nhận thua. Lão Tam điều động khí vận lực lượng còn có thể bị trấn áp. Huống chi lão Tam phía sau nhiều người như vậy, ở trên người hắn lưu lại khẳng định có thủ đoạn. Những lực lượng này đều không có phát ra, khẳng định là đem cái kia thần bí bình trấn áp. Hắn không nghĩ đi vào lão Tam góp chân. Thác Bạt bất phàm liếc hắn một cái, nhận thua liền lăn đi xuống. Côn Giản vội vàng rời đi lôi đài. Côn Ngô nhìn xem Côn Giản, trong ánh mắt mang theo sát ý, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trời phi. Thiên Phi trong lòng căng thẳng. Hắn đã thật lâu không nhìn thấy đế quân tức giận như vậy. Nhưng nếu là không nhận thua liền sẽ chết trên lôi đài. Thiên Phi ánh mắt không ngừng biến hóa. Có thời gian trách cứ hắn bọn họ, còn không bằng suy nghĩ một chút làm sao loại bỏ Sở Tinh Hà địch ý ngay lúc này. Nơi xa trên chiến trường đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Côn Ngô bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn nơi xa chiến trường, chỉ thấy trên chiến trường, một đầu Hắc Phượng Hoàng trực tiếp bị rào sát. Đây là trình sách quân trận. Hắc Phượng Hoàng trực tiếp bị rào sát, đại biểu có ý tứ gì không cần nói cũng biết. Quân đội chết trận, hoặc là chiến tướng chết trận. Nhìn thấy trình sách không có chuyện gì, vậy liền đại biểu quân đội đã bị rào sát. Làm sao sẽ dạng này? Làm sao sẽ nhanh như vậy? Cái này mới bao lâu thời gian? Cái này đều không có tiếp tục kiên trì sao? Sở Tinh Hà đang quan chiến trên ghế, ánh mắt thu hồi, hắc thủ đồng dạng trên chiến trường nhìn. Bốn người này ngược lại là có chút bản lĩnh, cho dù đặt ở mặt khác thiên triều bên trong, cũng là số một chiến tướng, có rất ít người có thể vượt qua. Sở Tinh Hà gật gật đầu tán đồng, khống chế bốn người bọn họ làm sao? Hắc thủ lắc đầu, loại này thất phu tính tình nhất cứng rắn, tình nguyện chết trận cũng sẽ không đầu hàng. Sở Tinh Hà ngược lại là không quá tán đồng, đó là bởi vì lợi ích không đủ lớn, bốn người này đều không phải đồ đần, phong làm bên trên trụ quốc, nhìn như vinh dự, kỳ thực đường chạy tới phần cuối, ngươi cẩn thận quan sát một chút trong cơ thể của bọn họ. Hắc thủ cẩn thận quan sát một chút, a, làm sao sẽ dạng này? Lúc này Thanh Liên cũng không tiếp tục gặm hạt dưa. Trong cơ thể có độc tố, không thể đột phá, chí tôn viên mãn, đường chỉ có thể đi đến một bước này. Hắc thủ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về nơi xa Côn Ngô nhìn một chút. Ta xem như là biết, rất nhiều hoàng triều cũng tốt, thiên triều cũng được, vì cái gì đường đều đi không xa, những quân chủ này phòng bị tâm thái nặng, cảm giác chính mình không có năng lực chấn áp, liền bắt đầu nghĩ đến biện pháp để trong những người này đấu. Cho dù bọn họ biết những này chiến tướng trung thành tuyệt đối, cũng muốn tính toán một lần lại một lần. Sở Tinh Hà chỉ là cười cười. Côn Ngô đứng tại chỗ cao ghế quan chiến bên trên, ánh mắt nhìn hướng chiến trường, sắc mặt khó coi. Một cỗ hối hận đã xông lên đầu. Nếu là không tính toán bọn họ, không ép chế bọn họ có phải hay không cũng sớm đã có thể đột phá. Nhưng bọn họ sau khi đột phá, sẽ còn nghe hắn ra lệnh sao? Tăng thêm mỗi người bọn họ đều là tay cầm trọng binh. Đám lính kia chỉ đối với bọn họ trung thành tuyệt đối. Không, hắn không hối hận làm như thế. Nếu là không làm như vậy, nói không chừng Côn Hư Thiên Triều còn không sống tới hiện tại. Côn Ngô sắc mặt tái nhợt ngồi xuống. Giờ phút này trên chiến trường, theo Cửu Long Phá Thiên trận hấp thu đối phương sát khí, thay đổi đến càng ngày càng mạnh. Trình Sách phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Bạch Đồ đỡ Trình Sách, Lao Thất Phu, không sao chứ? Công Tôn Kế, Tần Chính cũng tới, đi tới Trình Sách bên cạnh. Lao ca ca bọn họ, ta không có chuyện gì. Trình Sách lao đi máu trên quẹt miệng. Ai, nếu không phải, làm sao đến mức đây? Mặt khác ba người sắc mặt đồng dạng biến hóa, đều không có nói chuyện. Bạch Đồ nhìn xem chiến trường. Ai, chinh chiến mấy trăm năm, một trận chiến này khả năng là trận chiến cuối cùng. Bốn người chúng ta nội đấu nhiều năm như vậy, lẫn nhau diễn kịch cho hắn nhìn, mệt mỏi. Bạch Đồ khí thế đã hạ xuống, tâm mệt mỏi, người cũng mệt mỏi. Lúc trước bọn họ một mình đầu nhập quân lữ, nơi nào có nhiều như vậy ý nghĩ. Theo chiến công biến nhiều, thực lực mạnh lên, đế quân đối với bọn họ nghi ngờ càng ngày càng nghiêm trọng. Phía sau bọn họ bắt đầu giao quyền, thậm chí không hỏi triều đình sự tình. Tứ đại bên trên chủ quốc cùng tứ đại rùa đen không có khác nhau. Bằng lòng sao? Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại bốn người trong đầu. Bốn người trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Đây không phải là cái kia công tử thần bí âm thanh. Đi theo ta làm sao? Bốn người không nói gì. Các ngươi chinh chiến cả đời, cuối cùng chết tại chính mình hiệu trung người trong tay, đáng ra không? Để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi thủ hộ chính là hắn Côn Hư, vẫn là thiên hạ này vạn dân Côn Hư. Côn Hư Thiên Triều nhìn như cương đại, liên xương bá Côn Châu đều làm không được, còn có một chút thế lực dám lá mặt lá trái, Côn Hư Thiên Triều còn bắt bọn hắn không có cách nào, liền một bước này đều làm không được, liền sợ các ngươi đột phá, cướp đoạt hoàng quyền, các ngươi bằng lòng cứ như vậy chết tại chiến trường sao? Nhìn xem trên chiến trường chết đều là người nào, các ngươi huynh đệ, bọn họ vì cái gì chết, là các ngươi không đủ cường đại sao? Là các ngươi quân sự năng lực không đủ cường sao? Đều không phải, mà là bởi vì nghi ngờ. Hắn muốn áp chế các ngươi trưởng thành, thậm chí các ngươi biết trong cơ thể mình có dị dạng, không thể đột phá chuẩn đế, các ngươi đều biết rõ, cũng không thể không có phản kháng, thậm chí như cái rùa đen rút đầu đồng dạng. Nhìn xem huynh đệ các ngươi ánh mắt, đó là không cam lòng, bọn họ đi theo các ngươi chinh chiến nhiều năm, vô địch chi sư, bây giờ bị tùy tiện đánh bại. Cho dù ta người ngoài này cũng có thể nhìn ra, cái này vô địch chi sư nhiều lần bị đánh tan gây dựng lại, bằng không bạn yêu cung trận pháp không có khả năng nhanh như vậy liền thắng được. Lôi đại chiến, đồ đệ của ta đồng dạng sẽ thắng được, Côn Hư Thiên Triều còn là sẽ hủy diệt. Các ngươi đi theo ta cho các ngươi cơ hội đột phá, để các ngươi có một lần nữa chinh chiến cơ hội, mà không phải giống rùa đen đồng dạng trốn tại trong nhà, chỉ có thể hồi ức trước kia. Bốn người trầm mặc, liếc nhau, đồng thời nhìn hướng Bạch Đồ. Bạch Đồ xem như là bốn người bọn họ bên trong lão đại ca. Bạch Đồ nhìn xem chiến trường, quay đầu lại nhìn xem phía sau Phồn Hoa. Cho dù chết trận như thế nhiều người, có ít người còn tại yên tâm hưởng lạc. Hình như những này cùng bọn họ không có quan hệ đồng dạng. Bọn họ bất an bất mặc, trợ cấp chết trận huynh đệ, còn bị nghi ngờ. Đáng ra không? Chương 329, làm phản. Chương 329, làm phản. Bạch Đồ nhìn bên cạnh ba người. Lao huynh đệ, lại cược một lần làm sao? Ba người liếc nhau. Tốt, tốt, tốt. Bằng lòng sao? Bọn họ đương nhiên không cam tâm. Bọn họ tình nguyện chết trận xa trường, cũng không muốn như cái rùa đen một dạng, rụt cổ lại đều ở nhà. Bị người chém một đao lại một đao. Công tử, chúng ta đồng ý. Được. Sở Tinh Hà ý chí giáng lâm. Vạn Yêu Cung lão tổ tại chiến thuyền bên trong, đông nhiên đứng lên. Tiền bối. Cùng bốn người bọn họ kết hợp. Vạn Yêu Cung lão tổ không phải người ngu. Đã minh bạch Sở Tinh Hà lời nói. Phải. Vạn Yêu Cung lão tổ nhìn xem chiến trường. Dừng. Một cái chữ rơi xuống. Chiến trường liền giống bị đè xuống tạm dừng. Nơi xa Bạch Đồ đi lên. Cho các vị huynh đệ, ta Bạch Đồ có lời muốn nói. Theo từng cọc, từng kiện sự tình đến. Phía dưới chiến sĩ sử sốt. Bọn họ thông soái, thần tượng thế mà đụng phải loại này đãi ngộ. Vương bài chi sư cũng bị không ngừng đánh tan gây dựng lại. Vậy bọn hắn thủ hộ chính là người nào? Chiến đấu là cái gì? Bọn họ ý nghĩa là cái gì? Các huynh đệ, có thể nguyện cùng ta lão thất phu này cược một lần. Nguyện. Ầm ầm. Một cỗ khủng bố thiên uy đột nhiên giáng lâm. Bạch Đồ, ngươi tự tìm cái chết. Côn Hư Thiên Triều lão tổ giáng lâm. Cường đại ý chí trực tiếp chấn áp Bạch Đồ, liền muốn xóa bỏ Bạch Đồ. Phốc phốc. Khí thế cường đại tựa như đâm thủng khí cầu. Côn Hư Thiên Triều lão tổ sắc mặt đại biến. Còn không có kịp phản ứng, một đạo ý chí đã giáng lâm. Chết đi. Thời hợt hai chữ. Một cái chuẩn đế hậu kỳ cường giả còn không có kịp phản ứng, trực tiếp tử vong. Càng là bị Sở Tinh Hà luyện chế thành khối lỗi. Đến mức mặt khác hai cái chuẩn đế muốn chạy trốn. Sở Tinh Hà ý chí giáng lâm tại trên thân hai người. Phù phù, phù phù. Hai cái chuẩn đế cường giả trực tiếp quỳ xuống tới. Ý thức tiêu tán, biến thành khối lỗi. Lúc cần thiết có thể dẫn nổ, cũng coi như có chỗ dùng. Tiếp tục làm các ngươi nên làm sự tình đi. Sở Tinh Hà ý chí tiêu tán. không có quân trận ngăn cản, tăng thêm mỗi khi đi qua một chỗ, cửa thành mở ra, không ít người đứng tại bên đường, bình tĩnh nhìn một màn. Bạch Đồ bốn người viền mắt ta bước, chờ chúng ta thông tin. Trên diễn võ trường, theo khí vận chi tử khí vận trên phạm vi lớn hạ xuống, Thác Bạt bất phàm khí thế lên cao, tăng thêm thực lực đột phá. Côn Thương quỳ một gối xuống tại trên mặt đất, hắn đã đem hoang cổ chiến thần thể vận chuyển tới cực hạn, còn không phải đối thủ của người này. Vì cái gì? Cho dù hắn không có áp chế, thực lực đột phá chân thần sơ kỳ, cũng không phải Thác Bạt bất phàm đối thủ. Thác Bạt bất phàm lao đi máu trên quẹ miệng. Người thua. Côn Thương ánh mắt âm trầm, không nói gì. Hắn không hiểu vì cái gì thua như thế triệt để. Thác Bạt bất phàm cầm trường thương. Người trước mắt thực lực không thể so hắn kém. Chỉ bất quá thời điểm chiến đấu không có ôm sinh tử ý chí. Hắn ôm tử chí. Hoặc là hắn chết trên lôi đài. Hoặc là hắn đi xuống. Người trước mắt quá nhiều cố kỵ. Bất quá Thác Bạt bất phàm sẽ không đần độn nhắc nhở hắn. Thanh Liên ngồi tại bên cạnh Sở Tinh Hà. Nhìn xem trên lôi đài tình huống. Vừa rồi cái này nhân khí chuyển cấp tốc hạ xuống, đã không phải là đồ đệ ngươi đối thủ, chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Sở Tinh Hà chỉ là cười cười, bởi vì hiện tại Côn Hư Thiên Triều đã chỉ còn trên danh nghĩa. Côn Ngô ngồi tại ghế quan chiến bên trên, ánh mắt cũng không có đặt ở trên người nhi tử, mà là nhìn phía xa bốn người. Lúc này không ít người quan chiến đồng dạng đứng lên, bọn họ nhìn xem trở về bốn người, thần sắc biến hóa. Tứ đại bên trên trụ quốc vì sao trở về? Côn Ngô sắc mặt âm trầm, các ngươi lại dám phản bội ta? Nghe đến lời này, Bạch Đồ tiến lên một bước. Đế quân, đến một trận chiến. Không ít người không hiểu ra sao. Côn Ngô đứng lên, chí tôn viên mãn khí thế bạo phát đi ra. Không bằng thêm ta một cái. Ngay lúc này, văn thần vị trí, thừa tướng Lãnh Viêm đứng lên. Đồng thời một cỗ khí thế bạo phát đi ra. Nhìn xem loại này biến cố. Côn Ngô sắc mặt biến hóa. Đế quân, không nghĩ tới ta còn có thể tu luyện đi. Sở Tinh Hà ngồi tại ghế quan chiến bên trên. Hắc thủ khỏe miệng co giật. Thật luận A, đế quân làm đến mức này, cũng là phần độc nhất. Sở Tinh Hà gõ lấy tay vịt. Theo Côn Hư Thiên Triều chỉ còn trên danh nghĩa, hắn đã nhìn thấu mấy người vận mệnh. Nếu không phải hắn nhúng tay, cái này Côn Ngô cũng là bị tức chuyển chi tử giết chết. Chăm lo quản lý, có thể dẫn đầu Côn Hư Thiên Triều nâng cao một bước. Đáng tiếc sau cùng vận mệnh vẫn là chết tại trong tay Thôn Thiên Ma thể mặt. Chết sớm chết muộn đều là chết. Đến mức Lãnh Viêm thì là bị Côn Hư Thiên Triều lao tổ trong bóng tối phế bỏ. Chỉ là bởi vì Lãnh Viêm tư chất có chút cường, đột phá chuẩn đế thời điểm bị ám toán, thực lực bị phế. Lãnh Viêm thu hoạch được một cái truyền thừa, cái này mới có thể tu luyện. Đáng tiếc không phải khí vận chi tử, chỉ là một cái có cơ duyên người. Lúc trước các ngươi Côn gia lão tổ tại ta đột phá chuẩn đế thời điểm tính toán ta, để ta biến thành phế vật. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng không có quên à, Côn Ngô, ta như thế trợ giúp ngươi, quay đầu lại ngươi chính là như thế đối ta, thật để cho ta thất vọng đau khổ à. Ngươi vẫn là hoàng tử thời điểm, ta thay ngươi bày mưu tính kế, vì ngươi ngồi lên vị trí kia, ta đánh cược tất cả, quay đầu lại rơi vào kết quả như vậy. Côn Ngô sắc mặt âm trầm, ngươi ủng hộ ta, không phải cũng là ta đối ngươi có thể có lợi, ta nếu là ngồi lên vị trí này, có thể cho ngươi lãnh gia đưa đến huy hoàng. Lãnh Viêm cười, ha ha. Huy Hoàng, ta lãnh ra lúc đầu cũng có chuẩn đế lao tổ, chết trận về sau, ta muốn đột phá, bị ngươi tính toán, ngươi thật là ác độc tâm. Côn Ngô còn muốn nói chuyện. Tứ đại bên trên trụ quốc tăng thêm thừa tướng đã lười nói nhảm. Trực tiếp cùng Côn Ngô đánh nhau. Côn Ngô mấy cái phi tử. Thấy cảnh này, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Cha của bọn hắn cùng bọn họ trượng phu đánh nhau. Vì sao lại dạng này? Liên tại bọn hắn chưa kịp phản ứng thời điểm. Có mấy cái người đi ra. Các nàng nhìn xem nhà mình ca ca. Cha để chúng ta giết chết các ngươi. Những người này sử sốt. Vì cái gì? Ha ha, vì cái gì chính các ngươi biết? Các ngươi cho cha hạ độc, thật cho rằng cha không biết? Không có cha, nơi nào có các ngươi huy hoàng? Không có cha hỗ trợ, con của các ngươi từ nơi nào sẽ trở thành hoàng tử? Sinh ra liền sẽ chết. Nghe đến nhà mình ca ca lời nói, các nàng sắc mặt tái nhợt. Không nghĩ tới tất cả đều biết rõ. Các nàng cũng biết trượng phu đối phụ thân nghi ngờ. Vì để cho nhi tử có thể cạnh tranh vị trí kia, các nàng yên lặng làm lấy những chuyện này, cho rằng phụ thân không biết. Lúc này bọn họ ánh mắt hướng về mấy cái lao phụ nhân nhìn. Nương, tứ đại lao phụ nhân. Còn có Lãnh gia lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng. Bọn họ trượng phu là huynh đệ, bốn người bọn họ quan hệ tự nhiên cũng không kém. Nếu không phải những năm gần đây trong bóng tối nâng đỡ lẫn nhau, sớm đã bị Côn Ngô giết chết. Quay đầu lại, các nàng khuê nữ là ngu nhất. Phía trước liền cảnh cáo bọn họ, mọc thêm cái tâm nhãn đều dài tại bọn họ người trong nhà trên thân. Quả nhiên là gả đi cô nương tắt nước ra ngoài. Giết. Chỉ chốc lát, trên diễn võ trường đều là máu. Đầu cuộn cuộn. Côn Ngô còn muốn điều động khí vận kim long. Sắc mặt đại biến, ánh mắt hướng về Sở Tinh Hà nhìn một chút. Trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, bọn họ Côn Hư Thiên Triều khí vận kim long thế mà tại trong tay Sở Tinh Hà. Chương 330, ta vì thiên đế. Chương 330, ta vì thiên đế. Giờ phút này Sở Tinh Hà nhìn xem trong tay khí vận kim long, lúc đầu mấy ngàn trượng, bây giờ tại Sở Tinh Hà trong tay chỉ có con giun lớn nhỏ, không ngừng trong tay lăn lộn. Hắc thủ một mặt im lặng, người cái này lão lục, trong bóng tối trộm cắp bắt đi nhân gia khí vận kim long, ngược lại là có chút ý tứ, đi theo ta đi. Sở Tinh Hà âm thanh rơi xuống, trong tay lơ lửng một cái ấn phù, rơi vào khí vận kim long trên thân. Côn Ngô không thể điều động khí vận kim long, bị năm cái chí tôn viên mãn cường giả vây công, chỉ chốc lát thụ trọng thương. Các ngươi cho ta chôn cùng đi. Côn Ngô khí thế bắt đầu bạo phát đi ra. Vạn Yêu Cung lão tổ nhìn thấy Côn Ngô muốn tự bạo, cánh tay vung lên, trong cơ thể lực lượng trực tiếp bị phong ấn. Côn Ngô sắc mặt âm trầm, Bạch Đồ bọn họ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, không nói hai lời, bắt đầu động thủ. Chỉ chốc lát, Côn Ngô đã tử vong. Lúc này Thác Bạt Bất Phàm đã đem Côn Thương giải quyết. Sở Tinh Hà đứng lên, nhìn đủ chưa, nhìn đủ liền lăn. Âm thanh rơi xuống, thiên uy giáng lâm, hư không không ngừng chấn động. Nhìn xem ngàn vạn dặm hư không trực tiếp biến thành hắc ám. Người ở chỗ này hết hầu nhấp nhô một cái, chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng liền có như thế khí thế cường đại. Đi tới Côn Hư trong cung, Sở Tinh Hà ngồi tại trên long ỷ Côn Hư thiên triều, những cái kia văn thần toàn bộ quỳ xuống tới. Liên Bạch Đồ bọn họ cũng là quỳ một chân trên đất. Vạn Yêu cung lão tổ cũng là như thế. Vừa rồi Sở Tinh Hà cái kia một cú họng, kém chút dọa đến hắn hồn phi phách tán. Lãnh Viêm, ngươi phụ trách triều đình công việc. Bạch Đồ, Tần Chính, Công Tôn Kế, Trình Sách bốn người các ngươi bồi dưỡng quân đội. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, chinh chiến thời điểm, các ngươi tự mình quyết đoán, không cần hướng ta hồi báo, ta chỉ cần kết quả. Bốn người bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái này, đây quả thực là tha thiết ước mơ tình cảnh. Sở Tinh Hà nhìn xem Lãnh Viêm. Trong những người này, khẳng định có không ít sâu mọt, tứ đại tướng quân phụ tá thừa tướng, sẽ những người này khám nhà diệt tộc. Đoạt được tài nguyên, hai thành dùng để bồi thường chết trận người nhà, ba thành để dùng cho các ngươi xây dựng lại quân đội, ba thành hướng quốc khố, một thành dùng để trợ cấp mới nhập ngũ tướng sĩ, còn thừa một thành chính các ngươi lưu lại. Hủy diệt những sâu mọt này công pháp bí tịch, có thể thành lập bí mật quân sự kho, đều để ở bên trong, chỉ cần lập công binh sĩ đều có thể đi vào quan sát, những quy tắc này các ngươi so ta hiểu, làm sao làm các ngươi thương lượng một cái chương trình đi ra. Mặt khác thành lập mộ anh hùng, binh lính chết trận, tướng quân, đối thiên triều có trọng đại cống hiến người sau khi chết có thể vào mộ anh hùng, chịu vạn dân kính ngưỡng. Người ở chỗ này đều sửng sốt, không ít người ánh mắt sợ hãi. Lãnh Viêm còn có Bạch Đồ bọn họ đều yết hầu nhấp nô. Đại thủ bút, bọn họ thích. Bọn họ chỉ thích như vậy. Tuân lệnh. Năm người liếc nhau đã không kịp chờ đợi. Sở Tinh Hà nhìn xem Vạn Yêu cung lão tổ. Các ngươi Vạn Yêu cung, thánh nhân trở lên đều làm cung phụng, thánh nhân phía dưới đầu nhập chiến trường. Phải. Từ nay về sau Côn Hư thiên triều trở thành quá khứ thức, sau này kêu trời cùng, ta là thiên đế. Cho các ngươi một tháng thời gian, điều lệnh rõ ràng, chính trị thanh minh, ta không hy vọng thiên cung phạm vi thế lực bên trong có phản kháng âm thanh. Tôn thiên đế lệnh. Người ở chỗ này đều biết rõ, tiếp xuống thiên cung sẽ nên đón cải biến cực lớn. Theo sự tình kết thúc, Sở Tinh Hà một mực không có nghe được Lạc Giao âm thanh. Ngược lại là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ khí vận giá trị quá nhiều, Lạc Giao đã có điểm tính toán không rõ ràng. Chủ nhân, đã tính toán rõ ràng. Chủ nhân tại thượng cổ thời đại thành lập thiên cung, Vạn Yêu cung cùng Côn Hư thiên triều kết quả thay đổi, đồ đệ giết chết khí vận chi tử, thu hoạch được khí vận giá trị 450 ức. Nghe đến Lạc Giao âm thanh, Sở Tinh Hà cái này mới yên tâm. Chỉ cần khí vận giá trị đầy đủ, hắn liền có thể đột phá đại đế cảnh giới. Theo đông đảo thần tử tản đi, tiếp xuống thiên cung đã tiến vào dung chuyển. Rất nhiều thế lực khẳng định sẽ phản kháng. Bất quá những cái kia thần ma không có xuất thủ, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chẳng lẽ cùng Hắc Thủ còn có Tiểu Bạch có quan hệ, vẫn là cùng Thanh Liên có quan hệ? Thanh Liên xuất hiện ở bên người Sở Tinh Hà, có thể bắt đầu. Sở Tinh Hà hít sâu một hơi nhìn xem Thanh Liên. Ngươi xác định không hối hận? Thực lực ngươi bây giờ đủ để cải tạo nhục thân. Thanh Liên lắc đầu. Người trong nhà biết chuyện của nhà mình. Bất quá lúc này Sở Tinh Hà lấy ra một vật, chính là phía trước luyện chế cầm thân. Cảm nhận được phía trên kia khí tức phía sau, Thanh Liên thần sắc biến hóa. Hỗn độn đạo thạch, làm sao sẽ trong tay ngươi, còn bị ngươi luyện chế cái dạng này? Sở Tinh Hà không nghĩ tới, một cái thần bí tảng đá lại là hỗn độn đạo thạch. Càng quan trọng hơn là, thế mà trực tiếp bị luyện hóa. Thanh Liên nhìn xem vật này đồng dạng có chút kích động. Không nghĩ tới Sở Tinh Hà trong tay còn có vật này. Lần này chúng ta hòa làm một thể, khả năng sẽ gặp phải phi thường cường đại thiên kiếp, tốt nhất đừng tại Côn Châu. Sở Tinh Hà nghe đến lời này phía sau, ánh mắt nheo lại. Ta ngược lại là biết một chỗ, chỉ cần đi cái kia địa phương, có lẽ có thể ngăn cản thiên kiếp. Sở Tinh Hà nghĩ đến một chỗ, đó chính là Trưởng Thiên Giáo vị trí. Nếu là Ôn Như Thủy còn có Âm Thiên Tử không tại một thế này lời nói, cái kia Trưởng Thiên Giáo chính là cường đại nhất. Phong Ngư bị bọn họ nhìn chằm chằm, hiện tại cần cho bọn họ tìm một chút sự tình làm. Sở Tinh Hà cho Thanh Liên một chỗ, đi nơi này dung hợp. Thanh Liên gật gật đầu. Quái dị nhìn xem Sở Tinh Hà, tại hắn một bộ phận trong trí nhớ, đương nhiên biết nơi này. Ta đi. Sở Tinh Hà trên ngón tay dây đàn bay ra ngoài, đi theo Thanh Liên bên cạnh. Thanh Liên mang theo đồ vật rời đi. Hắc Thủ còn có Tiểu Bạch xuất hiện ở bên người Sở Tinh Hà. Ngươi liền không sợ hắn chạy trốn? Sở Tinh Hà lắc đầu. Không sợ, muốn chạy liền chạy chứ sao? Hắc Thủ không hiểu rõ Sở Tinh Hà có cái gì tự tin. Trong mấy mắt, 7 ngày thời gian đã đi qua. Lãnh Viêm đi tới bên cạnh Sở Tinh Hà. Thiên Đế, phản kháng âm thanh đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đây đều là giao nộp đồ vật, mời Thiên Đế xem qua. Sở Tinh Hà nhìn xem Lãnh Viêm lấy ra đồ vật, tùy ý nhìn một chút liền để một bên. Còn có chuyện gì? Lãnh Viêm sắc mặt có chút khó khăn. Thiên địa, Quan Tâm lâu còn có Vạn Kim lâu hai cái thế lực gặp phải một chút ngăn cản. Sở Tinh Hà nhìn xem Lãnh Viêm, vậy liền diệt đi đi. Lãnh Viêm gật gật đầu, quay người rời đi. Đi ra khỏi cửa thời điểm, Bạch Đồ bọn họ đã tại chờ lấy. Thiên Đế hạ lệnh, diệt đi bọn họ. Bốn người liếc nhau, trên mặt tươi cười, vẫn là Thiên Đế bá khí. Bạch Đồ nói xong, còn lại mấy người gật gật đầu. Nếu là phía trước Côn Ngô khẳng định sẽ cân nhắc các phương lợi ích. Đi thôi, diệt đi hai cái này thế lực vẫn là có thể. Liên tại bọn hắn âm thanh hạ xuống xong, bọn họ bước chân đột nhiên dừng lại. Một cỗ cường đại khí vận lực lượng tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Trong cơ thể độc tố trực tiếp bị bức ép đi ra. Bốn người sắc mặt biến hóa. Trong cơ thể góp nhặt nhiều năm lực lượng bắt đầu bộc phát. Cường đại đạo vận từ trong cơ thể trải rộng trong cơ thể. Toàn bộ thiên cung phía trên dị tượng xuất hiện. Không ít thiên cung tu sĩ nhìn xem hoàng cung dị tượng. Bạch Đồ bốn người nhắm mắt lại. Phía trước bọn họ lực lượng đều dùng để trấn áp cỗ này độc tố. Nhục thân lực lượng cũng sớm đã thay đổi đến vô cùng đáng sợ. Trên bầu trời một đạo bàn tay lớn xuất hiện. Côn Châu linh lực bắt đầu tập hợp. Yên tâm đột phá. Bốn người nghe đến Sở Tinh Hà âm thanh, vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu lựa chọn đột phá. Trong chớp mắt, lại là một ngày trôi qua. Bạch Đồ Lãnh Viêm năm người mở to mắt. Chương 331, đuổi tới tiễn đưa không cần. Chương 331, đuổi tới tiễn đưa không cần. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể về sau, trong ánh mắt mang theo kinh hỉ. Bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới vẫn là đã tới. Năm người toàn bộ đi tới chuẩn đế trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Huống chi vơ vét tài nguyên bọn họ còn không có lợi dụng. Chỉ cần cho bọn họ một tháng thời gian, bọn họ tuyệt đối có năm chắc tiến vào chuẩn đế hậu kỳ. Năm người nghĩ đến cái này, năm người trên tay đột nhiên nhiều ra đến một vài thứ. Nhìn xem cái kia ngậm lấy đạo vận là trà, bị to lớn kinh hỉ vây quanh. Giải quyết quan tâm lâu còn có vạn kim lâu về sau, bắt đầu đột phá à, những vật này, đầy đủ các ngươi rất nhanh đột phá chuẩn đế biến mãn, đừng để ta thất vọng. Năm người hướng về thiên cung phương hướng cúi đầu. Đa tạ thiên đế. Năm người đứng lên thời điểm, khó nén trong ánh mắt kích động. Đi theo thiên đế mấy ngày nay, bọn họ mới hiểu được, đi theo người nào làm sao có thể đồng dạng đây. Phía trước đi theo Côn Ngô thời điểm, mỗi ngày bị nghi ngờ, tính toán tâm mệt mỏi, thậm chí không bị nghi ngờ, còn muốn tự đen. Bây giờ cùng thiên đế, chỉ cần tăng cường thực lực liền được, thậm chí còn ghét bỏ bọn họ quá yếu, cho bọn họ tài nguyên. Đây mới là tha thiết ước mơ phụ tá đối tượng A Báo Quân Hoàng Kim trên đại ý, dịu dắt Ngọc Long là con chết. Đây mới là bọn họ muốn phụ tá quân chủ. Năm người đè xuống nội tâm kích động, thiên đế tín nhiệm bọn hắn như thế, bọn họ càng phải làm tốt thiên đế sự tình. Sở Tinh Hà không biết năm người ý nghĩ, cũng không muốn biết, có thể hoàn thành chính mình mục đích liền được. Chủ nhân, Sở Tinh Hà tuổi tác 22, thực lực chí tôn viên mãn, 1000 ức, thể chất vận mệnh hư vô thể công pháp, hư vô diễn đạo kinh võ kỹ, thuần di tâm ma dẫn, tiệt thiên chỉ, liệt thiên tay, đạp ngay bước, đoạn thương vũ khí, luyện yêu hồ, tử kim hồ lô, đông hoàng trùng, thiên huyễn mặt nạ, khải thiên kiếm, vận chuyển châu, táng đạo quan tọa kỵ, cửu long liễn, long nhất chuẩn đế hậu kỳ tổ long, long nhị long cửu chí tôn hậu kỳ chân long, yêu thú nhật nguyệt thiên hồ đại đế, thuộc hạng nguyệt vô ưu đại đế, thế lực thiên cung chí tôn viên mãn 4 vị, thiên thánh viên mãn 12, đại thánh viên mãn 36, thánh nhân viên mãn 72, thượng cổ thiên cung đồ đệ, tháp bạt bất phàm, chí tôn thần thể, chân thần trung kỳ. Trận pháp, cửu long luyện thiên trận, cấm kỵ trưởng thành trận pháp, cung điện, thiên cung, tự thành trận pháp, đại đế không thể phá, có thể giết chuẩn đế viên mãn, thiên mệnh trị 4563413350003 ba lô, thanh đồng mảnh vỡ ít năm. Sở Tinh Hà nhìn xem hệ thống giao diện, thế lực cái kia một cột, nhiều ra tới một cái thượng cổ thiên cung. Phía sau cái gì cũng không có. Chủ nhân, những người này không phải chủ nhân triệu hoán đi ra người, huống chi thực lực cũng không có chủ nhân mạnh, liền lười thống kê, đến lúc đó chủ nhân mưu đồ rời đi, còn muốn loại bỏ. Sở Tinh Hà không tại tiếp tục truy vấn, nhiều ra đến đồ đệ cái kia một cột, chính là Thác Bạt Bất Phàm. Đã đột phá chân thần trung kỳ. Chỉ chốc lát, Thác Bạt Bất Phàm đi tới. "Sư phụ, ta nghĩ rời đi thiên cung một chuyến." Sở Tinh Hà nhìn xem Thác Bạt Bất Phàm bộ dạng, thế đã sắp tụ tập hoàn thành, còn kém cuối cùng khe run rẩy. "Có thể." Ngay lúc này, Hắc Thủ còn có Tiểu Bạch xuất hiện. "Hai chúng ta liền theo tiểu tử này à, dù sao tại bên cạnh ngươi cũng không có tác dụng gì, thời đại này, trừ phi những người kia xuất hiện, mới có thể uy hiếp đến ngươi. Bất quá phương này thiên đạo hoàn chỉnh, cho dù ngươi có đại đế linh hồn, cũng sẽ không quan tâm quá nhiều ngươi, vừa vặn chúng ta mang theo tiểu tử này đi ra học hỏi kinh nghiệm." Sở Tinh Hà tự nhiên đồng ý, Hắc Thủ còn có Tiểu Bạch có lẽ có thể cho tiểu tử này mang đến không ít tài nguyên. Nhìn xem bọn họ rời đi, Sở Tinh Hà thu hồi ánh mắt. Trong tay xuất hiện 5 cái thanh đồng mảnh vỡ, bày ra ở trước mắt. Còn không biết những mảnh vỡ này đến cùng có làm được cái gì. Phía trên cổ ý ảm đạm, nặng nề. Có chứng kiến lịch sử cảm giác tăng thương. 5 cái mảnh vỡ chắp vá không đến một khối. "Chủ nhân, vật này đến cùng là cái gì?" Sở Tinh Hà lắc đầu. Hắn cũng suy đoán không đi ra. Nhìn xem có thể hay không góp đủ, cũng không biết hắn cái kia thời đại thế nào, vẫn là muốn mau chóng giải quyết thời đại thượng cổ sự tình. Những cái kia có hệ thống khí vận chi tử trưởng thành vẫn là vô cùng nhanh, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều, thành lập thiên triều chinh chiến mới là nhanh nhất. Ngay lúc này, Lãnh Viêm từ bên ngoài đi tới. "Thiên đế, Vạn Kim lâu còn có quan tâm lâu tại Côn Châu người phụ trách tới." Sở Tinh Hà ánh mắt nheo lại, muốn hủy diệt bọn họ, lúc này tới, một cái đạm đài gia tộc thế lực, một cái diễn đạo tông thế lực, để bọn họ chạy tới đi. Chỉ chốc lát, Lãnh Viêm mang theo hai người tới. Quan Tâm lâu mặc xanh biết sắc y phục, mang trên mặt nụ cười. Đến mức Vạn Kim lâu ánh mắt tương đối tiêu căng. "Gặp qua thiên đế." Quan Tâm lâu người phụ trách không mình hành lễ. Hắn một cái thần hoàng cảnh giới sâu kiến, tự nhiên đắc tội không nổi Sở Tinh Hà. Vạn Kim lâu người không có hành lễ, cứ như vậy nhìn xem Sở Tinh Hà. Nghe đến Quan Tâm lâu người phụ trách kêu Sở Tinh Hà thiên đế, nội tâm khinh thường nói, cái gì đẳng cấp, cũng dám kêu thiên đế. Cái này Thái Hư thiên giới không có bao nhiêu người dám làm như thế. Hai vị đến ta thiên cung chuyện gì? Quan Tâm lâu người phụ trách hít sâu một hơi, cung kính nói, thiên đế cứu vớt Côn Hư thiên triều vạn dân ở trong nước lửa, Quan Tâm lâu tại đế quân che chở cho mới có thể yên tâm phát triển, Quan Tâm lâu là cảm kích đế quân, trải qua bàn bạc, phàm là thiên cung trong phạm vi thế lực quan tâm lâu, tất cả trên lợi ích giao một thành phân cho đế quân. Sở Tinh Hà nhìn xem quan tâm lâu người phụ trách, ngược lại là một người thông minh, tư thái thả rất thấp, bạch bạch đưa lên một tầng lợi ích. A, quan tâm lâu sẽ không thua thiệt a. Thiên đế nói đùa, chỉ cần có thể hỗ trợ thiên cung, cho dù thua thiệt điểm cũng không sao. Tất nhiên không lỗ, vậy liền lấy ra 6 thành đi. Quan tâm lâu người phụ trách sắc mặt biến hóa, quả nhiên đủ bá đạo, đến thời điểm hắn liền biết chuyến này sẽ không thuận lợi, lại không có cách nào. Dù sao tại nhân gia địa bàn bên trên, bọn họ Đạm Đài gia tộc không muốn đem thiên cung đắc tội quá chết, thế nhưng sẽ không sợ sệt thiên cung. Đế quân nói đùa, 6 thành quá nhiều, chúng ta nhân viên còn muốn thanh toán thù lao, còn có các loại ân tình lui tới, sửa chữa, sự tình các loại, những này mỗi tháng đều muốn hao tổn 7 thành ních lợi. Sở Tinh Hà chống tay nhìn xem quan tâm lâu người phụ trách, tất nhiên không đồng ý, vậy liền cho các ngươi thời gian một ngày rời đi thiên cung. Quan tâm lâu người phụ trách ngẩng đầu, trong ánh mắt đều là không thể tin. Bạch Bạch đưa lên tài nguyên đều không muốn, đến cùng nghĩ như thế nào? Đế quân nói đùa. Sở Tinh Hà cười nhạo một tiếng, hoặc là đồng ý, hoặc là lăn, 6 thành đã là ta danh giới cuối cùng, quan tâm lâu ta vẫn là hiểu rõ một chút, Đạm Đài gia tộc ta cũng biết một điểm, trở về hỏi một chút đi, đồng ý liền lưu lại, không đồng ý liền lăn. Quan tâm lâu người phụ trách còn muốn tiếp tục mở miệng, nhìn thấy Sở Tinh Hà ánh mắt cảnh cáo, ngậm miệng lại. Không thể đồng ý cũng không có biện pháp, cũng không thể đổ máu đại điện bên trong. Vạn Kim lâu người phụ trách nhìn xem quan tâm lâu người phụ trách nội tâm mang theo khinh thường. Đuổi tới đưa, để người ta cho rằng dễ ức hiếp. Bất quá đây cũng là bọn họ Vạn Kim lâu cơ hội. Đế quân, chúng ta Vạn Kim lâu muốn cùng bệ hạ hợp tác, đan dược, vũ khí, tài nguyên tu luyện chỉ có thể chúng ta Vạn Kim lâu bán, chỉ cần đế quân đồng ý, lợi ích nửa thành có thể cho đế quân làm quân phí. Chương 332, trước giờ đại chiến, ai là ngư ông? Chương 332, trước giờ đại chiến, ai là ngư ông? Quan tâm lâu người phụ trách trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vạn Kim lâu người phụ trách. Làm lúng đoạn, sau đó cho người ta nửa thành. Sở Tinh Hà nhìn xem Vạn Kim lâu người phụ trách. Thế nào, Diễn Đạo Tông đã cảm thấy tại cái này Thái Hư Thiên giới vô địch, khẩu khí như thế lớn. Vạn Kim lâu người phụ trách trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Gia hỏa này làm sao mà biết được? Vạn Kim lâu ba cái chuẩn đế cường giả, phía sau Diễn Đạo Tông ngược lại là có mấy cái cường giả, đây chính là các ngươi sức mạnh à, huống chi Diễn Đạo Tông mỗi một thời đại chỉ có một người, còn cần ta lộ ra càng nhiều tin tức hơn sao? Vạn Kim lâu người phụ trách mắt trần có thể thấy sợ hãi lên. Nói không kém chút nào, chỉ có bọn họ lăn lộn đến các địa phương người quản lý mới biết được một chút nội tình thông tin. Không nghĩ tới Sở Tinh Hà nói không kém chút nào. Sở Tinh Hà nhìn xem Vạn Kim lâu người phụ trách, Vạn Kim lâu còn có Diễn Đạo Tông lá gan cũng không nhỏ, vừa bọn ta Thiên Cung thiếu một bộ phận tài nguyên, liền cầm các ngươi Vạn Kim lâu khai đao đi. Vạn Kim lâu người phụ trách mồ hôi lạnh ứa ra. Đế quân thật chứ? Sở Tinh Hà một cố cường đại khí thế nghiền ép lên đi. Vạn Kim lâu người phụ trách trực tiếp biến thành bánh thịt. Quan tâm lâu người phụ trách thấy cảnh này, mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể phát run. Đế quân, việc này ta không thể làm chủ, còn cần trở về hướng bên trên bẩm báo, đây là ta quan tâm lâu thành ý. Quan tâm lâu người phụ trách lấy ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn phiêu phủ ở bên người Sở Tinh Hà. Đi thôi. Quan tâm lâu người phụ trách dọa đến vội vàng rời đi, thần mẫu thân không có nhiều sinh hai cái đuổi. Chiếc nhẫn phiêu phủ ở bên người Lãnh Viêm. Xung làm quốc khố. Lãnh Viêm gật gật đầu. Bá khí. Đây mới là đế quân nên có bộ dạng. Suy nghĩ một chút phía trước Côn Ngô bất ước bộ dạng, thật không thể thử hắn một câu đại hoàng nước. Đế quân, ta đi xuống nói cho tứ đại bên trên trụ quốc, để bọn họ làm tốt tiến đánh Vạn Kim lâu chuẩn bị. Sở Tinh Hà lắc đầu. Tạm thời không nên động, để bọn họ trước luyện binh. Vạn Kim lâu còn có quan tâm lâu khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này, phía trước phách lối đã quen, tăng thêm hiện tại Côn Châu thế lực thay đổi, khẳng định sẽ có không ít thế lực thừa lúc vắng mà vào, bọn họ khẳng định sẽ liên hợp lại. Sở Tinh Hà tay không ngưng tụ một cái trận bàn. Ta nhìn ngươi trên trận pháp có chút thiên phú, đem những vật này bố trí đi. Liên dung bọn họ máu tươi, tuyên bố chúng ta thiên cùng quật khởi con đường. Nghĩ đến cái này, Sở Tinh Hà trước mặt hiện lên mấy cái nhận chứa đồ. Những vật này đều dùng để bố trí trận pháp, đừng sợ lãng phí tài nguyên, chỉ cần có thể đánh thắng, ích lợi so cái này nhiều. Lãnh Viêm nhận lấy chiếc nhẫn, cầm trận bàn rời đi. Trong lòng lửa nóng, kích thích. Loại này không phải lấy, không bất ước chiến đấu chính là thoải mái. Nhìn thấy trong giới chỉ đồ vật, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Chủ nhân, ngươi đây là dùng Thiên Cung thống nhất Thái Hư Thiên giới sao? Sở Tinh Hà gật gật đầu. Ngón tay ba động, một đạo khí vận kim long xuất hiện tại trong tay. Vật này lợi dụng được, cũng không tệ lắm. Sở Tinh Hà trong mắt hiện ra tia sáng. Nếu muốn tích lũy đủ nhiều thiên mệnh giá trị chỉ có dùng phương pháp này. Sở Tinh Hà thu hồi tâm thần. Liên tại Sở Tinh Hà làm xuống quyết định này phía sau, quan tâm lâu người phụ trách đội vàng đem thông tin báo cáo. Lúc này Đạm Đài gia tộc, tộc trưởng được đến phía dưới hồi báo đến thông tin. Thật to gan, 6 thành cũng không sợ cho an bệ bụng. Phía dưới trưởng lão sau khi nghe được, trong thần sắc đồng dạng có chút khinh thường. Phía trước Côn Hư Thiên triều còn tại thời điểm, cũng không dám cho chúng ta quan tâm lâu muốn tài nguyên, còn muốn cho chúng ta tiện lợi, xem ra cái này thiên đế ngược lại là dã tâm không nhỏ. Thiên đế còn dám kêu xưng hô thế này, ngược lại là có chút ý tứ, đáng tiếc à, nhìn không hiểu hình thức, cho bọn họ một thành đã đủ cho hắn mặt mũi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một thành lợi ích đối với bọn họ đến nói cũng không có bao nhiêu, huống chi quan tâm lâu kiếm bao nhiêu tiền còn không phải bọn họ nói tính toán. Phía trước bọn họ tại Côn Hư Thiên triều cũng là dạng này, nói cho bọn họ một thành lợi ích, chỉ bất quá mỗi lần đều nói không kiếm được tiền, thậm chí còn muốn hướng bên trong đi tiền, cứ như vậy, bọn họ tại Côn Hư Thiên Triều có quyền kinh doanh, không cần cho một phân tiền. Bất quá gia hỏa này liền Vạn Kim Lâu đều đã làm mất lòng, đã như vậy, chẳng bằng hợp tác một phen. Phía trước Côn Hư Thiên Triều đối với bọn họ đến nói liền không phải là đặc biệt cường. Sở Tinh Hà diệt đi Côn Hư Thiên Triều đối với bọn họ đến nói cũng không có cái gì đáng sợ. Đạm Đài tộc trưởng nhìn phía dưới trưởng lão, đi liên lạc một chút Vạn Kim Lâu, Vạn Kim Lâu khẳng định biết dụng ý của chúng ta, gần nhất cũng có mấy cái thế lực liên hệ chúng ta, để chúng ta cho bọn họ cung cấp tài nguyên, muốn liên hợp lại hủy diệt thiên cung, những tin tức này đều có thể tiết lộ cho Vạn Kim Lâu. Một bên khác, Vạn Kim Lâu tổng lâu chủ đã được đến thông tin, bọn họ người phụ trách đã bị Thiên Cung Thiên Đế giết chết. Nhìn xem thông tin, vỗ bàn một cái, thật can đảm, nhiều năm như vậy, chúng ta Vạn Kim Lâu còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Cái gì đẳng cấp, cũng dám kêu Thiên Đế, thật sự là nói khoác không biết ngượng. Ngồi phía dưới trưởng lão cũng không có để ở trong lòng, chỉ có bọn họ mới biết được Vạn Kim Lâu mạnh đến mức nào. Đến mức cái kia Sở Tinh Hà khiêu khích bọn họ Vạn Kim Lâu, quả thực cùng tự tìm cái chết không có khác nhau. Ngay lúc này, có thuộc hạ tới báo, lâu chủ, Đạm Đài gia tộc đại trưởng lão tới. Vạn Kim Lâu chủ sau khi nghe được ngồi xuống, cho mời. Chỉ chốc lát Đạm Đài gia tộc đại trưởng lão đi tới trong phòng khách. Vạn Kim Lâu chủ nhìn xem Đạm Đài đại trưởng lão, không biết Đạm Đài đại trưởng lão trước đến vì chuyện gì. Đạm Đài đại trưởng lão cũng không quanh co lòng vòng, đến thương lượng hủy diệt thiên cung sự tình, còn có một chút có trí chi sĩ, không quen nhìn thiên cung hành động, muốn gia nhập vào. Vạn Kim Lâu người ánh mắt lập lòe, đều có cái nào thế lực, không lo thiên triều, chín một ngày triều. Nghe hương cát, vẫn thần lâu. Nghe đến cái này bốn cái thế lực muốn gia nhập, Vạn Kim Lâu chủ ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Phía trước Côn Hư Thiên Triều cùng chín một ngày triều, không lo thiên triều vốn chính là địch nhân. Hiện tại Côn Hư Thiên Triều thay đổi cửa nhà, hai nhà chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lại tăng thêm quan tâm lâu còn có Vạn Kim Lâu sự tình, tự nhiên nguyện ý gia nhập vào kiếm một chén canh. Vạn Kim Lâu chủ không do dự, có thể. Đạm Đài đại trưởng lão nghe vậy lộ ra nụ cười. Lâu chủ, tộc trưởng nói, hủy diệt thiên cung về sau, mấy cái thế lực có thể lẫn nhau kết hợp, chia cắt Côn Châu. Vạn Kim Lâu chủ càng hài lòng hơn. Liên Vạn Kim Lâu các trưởng lão khác cũng là lộ ra nụ cười. Thiện, mỗi châu đều có bá chủ thế lực tồn tại, Côn Châu cũng không tính là nhỏ, thực lực cũng không yếu. Chia cắt Côn Châu, đối với bọn họ đến nói chỗ tốt không ít. Liên tại bọn hắn thương lượng sự tình thời điểm, lúc này thiên cung bên trong có hai người tới, chính là chín một đế quân, không lo đế quân. Sở Tinh Hà nhìn xem hai người, hai vị đế quân chưa đến, thật là làm cho chúng ta thiên cung đồng tất sinh huy a. Chín một đế quân nhìn xem Sở Tinh Hà, thiên đế liền không cần khách khí, chúng ta đã cùng quan tâm lâu, Vạn Kim Lâu liên hệ tốt. Không lo đế quân cũng là gật gật đầu. Quan tâm lâu còn có Vạn Kim Lâu bọn họ cũng sớm đã thấy ngứa mắt, chiếm bọn họ địa phương, vơ vét bọn họ tài nguyên. Phía trước chuyện đã đáp ứng một kiện đều làm không được. Sở Tinh Hà thiên cung thành lập thời điểm, liền đã trong bóng tối liên hệ bọn họ. Chương 333, ngươi đổ vô sỉ này. Chương 333, ngươi đổ vô sỉ này. Không lo đế quân nhìn xem Sở Tinh Hà, thiên đế thật sự có nắm chắc diệt đi Vạn Kim Lâu còn có quan tâm lâu. Sở Tinh Hà gật gật đầu. Chư vị sẽ không cho rằng ta diệt đi Côn Hư Thiên Triều liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy a? Nghe vậy hai người trầm mặc. Phía trước Sở Tinh Hà liên hệ bọn họ thời điểm, bọn họ cũng không muốn đồng ý, nhưng bọn họ điều tra ra được, Sở Tinh Hà hủy diệt Côn Hư Thiên Triều trên cơ bản không cần tốn nhiều sức. Phía trước bọn họ ba nhà đều là địch nhân, ma sát nhỏ không ngừng, bởi vì đều biết rõ diệt không xong đối phương. Hiện tại Sở Tinh Hà đột nhiên xuất hiện, thay đổi loại này cục diện. Thiên đế, chúng ta đã được đến thông tin, nghe hương các còn có Vẫn Thần Lâu đồng dạng gia nhập vào, hai cái này thế lực không giống cái kia hai nhà cường đại, cũng không thể khinh thường. Sở Tinh Hà ngón tay khẽ động, bên cạnh xuất hiện ba cái khôi lỗi. Để ba người này đối cái kia hai nhà tự bạo làm sao? Hai vị đế quân nhìn xem bị luyện chế thành khôi lỗi Côn gia lão tổ, trong ánh mắt mang theo kiêng kỵ. Một cái chuẩn đế hậu kỳ cường giả, cứ như vậy bị luyện chế thành khôi lỗi, tăng thêm còn có Vạn Yêu Cung hai cái chuẩn đế. Sở Tinh Hà bên này tương đương với sáu cái chuẩn đế, cũng không biết Sở Tinh Hà ẩn tàng còn có những lực lượng khác không có. Thiên đế có thủ đoạn liền được, đã như vậy, chúng ta trước hết đi chuẩn bị. Hai vị đế quân rời đi, Sở Tinh Hà cũng không có giữ lại. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Sở Tinh Hà nhếch miệng lên. Chủ nhân, ngươi tại đánh lấy ý định gì? Sở Tinh Hà cũng không có nói ra tới. Hai vị đế quân rời đi về sau, tập hợp một chỗ. Không lo đế quân, ngươi thấy thế nào? Không lo đế quân nhìn một chút phía sau thiên cung. Dạ tâm của hắn rất lớn, thậm chí so quan tâm lâu, Vạn Kim Lâu còn một lớn, hợp tác với hắn cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Chín một đế quân cũng thở dài, có thể đem Côn gia lão tổ luyện chế thành khối lỗi, người này có lẽ có chuẩn đế viên mãn thực lực, hai nhà chúng ta cũng không có dạng này cường giả, bất quá quan tâm lâu phía sau Đạm Đài gia tộc còn có Diễn Đạo Tông có lẽ có. Hai nhà chúng ta thế lực cho dù cùng hắn liên hợp lại, thua cơ hội cũng phi thường lớn. Không lo đế quân trầm ngâm một hồi, chẳng bằng đến cái Man Tiên Quá Hải. Chín một đế quân sửng sốt, mặt ngoài hợp tác với hắn, trong bóng tối vẫn là cùng Vạn Kim Lâu quan tâm lâu hợp tác, dạng này nguy hiểm có thể hay không quá lớn. Không lo đế quân nhìn xem chín một đế quân, sóng gió càng lớn cá càng quý, người nào thắng bại diện lớn, chúng ta liền trợ giúp người nào. Chín một đế quân trầm tư một hồi, cái này phương thức hắn cũng nghĩ đến. Có thể. Hai người tách ra. Đợi đến ngày thứ hai, toàn bộ Côn Châu đã gây nên sóng to gió lớn. Vạn Kim Lâu, quan tâm lâu, nghe hương cát, Vẫn Thần Lâu, không lo thiên triều, chín một ngày hướng lục đại thế lực liên hợp lại muốn hủy diệt thiên cung. Toàn bộ Côn Châu lòng người bàng hoàng. mỗi một cái đều là không thua Thiên Cung thế lực. Hiện tại lục đại thế lực muốn cộng đồng xuất thủ. Thiên Cung, Lãnh Viêm, Bạch Đồ bọn họ đã tới. Ánh mắt đều nhìn ngồi tại phía trên Sở Tinh Hà. Trong ánh mắt có kính nể, có lo lắng. Lãnh Viêm trước tiên mở miệng nói, "Thiên Đế, bọn họ đã cố ý thả ra thông tin, mục đích đúng là để chúng ta tự loạn trật cước." Sở Tinh Hà cũng không có đặc biệt lo lắng, đơn giản chính là một chút chuyện nhỏ. Chiến tranh, trọng yếu nhất vẫn là cường giả, 6 nhà thế lực liên hợp lại, ít nhất 10 vị chuẩn đế trở lên, huống chi còn có 2 nhà khẳng định sẽ bị diệt đi. Nghe đến Sở Tinh Hà lời nói, bọn họ trong ánh mắt mang theo không hiểu. Sở Tinh Hà nhìn xem bọn họ ngậm bứt bộ dạng. "Ta đem Không Lo Thiên Triều Đế Quân, chín một ngày hướng Đế Quân kêu đến, trên mặt nổi cùng bọn họ kết hợp, hai người bọn họ nhìn thấy ta Thiên Cung có như thế dạ tâm, khẳng định không nghĩ hợp tác, lại oán hận Vạn Kim lâu còn có Quan Tâm lâu, hai người không ít đồ đần, khẳng định sẽ làm cỏ đầu tường. Chiến tranh thời điểm, lo lắng nhất chính là cỏ đầu tường, mặt khác mấy nhà khẳng định đã được đến thông tin. Thừa dịp lần này kết hợp, lúc đầu có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống chúng ta Côn Châu, hiện tại liền Không Lo Châu, chín một châu bị liên lụy đi vào, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này." Bạch Đồ đứng ra, "Thiên Đế, cho dù cái kia 4 nhà biết 2 nhà này là cỏ đầu tường, chắc chắn sẽ không tùy tiện động thủ, dẫn đầu hủy diệt 2 nhà bọn họ kế hoạch liền không thể thành công." Sở Tinh Hà vung vung tay, "Yên tâm đi, ta tự nhiên có biện pháp." 5 người gật gật đầu, tất nhiên Thiên Đế nói như vậy, khẳng định có biện pháp. Bọn họ liên hợp lại khẳng định còn cần 2 ngày, nội đạo trà không muốn giữ lại, tăng thêm trong tay các ngươi tài nguyên, không sai biệt lắm có lẽ có thể đột phá, cái ngọc bội này các ngươi cầm, có thể ẩn tàng các ngươi thực lực, cho dù đột phá hậu kỳ, cũng muốn hiện lộ ra chuẩn đế sơ kỳ. Nghe đến Sở Tinh Hà an bài, bọn họ đều gật gật đầu. Lúc đầu bọn họ 1 tháng mới có thể đột phá, Sở Tinh Hà cho bọn họ ngộ đạo trà về sau, rất nhanh liền có thể đột phá. Sở Tinh Hà đã rời đi Thiên Cung, đi tới trong địa lao. Đây là Côn Hư Thiên Triều phía trước thành lập, mới vừa bị diệt thời điểm, Sở Tinh Hà thần thức tại chỗ này càn quét một vòng, ngược lại là phát hiện mấy cái có ý tứ người. Sở Tinh Hà đi tới địa lao thời điểm, có một người so Sở Tinh Hà càng kích động, đó chính là Côn Tô Tô. Sở Tinh Hà thật chỉ là để nàng đi ra nhìn một chút, sau đó liền đem nàng giam giữ tại chỗ này. Đồ vô sỉ này, liền tiểu hài đều lừa gạt. Côn Tô Tô hít sâu một hơi, "Đại ca ca, ngươi chừng nào thì thả ta đi ra?" Côn Tô Tô hai con mắt nháy nháy giống như là biết nói chuyện đồng dạng, nhu nhược nhìn xem Sở Tinh Hà. Sở Tinh Hà nhìn xem Côn Tô Tô, "Ngươi cũng không cần trang, ngươi không có đơn thuần như vậy, có thể tại hoàng cung sống sót, liền không có một cái đèn đã cạn dầu." Côn Tô Tô nội tâm nổi lên bận sóng, "Đại ca ca, ngươi nói cái gì đó?" Sở Tinh Hà hít sâu một hơi, "Ta giết chết ca ca ngươi." Côn Tô Tô không nói gì, "Ta đem cha ngươi giết." Côn Tô Tô, "Ta còn muốn giết rơi ngươi." Côn Tô Tô nhìn xem Sở Tinh Hà, hèn hạ đồ vô sỉ, không giữ chữ tín. Sở Tinh Hà không thèm để ý chút nào, trong tay lấy ra một cái thanh đồng mảnh vỡ, "Ngươi là gan không nhỏ, có thể ở phía trên lưu lại đồ vật." Sở Tinh Hà nói xong về sau, ngón tay chỉ tại thanh đồng mảnh vụn bên trên. Cuộn cuộn, thanh đồng mảnh vỡ quay cuồng lên. Chít 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 chít. Một cái tiểu côn trùng xuất hiện, toàn thân đều là màu trắng, cùng vừa rồi hoàn toàn không giống. Tuổi còn trẻ liền sẽ chơi cổ, đáng tiếc không tới nơi tới chốn. Côn trong lòng Tô Tô nhấc lên sóng lớn. Gia hỏa này làm sao phát hiện? Cho dù nàng phụ hoàng khi còn tại thế cũng không có phát hiện. Cái này cổ có thể cùng tiếp xúc đồ vật hòa làm một thể, rất khó phát hiện. Không nghĩ tới Sở Tinh Hà nhanh như vậy liền có thể phát hiện. Côn Tô Tô ngẩng đầu, "Đại ca ca, ta không biết ngươi nói là có ý gì, ta cũng không biết cái này phía trên sẽ có vật này." Sở Tinh Hà trực tiếp đem cổ trùng bóp chết. Phốc phốc. Côn Tô Tô phun ra một ngụm máu tươi. "Ngươi?" Sở Tinh Hà trong mắt có kim quang lập lòe. Trước mắt Côn Tô Tô cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, còn không có kịp phản ứng, trực tiếp bị ép thành bánh thịt, chảy ra cũng chỉ là máu đen. Sở Tinh Hà lắc đầu, liền biết là dạng này. Chương 334, cắt lấy vĩnh trị. Chương 334, cắt lấy vĩnh trị. Lúc này Nam Cương Châu, một thiếu nữ đột nhiên mở to mắt, khí thế trên người hạ xuống một đoạn. "Thánh nữ, làm sao vậy?" Một cái lao hầu chống quải trượng nhìn trước mắt thiếu nữ dò hỏi. "Gặp phải một cái đồ vô sỉ, đem phân thân ta hủy diệt, liền Thiên Huyễn cổ trùng đều bị hắn phát hiện giết chết." Lao hầu sau khi nghe được trong ánh mắt mang theo bất khả tư nghị nói, "Thiên Huyễn cổ trùng bị phá hư." Côn Tô Tô gật gật đầu. "Người kia có hơi phiền toái, Côn Hư Thiên Triều đã hủy diệt, lúc đầu ta còn muốn lấy chờ ta trở về khống chế Côn Hư Thiên Triều, không nghĩ tới sẽ xuất hiện sai lầm." Lao hầu thở dài. "Thiên Huyễn cổ trùng cũng không có cái gì đặc biệt cường đại năng lực, ẩn thân, tìm hiểu tình báo ngược lại là có chút tác dụng. Bất quá Thiên Huyễn cổ trùng muốn bồi dưỡng được đến, cần hao phí rất lớn thời gian còn có tinh lực. Thánh nữ, tiếp xuống làm thế nào?" Côn Tô Tô ngón tay cuốn tóc. "Bây giờ đi về quá mức nguy hiểm, người kia quá mức vô sỉ, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này, chờ ta đem vật kia luyện chế tốt, đến lúc đó tại đi ra." Lao hầu gật gật đầu. "Đi thôi, đi ra cũng có một hồi, sư phụ đến lượt cũng lên." Lao hầu mang theo Côn Tô Tô rời đi nơi này. Đợi đến các nàng biến mất về sau, nơi này xuất hiện một tầng mê vụ. Côn Châu. Sở Tinh Hà nhìn xem biến thành màu đen Côn Tô Tô, cũng không có để ở trong lòng. Cô gái này cũng sớm đã không có ở tại hoàng cung. Cổ trùng. Ngược lại là có chút ý tứ. Hẳn là cùng Nam Cương có chút quan hệ. Sở Tinh Hà rời đi cái này nhà giam gian phòng, quay người hướng về mấy cái khác gian phòng đi đến. Sở Tinh Hà chắp hai tay sau lưng, khí định thần nhàn nhìn xem người ở bên trong. Người ở bên trong giống như là có cảm ứng đồng dạng, ngẩng đầu, khô khan nhăn ba tóc cản trở mặt của bọn hắn. Nhìn Sở Tinh Hà một cái phía sau cúi đầu xuống. Sở Tinh Hà trẻ tuổi như vậy, cũng không có bất luận cái gì khí thế phóng ra ngoài, hắn còn tưởng rằng lại là vị kia Côn Hư Thiên Triều hoàng tử. Đỏ Thu. Sở Tinh Hà kêu một tiếng bên trong danh tự, người ở bên trong sau khi nghe được lại lần nữa ngẩng đầu. Không nghĩ tới còn có người biết hắn. Bất quá nhận biết lại như thế nào, đều đã là đi qua thức. Hắn đã bị khống chế tại nhà giam bên trong thời gian rất lâu. Gia tộc hủy diệt, trong lòng cũng sớm đã mất đi hy vọng. Côn Hư Thiên Triều đã hủy diệt. Sở Tinh Hà tiếng nói vừa ra, người ở bên trong đống nhiên đứng lên, xuất hiện tại nhà giam cửa ra vào. Sẽ khô héo tóc lay một bên. Nóng bỏng nhìn xem Sở Tinh Hà, thật chứ? Sở Tinh Hà gật gật đầu. Đỏ Thu cười ha ha, ha ha ha, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt ta, Côn Hư Thiên Triều cuối cùng hủy diệt, phía trước ta cũng đã nói, có bọn họ dạng này đế quân, Côn Hư sớm muộn đều sẽ hủy diệt, báo ứng, thật sự là báo ứng. Sở Tinh Hà nhìn xem Đỏ Thu, đi ra sao? Lá Đỏ gật gật đầu. Sở Tinh Hà mở ra nhà giam, nhìn xem Đỏ Thu, ngón tay khẽ động. Đỏ Thu trong cơ thể cấm chế sụp đổ. Đỏ Thu tóc phiêu phù lên, khí thế thần tốc cuồn cuộn. Trong chớp mắt, đã đột phá chuẩn đế trung kỳ. Phình một tiếng, chuẩn đế hậu kỳ không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp đột phá. Sở Tinh Hà ngược lại là tương đối hài lòng. Về sau đi theo ta đi. Đỏ Thu gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt Sở Tinh Hà yêu cầu. Lúc trước hắn bị trấn áp thời điểm, liền âm thầm thề, nếu ai hủy diệt Côn Hư Thiên Triều, hắn liền theo người nào. Không nghĩ tới, cái này chờ đợi dòng dã hơn ngàn năm. Sở Tinh Hà hướng xuống một cái nhà giam đi đến. Không thể không nói không phải người một nhà, không vào một cửa chính. Côn Ngô đối xử với hắn như thế thật tử, Côn Ngô lão tổ cũng thế. Sở Tinh Hà lắc đầu, đem những ý nghĩ này ném ra sau đầu. Sở Tinh Hà đi tới kế tiếp nhà giam. Trên thân người này vải gai thô áo đã biến thành màu đen. Cả người nằm tại nhà giam bên trong, tóc rối tung tại trên mặt đất, cánh tay thiếu một cái. Thương đoạn. Sở Tinh Hà kêu đi ra cái tên này. Người ở bên trong quay đầu, trong ánh mắt giống như là ẩn chứa một đầu tù khốn mãnh hổ. Đỏ Thu nhìn xem Thương Đoạn mê tù thẻ số. Số 2. Phía trước có lẽ mạnh hơn hắn, cũng không biết số 1 bên trong là người nào. Sở Tinh Hà nhìn xem Thương Đoạn nói, Côn Hư Thiên Triều hủy diệt, có hứng thú hay không đi theo ta đi ra vui vừa một chút. Thương Đoạn nghe đến Sở Tinh Hà lời nói, chậm rãi đứng lên. Chỉ có một cánh tay hắn, chậm rãi đi tới Sở Tinh Hà trước mặt. Hai người ánh mắt nhìn thẳng. Thương Đoạn nhìn xem Sở Tinh Hà, đám kia con rùa nhỏ thật chết rồi. Thương Đoạn vừa mở miệng, liền Sở Tinh Hà đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chết. Thương Đoạn ma sát cái cằm, có chút ý tứ, được, đi ra ngoài chơi một chút cũng không tệ. Sở Tinh Hà đem Thương Đoạn thả ra. Cho dù thực lực cũng không có khôi phục, Sở Tinh Hà cũng có thể cảm nhận được Thương Đoạn cái kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Sở Tinh Hà đang muốn giải trừ Thương Đoạn cấm chế. Chờ một chút ta, chúng ta có thể tránh thoát gò bó, hiện tại còn không phải thời điểm. Sở Tinh Hà gật gật đầu không tại tiếp tục hỏi đến. Nhìn xem số 1 nhà giam đi. Nghe đến số 1 nhà giam, Thương Đoạn trong ánh mắt hiện lên một vẻ kiêng kỵ. Sở Tinh Hà cũng không có hỏi thăm, hướng về số 1 đi đến. Sở Tinh Hà vừa qua đến, đã thấy rõ ràng người ở bên trong. Ngược lại là cùng Đỏ Thu còn có Thương Đoạn không giống, người ở bên trong mặc màu đen cầm bảo. Tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt đất họa còn có một bộ bàn cờ. Một người ngay tại trên bàn cờ đánh cờ. Sở Tinh Hà chỉ là nhìn một chút, có loại bị kéo vào chiến trường cảm giác. Sở Tinh Hà lắc đầu, lui ra ngoài. Thương Đoạn, Đỏ Thu đồng dạng lui ra ngoài. Thương Đoạn sửa sang một chút y phục, nhìn xem Sở Tinh Hà. Tới đón ta đi ra. Sở Tinh Hà gật gật đầu. Công tử thật sự là nhân trung long phượng, thế gian ít có, cũng là duy nhất nhớ mong chúng ta, thật là làm cho ta cảm động rối tinh rối mù, nếu không ta cho ngươi khóc một cái đi. Sở Tinh Hà. Thương Đoạn 666 Đỏ Thu. Sở Tinh Hà còn tưởng rằng là cái ma đầu, ai biết là cái đầu bị. Sở Tinh Hà thả ra về sau, nhìn xem gia hỏa này nói, nơi này có lẽ không chế không nổi ngươi đi. Sở Tinh Hà có thể cảm nhận được gia hỏa này rất mạnh, ít nhất so Côn Hư Thiên Triều bất luận kẻ nào đều cường. Trong cơ thể phong ấn cũng hẳn là chính mình bố trí. Không biết trốn ở chỗ này làm cái gì. Tàn Xuân nhìn xem Sở Tinh Hà, ai, người trong giang hồ bay, làm sao không bị chém, chờ ngươi đến ta ở độ tuổi này liền biết, ta trốn là tình cảm nợ. Lúc trước Lao Phu lúc còn trẻ cũng giống ngươi đồng dạng xoái, thiên phú càng là có thể cùng Nhật Nguyệt sánh vai, bao nhiêu nữ nhân là đập ta cười một tiếng, ra tay đánh nhau, sinh linh đồ thán, bất đắc dĩ, vì thiên hạ sinh linh, chỉ có thể trốn ở nơi này. Tàn Xuân chắp hai tay sau lưng, 45 độ ngửa mặt lên trời, mới vừa cảm khái xong, quay đầu phát hiện Sở Tinh Hà đã mang người rời đi. Ai, 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 chớ đi à, ta còn không có tuổi xong đâu, chờ ta một chút, ngươi xem một chút người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là một điểm kiên nhẫn đều không có. Thật sự là thế phong Nhật Hạ à, một đám người trẻ tuổi ước hiếp ta người lớn tuổi này, không biết lớn tuổi, liền thích lại nhải vài câu sao, liền không thể đối ta có chút kiên nhẫn sao, không phải vậy ta sẽ thụ thương. Đỏ Thu đi theo Sở Tinh Hà bên cạnh nói, hắn đây là bệnh, cần trị. Sở Tinh Hà suy tư một phen, cắt lấy vĩnh trị. Chương 335, đoạt thiên cổ trùng. Chương 335, đoạt thiên cổ trùng. Tàn Xuân mới vừa cùng lên đến, liền nghe đến Sở Tinh Hà lời nói, dọa đến sau lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Hắc hắc, chỉ đùa một chút, không muốn nghiêm túc, cắt lấy vĩnh trị thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Sở Tinh Hà lắc đầu, ngay sau đó dừng bước lại. Nhìn xem Tàn Xuân, ánh mắt suy tư nói, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được cổ trùng hương vị, ngươi không phải là bị Nam Cương truy sát trốn ở chỗ này à? Tàn Xuân không nghĩ tới Sở Tinh Hà có thể nhìn ra trên người hắn ma bệnh. Công tử có thể nhìn ra. Sở Tinh Hà gật gật đầu. Tàn Xuân Tư tìm kiếm một phen, nhìn xem Sở Tinh Hà nói, công tử có hay không biện pháp cho ta điều trị? Sở Tinh Hà gật gật đầu. Tàn Xuân trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, lấy lại tinh thần trong ánh mắt mang theo hồi ức. Thời đại hoang cổ, Nam Cương Thánh Nữ xuất thế, đều muốn thấy một lần phương dung, càng là nghe đồn Nam Cương Thánh Nữ bồi dưỡng được đến đoạt thiên cổ. Nam Cương thả ra thông tin, thiên hạ thế hệ trẻ tuổi, ai muốn vào tới Thánh Nữ mắt, liền có thể cùng Thánh Nữ kết hôn, cộng đồng lĩnh hội đoạt thiên cổ. Lúc trước các đại thế lực truyền nhân nhộn nhịp tiến về, ta tự nhận là không thuộc bất luận kẻ nào, vì vậy ta lựa chọn đi trộm đoạt thiên cổ. Sở Tinh Hà nghe lấy đang có ý tứ, Tàn Xuân một cái đi đánh lén, thực tế để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Mới vừa rồi còn nói không thua bất luận kẻ nào, sau đó thì sao? Thương Đoạn nổi hứng tò mò, tiếp tục truy vấn. Tàn Xuân trong ánh mắt mang theo hồi ức, thông ra chính là một cái nguy trang, đoạt thiên cổ trùng đoạt thiên chi ý, chính là để cổ trùng tiến vào tu luyện giả trong cơ thể, cướp đoạt người khác một thân chữa trị, trả lại chính mình. Đây chính là bọn họ trong miệng đoạt thiên chi ý. Lúc trước ta trộm cắp đi qua, biết đoạt thiên cổ trùng âm mưu về sau, vui mừng chính mình lựa chọn trộm. Làm sao bên trong khắp nơi đều là cổ trùng, hành tung của ta đã sớm tại bọn họ dưới mí mắt, ta còn không tự biết. Bất quá ta cũng không phải không có thu hoạch, ta tìm tới đoạt thiên cổ trùng mẫu trùng vết tích, dùng ta ở trong cấm địa lấy được một vài thứ, gia trì ở phía trên. Nam Cương những người kia kiên kỵ, tại trong cơ thể ta gieo xuống đoạt thiên cổ trùng. Lúc trước bọn họ kiên kỵ, cũng không có giết chết ta, thời gian trôi qua không có bao lâu, ta cảm giác ta bố trí cấm chế đã bị giải trừ, ta liền biết, nên đón ta sẽ là Nam Cương vô tận truy sát. May mắn ta cũng có chút thủ đoạn, đồng thời phát hiện nơi này cấm chế có chút đặc thù. Vì vậy ta liền trốn ở chỗ này. Khi đó Côn Hư Thiên Triều mới là Hoàng Triều, còn không phải Thiên Triều. Sở Tinh Hà trong mắt có thần vận lưu động, ngón tay trực tiếp điểm tại Tàn Xuân nơi tim. Cuộn cuộn, cuộn cuộn. Tàn Xuân lực lượng toàn thân đều tại chạy ngược, muốn bị cổ trùng hấp thu. Sở Tinh Hà ngón tay khẽ động, táng đạo quan hóa thành một cái chấm dài. Kiên nhẫn một chút. Sở Tinh Hà nói xong, trực tiếp đâm vào nơi trái tim trung tâm. Chít 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 chít. Một cái kim sắc côn trùng, mặt trên còn có bảy đạo kim sắc đường vân. Bị châm dài khống chế, thân thể còn tại vặn mèo lên. Cảm giác trái tim côn trùng biến mất. Tàn Xuân ở trên người cấp tốc điểm mấy lần. Đạo vận bắn ra. Chỉ chốc lát, liền đã đột phá chuẩn đế viên mãn. Lực lượng cuối cùng trở về. Cảm kích nhìn Sở Tinh Hà. Càng làm cho trong lòng hắn khiếp sợ là. Sở Tinh Hà đối phó cái này côn trùng như thế dễ dàng. Nếu biết rõ hắn là đối phó đoạt tiên cổ trùng, nghĩ hết biện pháp đều không có giải quyết. Không nghĩ tới bị Sở Tinh Hà như thế nhanh chóng giải quyết. T. Lúc này, Tàn Xuân đột nhiên hít sâu một hơi. Sở Tinh Hà nhìn xem hắn. Tàn Xuân tới gần cổ trùng. 127 lại có 7 đạo kim văn. Sở Tinh Hà nhìn xem Tàn Xuân, chẳng lẽ cái này còn có cái gì thuyết pháp? Tàn Xuân nhìn xem Sở Tinh Hà thần sắc nghi hoặc giải thích nói, cái kia mẫu trùng ít nhất cũng có 8 đạo kim văn, hoặc là 9 đạo, một khi có 9 đạo, đại biểu mẫu trùng đã có đại đế thực lực. Lúc kia sẽ nên đón lột xác to lớn, lúc đầu chỉ có thể dùng cổ trùng hấp thu người khác lực lượng, một khi đột phá đại đế về sau, liền sẽ có lực chiến đấu mạnh mẽ. Càng quan trọng hơn là, nàng có thể sinh ra trùng tộc đại quân, có thể phân hóa đi ra chuẩn đế cảnh giới côn trùng. Sở Tinh Hà sau khi nghe được, đồng dạng lộ ra kinh ngạc. Hiện tại thiên đạo hoàn chỉnh đã phát sinh thay đổi, chẳng phải là đại biểu cái kia mẫu trùng có thể đột phá đại đế cảnh giới? Bất quá loại này côn trùng muốn đột phá đại đế quá mức khó khăn, cũng không biết trở thành đại đế không có, loại này sinh vật quá mức nguy tiên, đột phá đại đế thời điểm cần đi qua lôi kiếp tẩy lễ, loại kia lôi kiếp so đế binh xuất hiện còn kinh khủng hơn rất nhiều. Sở Tinh Hà nhìn xem trong tay kim trùng, đem hắn đặt ở táng đạo quan bên trong, nói không chừng đến lúc đó có thể lợi dụng cái này côn trùng tìm tới mẫu trùng. Nam Cương hắn vẫn là muốn đi một chuyến. Nam Cương đáng sợ như vậy, bên kia còn có một cái khí vận chi nữ, khẳng định không thể bỏ mặc đi xuống. Không phải vậy không sớm thì muộn đều sẽ xuất hiện tai họa. Nếu là thật có thể hàng phục cái kia mẫu trùng tốt nhất, đến lúc đó có thể tạo thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Thiên cung mở rộng tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Đợi đến đem chuyện trước mắt giải quyết, liền đi qua một chuyến, mang theo ba người đi ra giải tù. Sở Tinh Hà đi ra thiên cung. Mấy thế lực lớn còn chưa từng có tới. Ba người theo sau lưng Sở Tinh Hà, xem lấy hiện tại thiên cung, nhìn xem hiện tại tình cảnh, bọn họ ngược lại là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cho dù có nhỏ, trên mặt cũng mang theo nụ cười. Ngược lại là không nghĩ tới, người trẻ tuổi này có như thế năng lực. Sở Tinh Hà đi trên đường, ánh mắt không ngừng đánh giá. Hình như cũng không có đại chiến phía trước khẩn trương. Tìm hiểu thông tin chỗ tốt nhất là nơi nào. Đương nhiên là khanh khách ổ còn có tiểu lâu. Quan tâm lâu rời đi về sau, có tiểu lâu khác xuất hiện. Bất quá bây giờ ăn, mặc, ở, đi lại, tài nguyên buôn bán, các loại đồ vật đều đã bị thiên cung cầm giữ. Mỗi ngày đều có thể cho trong thiên cung quần đuổi đến rộng lượng tài chính. Đây đều là về sau mở rộng tiền vốn. Thiên nhất tiểu lâu. Sở Tinh Hà đi tới. Trưởng quỹ nên tiếp tới. Công tử, ở trọ vẫn là ăn cơm. Sở Tinh Hà dò xét một vòng. Ăn cơm. Sở Tinh Hà nói xong mang theo ba người tìm tới một cái vị trí gần cửa sổ. Trưởng quỹ lấy ra menu. Đem các ngươi nơi này đặc sắc bên trên một lần. Sở Tinh Hà cũng không có nhìn menu. Được rồi công tử. Tàn Xuân nhìn xem phía ngoài tình cảnh. Có chút kỳ quái, nơi này sinh hoạt người, nụ cười trên mặt ngược lại là thật nhiều. Tàn Xuân nhìn xem Sở Tinh Hà. Gia hỏa này làm được bằng cách nào? Tàn Xuân nhìn xem tới châm trà tiểu nhị. Tiểu ca, ngươi cảm thấy hiện tại thiên cung thế nào? Tiểu nhị nghe xong cái này, vô cùng kích động, tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Đại gia, ngươi cũng không biết, hiện tại buôn bán đồ vật cũng tốt, làm ăn cũng được, cho dù bảy quầy bán hàng, chỉ cần đem thuế giao cho chuyên môn phụ trách địa phương liền được, mà còn hiện tại thuế còn đặc biệt thấp. Không giống phía trước, làm buôn bán nhỏ, thuế quá cao, kiếm chút tiền đều không đủ nộp thuế, hiện tại người nào không tán thưởng chúng ta Thiên Đế bệ hạ. Liên phía trước chiếm cứ tại Thiên Triều những cái kia đại tộc, càng là bị Thiên Đế bệ hạ thanh lý, ngươi xem một chút trên đường hiện tại ra ngoài những công tử các kia, đều không giống phía trước phép lối. Phía trước những cái kia khi nam phép nữ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình, càng là không dám phát sinh. Hiện tại nội thành ngoại thành đêm không cần đóng cửa đều không có vấn đề, cảm ơn Thiên Đế bệ hạ, có thể để cho ta sống tại cái này tình thế. Chương 336, ngươi đối với ta có ý kiến? Chương 336, ngươi đối với ta có ý kiến? Sở Tinh Hà nhìn xem Tiểu Nhị, hiện tại mấy cái thế lực cường đại liên hợp lại muốn tiến đánh Thiên Cung, các ngươi liền không sợ Thiên Cung hủy diệt? Tiểu Nhị lắc đầu, đương nhiên không sợ, rất nhiều người nghe đến về sau đều đã đi tham quân, muốn giết những tên bại hoại kia. Thật vất vả mới qua xuống yên ổn sinh hoạt, chúng ta những người này càng chân quý, nếu là bọn họ thật giết tới, cho dù đánh không lại bọn hắn, cũng phải lên đi xé xuống bọn họ một cái thịt. Tiểu Nhị nói xong đã đi xuống. Sở Tinh Hà nhìn xem bên ngoài. Tàn Xuân nhìn xem Sở Tinh Hà. Công tử, ngươi đánh thắng được sao? Sở Tinh Hà thu hồi ánh mắt nói, bọn họ công không đến, sáu cái thế lực mà thôi. Sở Tinh Hà tự nhiên sẽ không đem bọn họ để vào mắt. Đại đế linh hồn tăng thêm táng đạo quan. Cho dù đại đế tới lại như thế nào, huống chi chỉ là một chút chuẩn đế thế lực. Bất quá đem mấy cái này thế lực hủy diệt về sau, muốn tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng, ngược lại là có chút ngăn cản. Tới gần Côn Châu địa phương, có một cái Thủy Châu, Kim Châu. Nếu là Sở Tinh Hà không có nhớ lầm, nơi đó thế nhưng là ở một cái thần ma thời đại lưu lại lao quái vật, vạn cổ đế cảnh giới. Cho dù Sở Tinh Hà đột phá đại đế cảnh giới, cũng đánh không lại bực này cường giả. A bất quá nếu là Thanh Liên cùng Tiên Ma Cầm dung hợp lại cùng nhau lời nói, nói không chừng ngược lại là có chút cơ hội. Chỉ có thể phía sau chờ đợi xem. Lúc đầu Thanh Liên liền rất cường đại, tảng đá kia lại là hỗn độn đạo thạch, tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai hiệu quả. Bất quá cũng là bởi vì quá mức cường đại, nếu là kinh lịch lôi kiếp lời nói, chỉ sợ cũng so trước đó cường đại hơn rất nhiều. Cho nên Sở Tinh Hà mới sẽ để hắn lựa chọn đi Trường Thiên Giáo. Nơi đó như vậy nhiều đại đế, nhiều như thế thủ đoạn, cũng chỉ có bọn họ để Sở Tinh Hà kiêng kỵ. Ăn qua cơm về sau, Sở Tinh Hà hướng về bên ngoài đi đến. Tàn Xuân đột nhiên dừng bước, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Sở Tinh Hà. Hồng Thu còn có Thương Đoạn nhìn xem Tàn Xuân ánh mắt, không hiểu ra sao. Tàn Xuân nhất hầu nhấp nô, không ngừng nuốt nước bọt. Sở Tinh Hà dừng bước lại, nhìn xem dừng lại ba người. Tàn Xuân nhìn xem Sở Tinh Hà nói, công tử, ngươi bại này hạ là cái gì trận thế? Sở Tinh Hà ngược lại là không nghĩ tới, Tàn Xuân sẽ phát hiện, chỉ là bày ra một điểm nhỏ đồ chơi. Sở Tinh Hà nói xong rời đi. Lá Đỏ còn có Thương Đoạn đi theo Tàn Xuân bên cạnh. Ngươi thấy cái gì? Đại thế, phi thường khủng bố đại thế, ta chuẩn đế viên mãn thực lực, tại đại thế cái này bên trong, cảm nhận được chết vong chi ý. Hai người sau khi nghe được trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, lấy lại tinh thần đi theo Sở Tinh Hà phía sau. Sở Tinh Hà cứ như vậy đi, khống chế khí vận kim long về sau, dùng khí vận kim long câu thông táng đạo quan, bày ra phong thủy đại cục. Thời gian một ngày, Sở Tinh Hà xuất hiện tại nội thành ngoại thành đại bộ phận địa phương. Đợi đến trở về thời điểm, trời đã biến thành đen. Sở Tinh Hà ngồi tại trên long ỷ, hiện tại Thiên Cung xung quanh mấy ngàn vạn dặm đều tại khống chế của hắn bên trong. Đến mức những địa phương khác, Sở Tinh Hà cũng không có bày ra phong thủy đại cục. Sở Tinh Hà bày ra, cũng là phòng ngừa hang ổ bị đánh lén. Đại chiến, luôn có một chút không muốn mặt khả năng sẽ lựa chọn trộm nhà. Sở Tinh Hà cần phải làm là đem tất cả những thứ này ngăn chặn. Đến mức chiến tranh, khẳng định tại thế lực giao giới địa phương. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, toàn bộ Thiên Cung đã cảm nhận được một cỗ khí tức ngột ngạt. Không ít bách tính trên mặt đồng dạng còn mang theo nụ cười, ánh mắt bên trong mang theo lo lắng. Lúc này bên trong Vạn Kim lâu, từng chiếc chiến thuyền đánh vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa. Đạm Đài gia tộc, Vô Ưu Thiên Triều, Cựu Nhất Thiên Triều, Văn Hương Các, Vẫn Thần lâu đều có đại quân tập kết, hướng về hoang dã tụ tập. Phía trước Vạn Yêu cung tiến đánh Côn Hư Thiên Triều thời điểm chiến đấu, hủy diệt địa phương không có một mảng cỏ, gọi là hoang dã. Biên quan, Thiên Cung tứ đại chiến tướng, còn có Vạn Yêu cung cũng đều tới. Bạch Đồ cầm đầu, cho dù Vạn Yêu cung chuẩn đế lao tổ cũng tại phía sau hắn. Sở Tinh Hà đem Cửu Long phá thiên trận đồng dạng chuyển cho tứ đại chiến tướng. Vạn Yêu cung lão tổ không thể không thừa nhận, mang binh thật là cần thiên phú. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, phía trước tinh nhuệ chi sư lại lần nữa tụ tập. Vạn Yêu cung lão tổ nhìn xem đứng thành bốn cái phương đội binh sĩ, mỗi một cái đều bạo phát đi ra cường đại sát ý, chỉ là đứng ở nơi đó, sát khí mãnh liệt đã đập vào mặt. Bạch Đồ đã đột phá chuẩn đế hậu kỳ, Thiên Đế để hắn che giấu. Nhìn xem binh sĩ, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Bất quá nghĩ đến Thiên Đế, trong lòng dâng lên một cơn nóng bỏng. Đây là bọn họ trận đầu chiến đấu. Đại ca, bọn họ sắp tới. Trình Sách đã cảm nhận được hư không bên trong kiềm chế bầu không khí, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hư không. Ầm ầm, hoang dã bầu trời đột nhiên đen lại. Xoẹt một tiếng, đầu thuyền xé rách hư không đã hiển lộ ra. Chiến trường chèn phá hư không, phiêu phủ trong hư không. Tại mặt đất bên trong, lưu lại một cái to lớn bóng tối, giống như là một cái mở ra miệng rộng vài thú. Từng chiếc chiến thuyền xuất hiện. Phía trên cờ xí bồng bềnh, phía trên vẽ lấy Vạn Kim hai cái chữ to, rõ ràng là Vạn Kim lâu. Sáng tỏ bầu trời đã bị từng chiếc chiến thuyền che chắn, biến thành màu đen. Một bầu không khí tăng tốc đột nhiên lên cao, hư không không ngừng vỡ vụn, không ngừng có chiến thuyền xuất hiện ở trên vùng hoang dã. Cờ xí tung bay, sát khí trùng thiên. Vô Ưu Thiên Triều, Cựu Nhất Thiên Triều, Văn Hương Các, Vẫn Thần lâu, Đạm Đài gia tộc trước sau chạy đến. ánh mắt rơi vào thành trì lên mấy đạo thân ảnh. Đạm Đài tộc trưởng, Vạn Kim lâu chủ, Không Lo đế quân, 91 đế quân, Văn Hương các chủ, Vân Thần lâu chủ ánh mắt đều nhìn Vạn Yêu cung lão tổ. Một cái chuẩn đế hậu kỳ cường giả, so với bọn họ đều cường. Bất quá bọn họ cũng có lão tổ. Bọn họ nhìn xem tứ đại chiến tướng, đều là chuẩn đế sơ kỳ. Tăng thêm thiên đế, một cái thiên triều bên trong, hiện tại lại có 6 cái chuẩn đế cường giả. Vạn Kim lâu chủ ánh mắt hướng về nơi xa nhìn. Thế nào, Thiên cung thiên đế bây giờ còn chưa có xuất hiện, đây là biết chúng ta lục đại thế lực chưa đến, làm con rùa đen rút đầu. Nghe đến lời này, Thiên cung người ánh mắt bên trong mang theo cường đại sát ý lại dám vũ nhục bọn họ thiên đế. Bạch Đồ nhìn xem Vạn Kim lâu chủ, nếu không phải là các ngươi mấy thế lực lớn kết hợp, ta Bạch Đồ một người mang binh, liền có thể đổ diệt các ngươi Vạn Kim lâu. Vạn Kim lâu chủ nghe đến Bạch Đồ lời nói, trong ánh mắt mang theo cười nhạo. Đừng tưởng rằng đột phá chuẩn đế liền có thể làm càn, đáng tiếc các ngươi không còn có cơ hội, hôm nay chính là các ngươi thiên cung hủy diệt. Còn dám xưng thiên đế, ta nhổ vào, thứ độ gì? Ầm ầm, một cỗ thiên uy đột nhiên giáng lâm. Phù phù, Vạn Kim lâu chủ đống nhiên quỳ rạp xuống hư không bên trong. Hư không trực tiếp vỡ vụn, uy áp giáng lâm. Mấy người khác trên thân đột nhiên xuất hiện một tầng phòng hộ. Phốc phốc, Vạn Kim lâu chủ phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Thành trì trên không, kim sắc đạo vận từ bốn phương tám hướng hư không bên trong chui ra ngoài, trong hư không ngưng tụ ra một cái vương tọa. Ngay sau đó phía trên xuất hiện một người, ngồi tại vương tọa phía trên, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Ngươi đối ta có ý kiến? Một cỗ thiên uy lần thứ hai giáng lâm Vạn Kim lâu chủ thân bên trên. Vạn Kim lâu trên chiến thuyền đột nhiên dâng lên một cái màu trắng vòng sáng. Sẽ cố khí thế này ngăn cản trở về. Vạn Kim lâu chủ cái này mới đứng lên, nhìn xem ngồi tại vương tọa bên trên người trẻ tuổi, trong ánh mắt mang theo kinh hãi. Vừa rồi hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, nếu không phải trận pháp ngăn cản Sở Tinh Hà uy áp, hắn khả năng thật liền chết. Hắn một cái chuẩn đế sơ kỳ cường giả, thế mà ngăn cản không nổi Sở Tinh Hà uy áp, người này ít nhất cũng là chuẩn đế trung kỳ. Chương 337, trước hết giết tên con tiếp. Chương 337, trước hết giết tên con tiếp. Nhìn thấy Sở Tinh Hà xuất hiện, liền đem Vạn Kim lâu chủ ép quỳ xuống. Bạch Đồ cười ha hả, thoải mái a ha ha ha, lão cậu tiếp tục gọi à, ngay cả chúng ta thiên đế khí thế đều không chịu nổi, còn làm cái gì Vạn Kim lâu chủ, dứt khoát về mụ mụ ngươi trong bụng đi ngủ đi thôi. Vạn Kim lâu chủ nghe đến Bạch Đồ giận mắng, sắc mặt tâm trầm, là hắn đánh giá thấp Sở Tinh Hà cường đại. Bạch Đồ tiếp tục gọi ồn ào lão cẩu, tại sao không gọi, cái gì đẳng cấp cũng dám chất vấn chúng ta thiên đế, một hồi ta đích thân làm thịt ngươi. Bạch Đồ cảm giác thực sự là quá thoải mái, cho dù chết trận đều không có quan hệ, cuối cùng không còn là như vậy bất ức. Phía trước ba đại thiên triều bên trong, liền Côn Lô không phải chuẩn đế cường giả, tăng thêm chất vấn bọn họ, bất ức nhiều năm như vậy, hiện tại Sở Tinh Hà tại cái này, lúc này không phách lối chờ đến khi nào? Vạn Kim lâu chủ hừ lạnh một tiếng, một cái mới vừa đột phá chuẩn đế sơ kỳ phế vật cũng dám tiêu gạo, một hồi ta nhất định chém giết ngươi. Sở Tinh Hà tọa trấn chiến trường, giết. Sở Tinh Hà ra lệnh, tứ đại chiến tướng bay đến binh sĩ trên đầu, chiến trận ngưng tụ, đến chiến. Lục đại thế lực nhìn lên trời cũng còn dám chủ động tiêu gạo, giết. Lần lượt từng thân ảnh từ trên chiến thuyền bay xuống. Lúc này thiên cung nội thành cũng có cường giả bay ra ngoài, bảo vệ ta sơn hà. Lão phu từ trên chiến trường lui ra đến trăm năm, tuổi thọ chạy tới phần cuối, hôm nay lại giết một lần. Sở Tinh Hà không nói gì, nhìn xem những này bay ra ngoài lão binh, có chút từ trên chiến trường lui ra đến, cũng có một chút là tàn tu. Những ngày này thiên cung thay đổi, để bọn họ biết hiện tại cùng phía trước Côn Hư thiên triều hoàn toàn không giống. Nhiều năm như vậy, cuối cùng nên đón một cái thuận mắt đế quân, cũng không thể để các ngươi những người ngoài này ức hiếp. Một cái giả thánh nhân đi ra, thân thể còn xuống, lúc trước tộc khác bên trong người bị giết, hắn đường đường thánh nhân không có cách nào báo thù, không phải những cái kia đại tộc đối thủ. Sở Tinh Hà chuyện thứ nhất chính là để người diệt trừ những cái kia đại tộc, xem như là ân nhân của hắn. Giờ khắc này, không ít cầm binh khí người bay ra ngoài, bọn họ đều nhìn một chút Sở Tinh Hà. Sở Tinh Hà nhìn xem những người này, ta thiên cung không được gì. Sở Tinh Hà âm thanh bá khí, ha ha ha, có đế quân câu nói này, chúng ta chết trận không tiếc. Giết, giết sạch đám chó chết này. Phía dưới binh sĩ nhìn xem thiên đế như vậy bá khí, tăng thêm vừa qua đến, dùng khí thế ép tới Vạn Kim lâu chủ quỳ xuống, cảm xúc bành trướng. Đây chính là bọn họ đế quân, không phải phía trước cái kia đồ bỏ đi. Tứ đại chiến trận xuất hiện, giống như là cối xay thịt đồng dạng, có người muốn đối chiến trận người xuất thủ, cảm nhận được một cỗ cường đại nguy cơ. Bên trong Vạn Kim lâu lại đi ra hai cái chuẩn đế, Vẫn Thần lâu thế lực bên trong cũng đi ra hai cái chuẩn đế, Văn Hương các cũng giống như thế. Vô Ưu thiên triều, Hữu Nhất thiên triều phía sau cũng có chuẩn đế cường giả đi ra. Lục đại thế lực cộng lại xuất hiện 18 vị chuẩn đế, 18 cái cường giả đứng tại hư không bên trong, nhìn xem vương tọa bên trên Sở Tinh Hà, chỉ cần giết chết hắn, khí thế liền có thể tan rã. Sở Tinh Hà đứng phía sau hai cái chuẩn đế, ngay lúc này, Sở Tinh Hà đứng lên, khí thế giống như núi lửa phun trào đi ra. 18 vị chuẩn đế cường giả cùng nhau lui lại một bước, mọi người liếc nhau, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Vạn Yêu cung lão tổ nhìn xem đối diện chuẩn đế, trong ánh mắt mang theo trào phúng. Giết. Sở Tinh Hà âm thanh rơi xuống, cầm trong tay trường kiếm đã hướng về mấy người chiến đấu qua đi. Thật can đảm. Vạn Kim lâu lão tổ đi ra, bọn họ 18 người, Sở Tinh Hà còn dám chủ động tới. Song quyền ngưng tụ, hướng về Sở Tinh Hà đấm tới một quyền. Sở Tinh Hà đồng dạng một quyền đánh tới. Phốc phốc, Vạn Kim lâu lão tổ bay rất ra ngoài, không ngừng phun máu tươi. Còn lại cường giả thấy cảnh này về sau, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Vô Ưu Thiên Triều, Cửu Nhất Thiên Triều chuẩn đế lẫn nhau. Bọn họ biết, Sở Tinh Hà còn có 3 cái khôi lỗi không có lấy ra. Ngược lại để chuẩn đế khôi lỗi tự bạo, như thế xem xét. Liên tại bọn hắn ngây người thời điểm, Sở Tinh Hà đã đem bạn Kim Lâu 3 vị chuẩn đế cường giả đánh toàn thân chảy máu. Hai người lẫn nhau, cuối cùng hướng về bên người Văn Hương các chuẩn đế cường giả đánh lén đi qua. Văn Hương các chuẩn đế cường giả thấy cảnh này về sau, "Thao, các ngươi làm gì chứ?" Cửu Nhất Thiên Triều lão tổ cười ha ha 3 tiếng, nói nhảm, "Đương nhiên là giết các ngươi. Vạn Kim Lâu Đạm Đài gia tộc chúng ta cũng sớm đã thấy ngứa mắt, tăng thêm bạn yêu cùng, thực lực bây giờ không sai biệt lắm, các ngươi là thiên đế đối thủ sao?" "Giết." Nói xong hướng về Văn Hương các chuẩn đế cường giả chiến đấu qua đi. Vạn Kim Lâu, Đạm Đài gia tộc, Vẫn Thần Lâu, Văn Hương các chuẩn đế cường giả sắc mặt tâm trầm. Bọn họ không nghĩ tới, lại có hai nhà làm phản. Sở Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, "Hôm nay diệt đi các ngươi." Liên tại Sở Tinh Hà âm thanh hạ xuống xong, hư không vỡ vụn, đạo vận ngưng tụ thành hoa. Một cái trần chuối hai chân, mặc váy xòe nữ tử xuất hiện. Khẩu khí cũng không nhỏ, còn muốn hủy diệt chúng ta Vạn Kim Lâu. Nữ tử khí thế đã bạo phát đi ra, rõ ràng là một cái chuẩn đế viên mãn cường giả. Ngay lúc này, cách đó không xa hư không đồng dạng nổ tung, một đạo khí thế cường đại bạo phát đi ra. Một thân ảnh đồng dạng từ hư không bên trong đi ra, hiển nhiên cũng là một vị chuẩn đế viên mãn. Đạm Đài gia tộc người thấy cảnh này xuất hiện, kêu một tiếng lao tổ. Hai vị chuẩn đế viên mãn cường giả đứng tại hư không bên trong, cùng Sở Tinh Hà khí thế đối ứng. Vô Ưu Thiên Triều còn có Cửu Nhất Thiên Triều chuẩn đế cường giả lẫn nhau, trong lòng có dự cảm không tốt. Chiến. Sở Tinh Hà chủ động hướng về hai vị chuẩn đế viên mãn chiến đấu qua đi. Phanh phanh phanh. Hư không không ngừng vỡ vụn, thật lâu không thể phục hồi như cũ. Sở Tinh Hà bay rất ra ngoài, trong cơ thể xương cốt còn truyền đến đứt gãy âm thanh. Vạn Kim Lâu lão tổ hừ lạnh một tiếng. Một cái chuẩn đế hậu kỳ, ỷ vào thiên tư cường đại, cũng muốn cùng chúng ta chuẩn đế viên mãn so sánh, không cố gắng lượng. Sở Tinh Hà bay trở về, lau chùi khóe miệng máu tươi, sắc mặt âm trầm xuống. Vô Ưu Thiên Triều, Cửu Nhất Thiên Triều chuẩn đế nhìn thấy phía sau, dẫn đầu hướng về Sở Tinh Hà đánh tới. Còn lại thế lực một mặt một bức. Sở Tinh Hà nhìn xem hai thế lực lớn chuẩn đế hướng về hắn giết đến, mang trên mặt lửa giận. Các ngươi dám? Hai thế lực lớn chuẩn đế trên thân sát ý hóa thành thực chất. Cái gì cầu thí thiên đế, thật cho là chúng ta cùng ngươi Thiên Cung liên hợp lại, tỉnh lại a, vừa rồi chúng ta bất quá là muốn mượn nhờ ra tay với Văn Hương Các, lấy được tín nhiệm của ngươi, sau đó lại giết chết ngươi. Sở Tinh Hà hít sâu một hơi. Các ngươi còn không ra? Liên tại Sở Tinh Hà âm thanh rơi xuống, nơi xa bay tới một người, chính là Tàn Xuân. Chuẩn đế viên mãn khí thế bạo phát đi ra, hai nhà lại trợn tròn mắt, vội vàng dừng bước lại. Sở Tinh Hà tràn đầy sát ý nhìn xem hai thế lực lớn chuẩn đế cường giả, hai đại thiên triều chuẩn đế cường giả sửng sốt, bởi vì liền Vạn Kim Lâu Đạm Đài gia tộc cường giả cũng tại nhìn chòng chọc vào bọn họ. Hai nhà này thực tế để người phiên chán, nếu thật là thật tình trợ giúp cái kia còn tốt, loại này tên con tiếp, không quản trợ giúp người nào, đối với bọn họ đến nói, đều là một cái không tốt tín hiệu. Giết. Sở Tinh Hà âm thanh rơi xuống, mặt khác tứ đại thế lực đồng dạng hạ lệnh, trước hết giết Vô Ưu Thiên Triều, Cửu Nhất Thiên Triều người. Ba cái chuẩn đế viên mãn tăng thêm Sở Tinh Hà đối với bọn họ xuất thủ, hai đại thiên triều căn bản không có phản kháng lực lượng, cho dù chuẩn đế binh lấy ra cũng không có tác dụng gì. Chương 338, quỳ xuống, gặp qua thiên đế. Chương 338, quỳ xuống, gặp qua thiên đế. Vô Ưu Thiên Triều còn có Cửu Nhất Thiên Triều liên hợp lại, 6 vị chuẩn đế cường giả, xương đều bị đánh gãy. Chuẩn đế cảnh giới, một cảnh giới một tầng thiên a thiên đế, chúng ta nguyện ý thần phục, chỉ cần đừng giết chúng ta tuyệt đối sẽ không có phản thay đổi. Tại tính mệnh trước mặt, còn muốn cái gì mặt mũi? Sở Tinh Hà cười nhạo một tiếng, ta ghét nhất chính là các ngươi những người này. Nói xong tiếp tục động thủ. 6 vị chuẩn đế cường giả nhìn xem đem bọn họ vây quanh người. Đây là các ngươi buộc chúng ta. 6 người tinh khí thần bắt đầu thiêu đốt. Trong tay chuẩn đế binh tán phát ra cường đại quang mang. Giết, chết cũng muốn kéo mấy cái chốn cùng. 6 vị chuẩn đế cường giả kết hợp hướng về Vạn Kim Lâu chủ mà đi. Muốn một cái tiếp theo một cái giết chết, bọn họ mới có cơ hội. Vạn Kim Lâu chủ dọa đến kinh hồn táng đảm, vội vàng lui lại. Lúc này Vạn Kim Lâu lão tổ xuất thủ, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Chém. Âm thanh rơi xuống, răng rác một tiếng. Vô Ưu Thiên Triều chuẩn đế binh đột nhiên vỡ vụn. Không lo lão tổ trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, cho dù thiêu đốt tinh khí thần cũng không phải chuẩn đế viên mãn đối thủ, trên lệch như thế lớn sao? Giết. Sở Tinh Hà, Tàn Xuân cũng bắt đầu động thủ. 4 vị chuẩn đế viên mãn đối với 4 cái chuẩn đế trung kỳ người xuất thủ, còn lại còn có chuẩn đế hậu kỳ cường giả vây công còn lại chuẩn đế. Chỉ chốc lát, liền đem bọn họ chém giết. 6 vị chuẩn đế muốn tự bạo cũng không kịp, trực tiếp bị chém giết. Theo 6 cái chuẩn đế tử vong, trên chiến trường vây quét cũng bắt đầu. Chỉ chốc lát, Vô Ưu Thiên Triều, Cửu Nhất Thiên Triều mang tới người toàn bộ bị rào sát. Sở Tinh Hà đứng tại trên không, nhìn xem người bên ngoài. Hiện tại tên khốn kiếp chết rồi. Lúc này Vô Ưu Thiên Triều bên trong, một người trộm cắp xuất hiện ở trong cấm địa. Vô Ưu Thiên Triều cấm địa bên trong, có một người mở to mắt. Người nào? Tiếng nói vừa ra, Thương Đoạn nhìn xem người này, đấm tới một quyền. Phanh. Vô Ưu Thiên Triều lão tổ chuẩn đế hậu kỳ cường giả, còn không có kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh nát. Thương Đoạn trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, nhìn xem quả đấm mình. Đây là Sở Tinh Hà cho hắn đồ vật, nói mang theo vật này, đại chiến thời điểm, liền đi đánh lén Vô Ưu Thiên Triều. Quyền sáo này đến cùng là cái gì? Hắn một cái chuẩn đế viên mãn, muốn giết một cái chuẩn đế hậu kỳ, lúc đầu không thể dễ dàng như thế. Đều là bởi vì cái này bấy dập thương đoạn trong tay xuất hiện một vật, chính là khí vận kim long. Khí vận kim long gầm rú một tiếng, thân ảnh biến mất không thấy. Chỉ chốc lát, toàn bộ cấm địa bắt đầu sụp đổ. Khí vận kim long xuất hiện, khí thế trên người đã tăng lên. Ngay lúc này, thương đoạn không nói nhảm, bóp nát một cái ngọc bội. Thân ảnh đã xuất hiện cửu nhất thiên triều. Nhìn xem bọn họ lao tổ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đồng dạng đấm tới một quyền. Một cái chuẩn đế lại lần nữa bị đánh chết. Khí vận kim long lại bắt đầu thôn phệ. Thương đoạn hít sâu một hơi, nhìn xem khí vận kim long. Đi thôi, hỏa hầu không sai biệt lắm, chúng ta cần phải trở về, hủy diệt mặt khác mấy nhà thế lực. Lúc này trên chiến trường, ngay tại chiến đấu thiên cung binh sĩ, không ít người khí thế cấp tốc nâng cao, thực lực mạnh lên. Liên thiên cung nội thành cũng không ít đột phá. Giống một đạo khí vận kim long xuất hiện, trong nháy mắt đã biến thành bản trượng. Đạm đài gia tộc, vạn kim lâu thần sắc biến hóa. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng đột nhiên có không tốt dự cảm. Sở Tinh Hà nhìn xem bọn họ, chiến đấu bắt đầu. Đây chính là Sở Tinh Hà kế hoạch. Hắn biết hai cái kia thế lực khả năng sẽ làm tên công tiếp. Thời điểm chiến đấu liền sợ một màn này. Tất nhiên là chiến tranh, khẳng định muốn giết chết bọn họ. Ngươi lợi dụng chúng ta. Vạn kim lâu lão tổ nhìn xem Sở Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này bọn họ cuối cùng kịp phản ứng. Sở Tinh Hà lao đi khỏe miệng máu tươi. Một nháy mắt khí thế khôi phục bình thường. Cái này để bọn họ còn người co vào. Tiếp xuống, chiến đấu chân chính bắt đầu. Theo Sở Tinh Hà âm thanh rơi xuống, Tàn Xuân chuẩn đế viên mãn khí thế lan lộn. Thương đoạn cũng xuất hiện, đồng dạng chuẩn đế viên mãn. Hồng Thu cũng đi ra, khí thế bất ngờ đã biến thành chuẩn đế viên mãn. Phía trước giải trừ cấm chế về sau, khôi phục chuẩn đế hậu kỳ, Sở Tinh Hà cho hắn một điểm ngộ đạo trả, trong đêm đột phá. Ngay lúc này, Vạn Yêu cung lão tổ trong ánh mắt mang theo quan mang, chuẩn đế viên mãn. Lãnh Viêm cũng từ nội thành đi ra, chuẩn đế hậu kỳ. Trên chiến trường, Bạch Đồ, Tần Chính, Công Tôn Kế, Trình Sách khí thế bạo phát đi ra, chuẩn đế hậu kỳ. Tứ đại thế lực sắc mặt khó coi, tăng thêm Sở Tinh Hà, tương đương với 5 vị chuẩn đế viên mãn, 5 vị chuẩn đế hậu kỳ. Giết! Sở Tinh Hà âm thanh ra lệnh, mọi người chiến đấu cùng một chỗ. Lần này công thủ trao đổi, đặc biệt là Tàn Xuân, khoe miệng mang theo ý lạnh, không có người ngăn đón hắn. Trên nắm tay có Sở Tinh Hà cho hắn đổ vật. Đối với Văn Hương các chuẩn đế bắt đầu xuất thủ, một cái chuẩn đế hậu kỳ cường giả trực tiếp bị đánh nổ đầu, sau một khắc đã biến mất không thấy gì nữa. Phanh phanh, cho dù chuẩn đế trung kỳ cũng không có biện pháp ngăn cản. Tàn Xuân cười tỏ thoải mái a. Phía dưới Bạch Đồ vung tay lên, chiến trận biến hóa. Giống trên bầu trời ngưng tụ một đầu sát khí chân long, chân long tiến vào Bạch Đồ trong cơ thể. Bạch Đồ khí thế tăng lên, đi thẳng tới chuẩn đế viên mãn. Ha ha, thoải mái, nhìn bản tướng quân một đao đánh chết các ngươi. Một đao vung ra, bầu trời trực tiếp bị xuất hiện một cái vạn giảm đứt gãy. Sau nửa canh giờ, chiến đấu dần dần ngừng. Trên bầu trời còn thừa lại hai cái chuẩn đế viên mãn cường giả, máu tươi không ngừng chảy tràn. Ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Sở Tinh Hà. Sở Tinh Hà đều không có xuất thủ, bọn họ đã thụ trọng thương. Diễn đạo tông người còn không xuất thủ sao? Sở Tinh Hà nhìn xem Vạn Kim lâu lão tổ nói. Liên tại Sở Tinh Hà âm thanh hạ xuống xong, ong ong ong, hư không sóng gió nổi lên. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện, đứng ở trên bầu trời. Rõ ràng là chuẩn đế viên mãn cường giả. Đây chính là Diễn đạo tông thực lực. Tàn Xuân bọn họ nhìn xem Sở Tinh Hà. Sở Tinh Hà không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đạm Đài gia chủ sắc mặt trở nên khó coi. Bọn họ làm sao còn không biết? Đây là cho Diễn đạo tông làm giá y tiền, nếu là bọn họ Đạm Đài gia tộc còn có đại đế cường giả, nơi nào sẽ luân lạc tới tình trạng như thế. Diễn đạo tông cầm đầu người nhìn xem Sở Tinh Hà. Thiên cung 6 thành tài nguyên giao cho chúng ta Diễn đạo tông, để chúng ta tại trong đầu của ngươi gieo xuống hồn trùng, các ngươi liền có thể sống xuống. Sở Tinh Hà nhìn xem cái lao nhân này, quỳ xuống, âm thanh rơi xuống, phù phù. Diễn đạo tông đến 4 vị chuẩn đế viên mãn cường giả trực tiếp quỳ xuống. Giang giác, giang giác. Hư không không ngừng vỡ vụn. Người ở chỗ này đều lộ ra vẻ khiếp sợ, đặc biệt là Vạn Kim lâu thế lực. Làm sao sẽ dạng này? Diễn đạo tông lão tổ trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Ngươi, không có khả năng, ngươi không phải chuẩn đế, ngươi không phải chuẩn đế. Sở Tinh Hà không nói gì. Một đạo hồn lực ba động xuất hiện. Giờ khắc này mọi người chỉ có một loại thiên cung sập. Đại đế, đại đế. Đạm Đài gia tộc chuẩn đế cường giả phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Một cái đại đế cường giả, tại cái này cùng bọn họ diễn kịch. Vạn Kim lâu tỏa trấn lão tổ, cũng chính là nữ tử kia, phù phù một tiếng quỳ xuống tới. Tiết hầu nhấp nô, trong ánh mắt đều là kinh hãi. Gặp qua thiên đế, một tôn chân chính đại đế a, tất cả mọi người ở đây đều quỳ xuống tới. Gặp qua thiên đế. Chương 339, đại thắng, thực lực bạo tăng. Chương 339, đại thắng, thực lực bạo tăng. Một cái tiếp theo một cái quỳ xuống. Sở Tinh Hà nếu là chuẩn đế viên mãn, bọn họ còn có chiến đấu dục vọng. Hiện tại Sở Tinh Hà bạo lộ ra chính là đại đế cảnh giới. Bọn họ làm sao tranh đấu? Diễn đạo tông cũng tốt, Đạm Đài gia tộc cũng tốt. Một cái đại đế biến mất, một cái đại đế sinh tử không biết. Hiện tại đối mặt một tôn đại đế, bọn họ chỉ có thể cầu xin tha thứ. Sở Tinh Hà hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phốc phốc, từng cái hồn hải trực tiếp bị tách ra, đồng thời bị Sở Tinh Hà dùng tâm ma dẫn khống chế. Còn lại chuẩn đế cường giả đều bị chém giết. Hiện tại còn thừa 6 vị chuẩn đế viên mãn bị giảm xuống đất. Thiên cung nhân hỏa nóng nhìn xem Sở Tinh Hà. Không nghĩ tới, Sở Tinh Hà xuất thủ, chiến tranh cứ như vậy kết thúc. tiếp xuống các ngươi dẫn người tiến đến mấy cái này địa phương, đem bọn họ tài nguyên tiếp thu. Theo Sở Tinh Hà âm thanh rơi xuống, Tàn Xuân mang theo Hồng Thu bọn họ biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là muốn cướp đoạt tài nguyên. Nơi này chiến đấu khẳng định quấy rầy không ít người. Hai đại thiên triều tài nguyên đại bộ phận đã bị Tàn Xuân tiếp thu. Vạn Kim Lâu còn có Diễn Đạo Tông tài nguyên cũng không ít, đặc biệt là Vạn Kim Lâu. Văn Hương Các, Vẫn Thần Lâu không có hai nhà này thế lực cường đại, tài nguyên cũng không ít, đồng dạng không thể khinh thường. Đến mức chiến hậu công tác, đều không cần Sở Tinh Hà mở miệng. Những người này khẳng định sẽ tự mình xử lý. Sở Tinh Hà biến mất tại biên thành. Không ít người đợi đến Sở Tinh Hà rời đi về sau, cái này mới đứng lên. Đặc biệt là Bạch Đồ bọn họ trong ánh mắt mang theo kích động. Ta biết đế quân rất mạnh, không nghĩ tới lại là một tôn đại đế. Trình Sách mấy người bọn hắn đồng dạng kích động. Tiếp xuống Trình Đốn A, một trận chiến này chết không ít người, chúng ta Thiên Cung khẳng định cũng bị không ít người để mắt tới, đại đế đều xuất hiện, Thái Hư Thiên Giới những cái kia tồn tại thật lâu thế lực, nói không chừng cũng sẽ xuất hiện. Theo một trận chiến này kết thúc, xung quanh mấy cái châu gây nên sóng to gió lớn. Lục đại thế lực liên hợp lại, lúc đầu bọn họ cho rằng Thiên Cung sẽ bị tiêu diệt, không nghĩ tới, lục đại thế lực dẫn đầu bị diệt. Trận chiến tranh này còn đang không ngừng truyền lại, không ít thế lực đều đã nhận được tin tức. Trong chớp mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Sở Tinh Hà đứng nhìn xem hệ thống giao diện. Một trận chiến này mang đến cho mình 300 ức thiên mệnh giá trị, không thể không nói hắn ý nghĩ rất đúng, thu hoạch xác thực rất lớn. Thái Hư Thiên Giới chính là không bao giờ thiếu người, còn có thế lực. Chủ nhân, Sở Tinh Hà tuổi tác 22, thực lực chí tôn viên mãn, 1000 ức thể chất, vận mệnh hư vô thể công pháp, hư vô diễn đạo kinh võ kỹ, thuần di tâm ma dẫn, tiệt thiên chỉ, liệt thiên tay, đạp ngay bước, đoạn thương vũ khí, luyện yêu hổ, tử kim hồ lô, long hoàng trùng, thiên huyễn mặt nạ, khải thiên kiếm, vận chuyển châu, táng đạo quan tọa kỵ, cửu long liễn, long nhất chuẩn đế hậu kỳ tổ long, long nhị long cửu chí tôn hậu kỳ chân long. Yêu thú, Nhật Nguyệt Thiên Hổ, Đại Đế, thuộc hạ, Nguyệt Vô Ưu, Đại Đế, thế lực, Thiên Cung, Chí Tôn Viên Mãn 4 vị, Thiên Thánh Viên Mãn 12, Đại Thánh Viên Mãn 36, Thánh Nhân Viên Mãn 72, Thượng Cổ Thiên Cung đồ đệ, Thác Bạt bất phàm, Chí Tôn thần thể, Chân Thần trung kỳ, trận pháp, Cửu Long luyện tiên trận, cấm kỵ trưởng thành trận pháp, cung điện, Thiên Cung, tự thành trận pháp, Đại Đế không thể phá, có thể giết chuẩn đế viên mãn, thiên mệnh trị 75634133500 lô. Thanh đồng mảnh vỡ ít năm Sở Tinh Hà tâm thần thu lại. Nhìn xem người phía dưới. Lãnh Viêm ngay tại hồi báo. Thiên Đế hiện tại đã thống kê đi ra, lần này chiến tranh sau đó, chúng ta Thiên Cung thu nạp không ít cường giả, mỗi một cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Hiện tại Thiên Thánh 300, Đại Thánh 500, Thánh Nhân 840, Thần Hoàng 1001, Thần Vương cảnh cường giả 5000 vị. Triều Đình nghe đến Thiên Cung hiện tại chiến lược về sau, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Cái này có thể so trước đó Côn Hư Thiên Triều cường đại quá nhiều. Sở Tinh Hà gật gật đầu, vẫn tương đối hài lòng. Không tính hắn ở bên trong, tăng thêm bị hắn khống chế chuẩn đế cường giả, hiện tại chuẩn đế có 19 vị. Sở Tinh Hà nhìn xem Tàn Xuân. Tàn Xuân, cái kia 300 thiên thánh giao cho ngươi, ta cần ngươi giúp ta huấn luyện ra một tổ chức. Tàn Xuân gật gật đầu, hắn lúc đầu am hiểu chính là ẩn nấp, ám sát. Sở Tinh Hà nhìn xem Thương Đoạn. Thương Đoạn tự nhiên minh bạch Sở Tinh Hà ý tứ. Đế quân, những cái kia đại thánh liền giao cho ta đi. Sở Tinh Hà gật gật đầu. Hồng Thu cũng không cam chịu lạc hậu, hắn xem như là nhìn ra, đi theo Sở Tinh Hà có thịt ăn, người nào lười biếng người nào liền có thể bỏ lỡ cơ duyên. Theo từng mục một sự tình an bài xong xuôi, Thiên Cung đối ngoại càng là tuyên bố thiên đình. Phía dưới 7 đại quân đội, Tần Chính là Tham Lang thống lĩnh, Công Tôn Kế là Thất Sát thống lĩnh, Trình Sách là Phá Quân thống lĩnh, Bạch Đồ vì Giết Thần thống lĩnh, Tàn Xuân là Long Vệ thống lĩnh, Thương Đoạn là Hổ Vệ thống lĩnh, Hồng Thu là Báo Vệ thống lĩnh. Đến mức Vạn Yêu Cung lão tổ thành Sở Tinh Hà chân chạy, kêu cha gọi mẹ muốn vị trí này, nói không thể rời đi đế quân, muốn mỗi ngày nhìn xem đế quân cái này mới yên tâm. Sở Tinh Hà liền theo hắn, đến mức mặt khác chuẩn đế đều giao cho Vạn Yêu thành Sở Tinh Hà hộ vệ. Sở Tinh Hà lại cho Bạch Đồ 4 người bọn họ, mỗi cái quân đội xứng một vị chuẩn đế viên mãn. Dạng này bên cạnh Sở Tinh Hà còn xuất lại 7 vị chuẩn đế. Tất cả xử lý tốt về sau, tiếp xuống chính là tiếp tục hướng thế lực khác phát động cơ hội tiến công. Sở Tinh Hà an bài tốt về sau, trong tay Lãnh Viêm xuất hiện một cái tấu chương. Đế quân, chúng ta Thiên Đình hủy diệt mấy thế lực lớn về sau, không ít thế lực cướp đoạt địa bàn, phân chia giới vực, thậm chí đối chúng ta Thiên Đình nhìn chằm chằm. Sở Tinh Hà đã sớm nghĩ tới chỗ này, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Bình thường một cái thế lực lớn, trông coi một cái châu liền rất cố hết sức. Bất quá đó là đối với người khác đến nói, Sở Tinh Hà dạ tâm rất lớn. Côn Châu phụ cận chín một châu, Không Lo Châu, Thương Châu, Kim Châu, Sâm Châu, Tiến Châu, Linh Châu. Kim Châu ngoại trừ, còn lại mấy cái châu, thế lực nhiều lắm là cùng Côn Châu không sai biệt lắm. Những này châu bên ngoài kết nối lấy những châu khác, một khi có chuyện xuất hiện, khẳng định sẽ xuất binh. Địa bàn chính là tài nguyên chính là thực lực. Không người nào nguyện ý từ bỏ cái này một khối to lớn bánh ngọt. Đặc biệt có chút châu, mấy thế lực lớn cộng đồng quản lý một cái châu vực, đã sớm nghĩ đến mở rộng, lại không có thực lực kia. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Sở Tinh Hà nhìn xem Lãnh Viêm cho hắn đổ vật. Sở Tinh Hà tuần sát một vòng về sau, trên cơ bản đều là bị mấy cái thế lực chiếm cứ, mỗi một cái đều rất cường đại, cũng chỉ có bọn họ mới có những này dũng khí. Cho dù một trận chiến này Thiên Đình hủy diệt lục đại thế lực, đối với bọn họ những người kia đến nói, Thiên Đình khẳng định cũng tổn thất nặng nề, rất khó chữa trị tới, có thể trông coi Côn Châu đều đã không sai, nơi nào còn có tinh lực đi những châu khác. Cho dù bọn họ nhận được tin tức, tổn thất không phải đặc biệt nghiêm trọng, cũng nguyện ý đánh cược một lần. Mấy cái thế lực liên hợp lại, cộng đồng tiến công, cũng là bình thường sự tình. Sở Tinh Hà để tờ giấy xuống, nhìn xem mọi người nói, hiện tại đầu tiên phải giải quyết là Không Lo Châu địa bàn. Không Lo Châu hiện tại có Thương Châu Quá Thương Thánh Địa, Thiên Thương Thánh Địa, Uyên Thương Thánh Địa, Thương Minh Thiên Triều, còn có Thủy Châu Thủy Gia, tăng thêm Diệu Châu Ngày Diệu Lầu, Nước Âm Cát, Tử Trúc Thánh Địa không chế, lẫn lộn phức tạp, cũng là dễ dàng nhất đối phó. Nghe đến Sở Tinh Hà an bài về sau, mọi người bắt đầu đi xuống chuẩn bị. Từ bọn họ gan bàn tay bên trong giành ăn, thật sự là tự tìm cái chết. Chương 340, đạo diệt hương hỏa, hung thủ hỗn độn. Chương 340, đạo diệt hương hỏa, hung thủ hỗn độn. Lại trải qua 3 ngày thời gian, Sở Tinh Hà đem toàn bộ Côn Châu đều bày ra phong thủy thế cục, dắt một phát động toàn thân. Những này phong thủy cục vẫn hỏa khí chuyển kim long nối liền cùng một chỗ. Thôn vệ hai cái thiên triều khí vận kim long về sau, thiên đỉnh khí vận kim long đã thay đổi đến phi thường cường đại. Bày ra phong thủy cục, còn có Cửu Long luyện thiên trận, cũng là Sở Tinh Hà thu thập tài liệu luyện chế. Sở Tinh Hà nhìn xem trong tay đèn, mặt trên còn có một đám lửa, chỉ bất quá cái này đoàn hỏa diễm đã bắt đầu biến thành màu đen. Liên đế binh đều có thể luyện chế hỏa diễm, đến cùng là thứ độ gì? Hỏa diễm tung bay ở bên cạnh Sở Tinh Hà, chỉ có lớn chừng một cái. Sở Tinh Hà trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái quái nghĩ khắc pháp, chính là dùng cái này bó đuốc cái này đèn tan làm sao? Sở Tinh Hà nghĩ đến là làm. Xe hỏa diễm tách ra, mới vừa tách ra, hỏa diễm phiêu hốt. Sở Tinh Hà khống chế hỏa diễm thiêu đốt đèn, đèn bắt đầu dung hợp. Sở Tinh Hà con người biến hóa, nhìn xem đèn hòa tan đồ vật, Sở Tinh Hà cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Vội vàng đem Táng Đạo Quan lấy ra. Những này lưu lại thanh đồng vật chất, nhỏ xuống tại trên người Táng Đạo Quan. Táng Đạo Quan phía trên đường vân bắt đầu xuống lại. Thời gian một ngày đi qua, chờ triệt để dung hợp, Sở Tinh Hà cảm thụ cái này Táng Đạo Quan cường đại, không sai biệt lắm đã sống lại một nửa. Sở Tinh Hà đè xuống nội tâm kích động, bởi vì còn có to lớn kinh hỉ chờ lấy hắn. Đèn đã thiêu đốt, bên trong có một cái hạt giống. Cái này hạt giống rất kỳ quái, cho Sở Tinh Hà một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, Sở Tinh Hà nhỏ vào một giọt máu. Xung quanh hư không đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành hư vô. Sở Tinh Hà giống như là bị kéo vào một cái huyễn cảnh bên trong. Vô ngần hắc ám bên trong, tất cả vật chất đều không tồn tại. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, xuất hiện một cái hạt căn bản. Hạt căn bản không ngừng mở rộng, từ từ lớn lên, dần dần biến thành một cái tinh cầu. Không có bao lâu, cái này tinh cầu bắt đầu phát sinh biến hóa, mới vừa tạo thành, các loại thai nạn giáng lâm. Toàn bộ tinh cầu bắt đầu hướng đi sụp đổ. Bạo tạc trong nháy mắt đó, chỉ để lại một gốc hỏa diễm tồn tại. Sở Tinh Hà sử sốt, chẳng lẽ cái này tinh cầu chính là Thái Hư Thiên Giới? Ngọn lửa này chính là bạo tạc tạo thành xuất hiện sao? Lúc này Sở Tinh Hà trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên, Đạo Diệt Hương Hỏa. Sở Tinh Hà cảm giác cái tên này có chút ý tứ, nói toạc ra diệt về sau, biến thành hư vô, lưu lại một tia mùi lửa ý tứ sao? Gặp chuyện không quyết, không nghĩ ra tự nhiên sẽ từ bỏ. Nguyên lai bên trong hạt giống chính là ngọn lửa này hạt giống. Sở Tinh Hà đem hỏa diễm hấp thu trong cơ thể, cảm giác ngọn lửa này trong lúc vô hình đốt cháy chính mình lực lượng, rèn luyện càng thêm tinh thuần. Sở Tinh Hà trong mắt mang theo ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn lực lượng liền đã rất tinh khiết, cho dù hiện tại mới chí tôn cảnh giới, đã có thể so với đại đế. Hiện tại đạo diệt hư hỏa còn có thể cho hắn tiếp tục rèn luyện, này ngược lại là một tin tức tốt. Huống chi ngọn lửa này liền đế binh tài liệu đều có thể tùy tiện luyện hóa. Nếu là thời điểm chiến đấu, đem ngọn lửa này đặt ở thân thể bên trên, đoán chừng rất sảng khoái đi. Sở Tinh Hà đứng lên, Vạn Yêu đi theo phía sau hắn. Bất quá Sở Tinh Hà nhìn xem Vạn Yêu do dự bộ dạng có chút hiếu kỳ. Ngươi muốn nói cái gì? Vạn Yêu đập cái mông ngựa, cái gì đều không thể gạt được thiên đế con mắt. Được rồi, có chuyện gì nhanh nói đi. Vạn Yêu lấy ra một cái đen xì đồ vật. Thiên đế, vật này phía trước vẫn là ta từ một cái cấm địa bên trong lấy được, ta vẫn là thu thập nhận chứa đồ thời điểm phát hiện, nhiều năm như vậy cũng không biết là thứ gì. Sở Tinh Hà lấy ra cái này cái trứng đá. Trong ánh mắt có đạo vận xuất hiện, vẫn là có thể cảm nhận được bên trong có một cỗ nhẹ nhàng tim đập. Lực lượng quá yếu, rất khó sống lại. Vạn Yêu sửng sốt, không nghĩ tới thiên đế thật đúng là có thể nhìn ra thành tựu. Cái đồ chơi này hắn nghiên cứu thời gian rất lâu, thậm chí muốn cho hắn ném đi. Sở Tinh Hà lấy ra ngộ đạo trà, bản thân ẩn chứa đạo vận, lại lấy ra đến không ít thần dược, luyện hóa nhỏ xuống tại trứng đá phía trên. Cuồn cuộn, cuồn cuộn cốt. Những lực lượng này rất nhanh bị trứng đá hấp thu. Tảng đá phía ngoài ra bắt đầu không ngừng rơi. Vạn Yêu xích lại gần, trong ánh mắt đều là hiếu kỳ. Sở Tinh Hà cảm nhận được trứng đá bên trong lực lượng bắt đầu sống lại, lại lấy ra đến không ít thần dược, lá trà ngộ đạo. Thuần túy nhất lực lượng bắt đầu dung nhập. Phanh phanh, phanh phanh. Một cỗ không hiểu kiềm chế khí thế bắt đầu xuất hiện, cho dù là Sở Tinh Hà cũng cảm nhận được một cỗ thiên địa chi uy. Xì xì. Lúc này bầu trời bên trong bắt đầu có mây đen tập hợp. Sở Tinh Hà ngẩng đầu nhìn một chút, cũng không để ý tới. Nhìn xem La Tràng Ngộ Đạo không ngừng biến thành lực lượng dung hợp trứng đá bên trong. Vạn Yêu nhìn khỏe miệng co giật. Không phải trứng đá không thể sống lại, mà là hắn không có như vậy nhiều tài nguyên. Liên cái này một hồi, Sở Tinh Hà lãng phí tài nguyên đã đỉnh ba người bọn hắn Vạn Yêu cùng cũng không chỉ. Trứng đá ra triệt để rơi đi ra, hiện lộ ra một cái trăng bóng trứng, so nắm đấm lớn không ít. Mặt trên còn có rườm rà đạo văn. Giang giác. Một đạo nhẹ nhàng tiếng vỡ vụn âm. Trứng rách ra một cái khe hở. Lúc này trên bầu trời lôi vân giống như là gầm hét lên, ngăn cản vật này xuất hiện. Sở Tinh Hà ngược lại là có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? A, lại là hỗn độn. Lúc này lạc giao âm thanh từ Sở Tinh Hà trong đầu vang lên. Sở Tinh Hà sử sốt. Nghe đồn hung thú xuất hiện, đại biểu liền sẽ có đại tai nạn xuất hiện. nhìn xem trong tay trứng, nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp. Này, có chút ý tứ a. Vỏ trứng bỏ ra ngoài một cái lông xù đồ vật, còn không có bàn tay lớn. Thẻ thì, vật nhỏ bắt đầu ăn vỏ trứng, giống thổi bóng hơi đồng dạng nâng lên tới. Chỉ chốc lát thay đổi đến có người đầu lớn nhỏ. Không những như vậy, toàn thân đều là bộ lông màu vàng nóng, đôi mắt to vô cùng manh. Trên thân còn có các loại vô danh đạo văn vẽ, giống như là một con chó nhỏ ngồi tại Sở Tinh Hà trong tay, vô cùng nhu thuận. Đây là hỗn độn. Ngươi nói cho ta cái đồ chơi này là hỗn độn. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi kiếp thần tốc rơi xuống. Lúc này hỗn độn ngẩng đầu, trong ánh mắt đều là mê man. Trên thân đạo vận xuất hiện, hóa thành một cái vầng sáng. Bầu trời lôi kiếp rơi xuống đều bị ngăn cản trở về. Sở Tinh Hà nhìn xem cái này độc đáo nhỏ, ngược lại là cảm giác có chút ý tứ. Hỗn độn tại trên tay Sở Tinh Hà cọ. Mẫu thân. Trong đầu vang lên một thanh âm. Sở Tinh Hà giống như tiếng sấm, nắm hỗn độn phía sau cái cổ, đem hắn nhắc tới mình trước mắt. Ta là cha ngươi. Hỗn độn nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Sở Tinh Hà. Mẫu thân. Lại là một thanh âm từ trong đầu vang lên. Vạn yêu đã trộm cắp rút lui. Hắn cảm giác Sở Tinh Hà cảm xúc có chút không đúng. Còn có cái vật nhỏ này vừa ra đời, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Trải qua Sở Tinh Hà trả giá 100 mảnh lá trà ngộ đạo phía sau, nhỏ hỗn độn cuối cùng đổi giọng. Ca ca. Sở Tinh Hà im lặng, ai nói những vật này mốc? Linh trí cao vô cùng. Chủ nhân, hung thú tượng trưng cho tai nạn, thời đại này khả năng sẽ xuất hiện to lớn vấn đề, mà con vật này lại có chuẩn đế cảnh giới, thật sự là không hợp thói thường. Chủ nhân để hung thú hỗn độn xuất thế, nghịch loạn thời đại thượng cổ, thu hoạch được thiên mệnh giá trị 200 ức. Sở Tinh Hà ngược lại là không nghĩ tới, để hỗn độn xảy ra chuyện, còn có thể thu hoạch được thiên mệnh giá trị. Chương 341, ta mệt mỏi. Chương 341, ta mệt mỏi. Dạng này xem ra, tiêu phí nhiều như thế tài nguyên bồi dưỡng cái vật nhỏ này cũng không lỗ. Hỗn độn ngồi tại Sở Tinh Hà bả vai, đối tất cả xung quanh đều rất hiếu kỳ. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Sở Tinh Hà cũng không quản cái đồ chơi này, kế tiếp còn muốn làm chính sự. Khoảng cách 10 ức thiên mệnh giá trị còn kém 50 ức, rất nhanh liền có thể đạt tới. Lúc kia liền có thể đột phá chân chính đại đế. Đại đế ai cho dù là Sở Tinh Hà nội tâm cũng có chút một điểm lửa nóng. Hiện tại hắn chỉ là có đại đế linh hồn mà thôi. Sở Tinh Hà gọi tới Bạch Đồ bọn họ. Các ngươi đi theo ta bước chân, lần này ta đích thân xuất thủ. Bạch Đồ nghe đến Sở Tinh Hà đích thân xuất thủ, liền đã minh bạch. Cao cấp chiến lược Sở Tinh Hà giải quyết. Bọn họ kết thúc. Tôn Tiên Đế lệnh. Sở Tinh Hà đánh vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã đi tới Vô Ưu Châu. Hắn đánh xuống địa phương còn không có tiếp thu, ngược lại là bị người khác nhanh chân đến trước. Dương Nam Chi bên cạnh há lại cho hắn người ngủ ngáy. Sở Tinh Hà còn biết một chút, thừa dịp thời điểm chiến đấu, có một ít đạo trích người đánh lén bọn họ thiên cung, chỉ bất quá bị phong thủy đại trận rào sát. Những người này là ai, không cần đoán nghi cũng biết, không phải liền là muốn thừa dịp đục nước béo cò. Lần này Sở Tinh Hà cần phải làm là mau chóng đột phá đại đế cảnh giới, nhờ vào đó thần tốc mở rộng. Đến mức Thủy Châu còn có Kim Châu, ta đánh không lại, ta còn không thể tránh đi. Rất nhanh thời gian, Sở Tinh Hà đã chạy tới Vô Ưu Châu. Có đại đế linh hồn tăng thêm hư không lực lượng, đi đường với hắn mà nói không hề lãng phí bao lớn thời gian còn có tinh lực. Bằng không chiếm cứ Vô Ưu Châu đều là thế lực lớn đây. Trong khoảng thời gian ngắn, Vô Ưu Châu đã phân chia 8 cái địa phương. Mỗi cái địa phương đều có một cái thế lực chiếm cứ. Đây cũng là những châu khác biết phía sau không dám tới nguyên nhân. 8 cái địa phương, phía sau thế nhưng là đại biểu 8 cái thế lực. Đi tới cùng Côn Châu nối tiếp địa phương. Xung quanh mấy ước giảm đã bị Thương Minh Thiên Triều khống chế. Hiển nhiên thế lực khác cũng không phải đồ đần. Để Thương Minh Thiên Triều cùng Thiên Đình đối đầu. Đến mức chính giữa bẩn thỉu Sở Tinh Hà không nghĩ tới hỏi. Sở Tinh Hà tới về sau, đi vào nội thành. Đại chiến cũng không có tại cái này phát sinh. Nơi này bách tính hình như đối với người nào khống chế bọn họ cũng không có bao nhiêu ý kiến. Đối với bọn họ đến nói, dù sao đều là sống. Đi vào nội thành, Sở Tinh Hà đã hấp dẫn không ít người chú ý một thân tu kim mạch bảo, tóc rủ xuống, một đôi mắt phượng thâm thúy như vực sâu. Cho dù đi trên đường, một cỗ quý khí cũng không khỏi tự chủ phát ra. Không ít người tránh ra một con đường. Sở Tinh Hà đối tất cả những thứ này nhìn như không thấy. Vốn chính là đến gây chuyện, còn cần cái gì mặt mũi? Nơi này có một cái thành trì đã bị đổi thành Thương Minh Thành. Bên trong ngồi một người trẻ tuổi, chống tay nhìn xem sách. Bên cạnh còn có mấy cái thị nữ hầu hạ. Ngay lúc này, đi một mình đi vào. Điện hạ đã phát hiện Thiên Đình Thiên Đế vết tích. Tam điện hạ sau khi nghe được để sách xuống đứng lên, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Không nghĩ tới hắn thật tới, bày trận, bẩm báo đế phụ, để hắn chuẩn bị sớm. Phía dưới đại thần gật gật đầu. Hắn là cùng theo điện hạ tới quản lý cái địa phương này. Đợi đến đại thần rời đi thời điểm, phía sau đi ra một người, mặc màu đỏ rực áo giáp, thân thể thẳng tắp uy vũ, đứng ở nơi đó cùng hình người hung thú không có gì khác nhau. Đặc biệt là một đôi con bá mắt, làm người chấn động cả hồn phách. Nhát gan người nhìn một chút liền có thể sợ mất mật. Ngoại công. Thương Hải nhìn xem trên người mặc áo giáp người, đứng lên kêu một tiếng. Ngụy Nguyên gật gật đầu, tìm chỗ ngồi xuống đến xem Thương Hải, cũng là hắn ngoại tôn. Ngươi cũng đã biết đế quân vì cái gì để ngươi trấn thủ, mà không phải phái ra hoàng tử khác. Thương Hải biết đây là ngoại công đối hắn thử thách. Thương Hải hít sâu một hơi. Đều biết rõ không quản người nào trấn thủ tại chỗ này, khẳng định đều sẽ thất bại, cho dù là đại ca tới cũng là như thế, lục đại thế lực liên hợp lại đều không có công phá thiên cung, đến mức dựa vào chúng ta điểm này lực lượng, rất khó ngăn cản. Đế phụ cũng biết, hướng bên trong đại thần cũng biết, nhưng vẫn là để ta tới, tất cả đều là bởi vì ta là ngoại công ngoại tôn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, ta không có bản sự này trấn thủ nơi này, vẫn là phái ta tới, cùng hắn nói phái ta tới, ngược lại là không bằng nói bức ngoại công đi ra. Mẫu phi khẳng định không muốn nhìn ta xảy ra chuyện, nhất định sẽ cầu ngoại công xuất thủ. Hiện tại ngoại công xuất hiện ở đây, liền đã chứng minh chuyện này là chính xác. Những năm này hướng bên trong rất nhiều người đối ngoại công nắm giữ binh quyền lên lòng tham lam. Liên đế phụ cũng là như thế, cũng muốn thu hồi binh quyền, làm sao không có một cái tốt lý do. Lần này ngoại công tới, có thể nói làm trái đế lệnh, bọn họ liền có xuất thủ cái cớ. Nếu có thể đem nơi này trông coi xuống, chuyện này tự nhiên có thể tùy tiện giải quyết, nếu là trông coi không xuống, đến lúc đó trách cứ xuống, đế phụ khẳng định sẽ thừa cơ hội này đem binh quyền thu hồi đi. Đến mức giữ vững nơi này, khẳng định là nằm mơ, đừng nói tăng thêm ngoại công, chính là tăng thêm toàn bộ Thương Minh Tiên Triều cũng khó có thể giữ vững. Đế phụ vẫn là như vậy làm, đơn giản chính là cùng chiếm cứ Vô Ưu Châu mấy nhà thế lực đã đạt tới hợp tác. Chỉ cần chúng ta thất bại trong nháy mắt đó, bọn họ mấy thế lực lớn đều sẽ xuất thủ. Cũng coi là cho Thiên Cung một cái cảnh cáo, Vô Ưu Châu không phải bọn họ hiện tại có thể nhúng tay. Đế phụ vẫn là như vậy, vì trong lòng mục đích, có thể hy sinh bất kỳ vật gì. Cho dù nhi tử tính mệnh, đế quốc đại nguyên soái. Nghe đến Thương Hải lời nói, Ngụy Nguyên gật gật đầu, tiểu tử này còn không tính cái gì. Chỉ cần có thể nhìn thấu những này mục đích liền được, không đến mức làm cái đồ đần. Tất nhiên nhìn thấu vì sao không cự tuyệt. Ngụy Nguyên tin tưởng Thương Hải nếu là cự tuyệt, đế quân liền không có biện pháp bức bách. Hắn ngồi lên Thương Minh Tiên Triều đại nguyên soái nhiều năm như vậy, nếu không phải đế quân nâng đỡ nhiều như thế thế lực đối kháng hắn, hắn có thể khống chế Thương Minh Tiên Triều tám thành binh mã. Cho dù hiện tại rất nhiều chiến tướng đều là hắn bồi dưỡng ra được. Làm sao a? Ngoại công, ta mệt mỏi. Ngụy Nguyên nhìn xem Thương Hải ánh mắt, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không trang. Thương Hải trong ánh mắt mang theo vẻ bại. Ngoại công hẳn phải biết, ta vừa bắt đầu liền không có ngồi lên vị trí kia tính toán, ta cũng không muốn đi tranh, thậm chí ta còn cùng mẫu phi nói qua, ta không muốn ngồi bên trên vị trí kia, ta nghĩ nhàn bân giá hạc. Thật rất mệt mỏi, ta thích nữ nhân chết rồi, vừa ra đời một tháng muội muội chết rồi, cho dù về sau không có sinh ra đệ đệ, cũng đã chết. Cho dù ta ra đời, cũng là người yếu nhiều bệnh, con đường tu luyện đã đoạn tuyệt. Không cần nghĩ, đây đều là hắn làm. Mẫu phi khẳng định cũng biết, nàng cũng không có biện pháp. Cho dù ta cái kia không có sinh ra đệ đệ muội muội cũng là hắn làm. Tất cả đều là hắn, ta đều biết rõ, ta không dám nói ra. Tôn chỉ của hắn chính là bước lên hậu cung tranh đấu, để bên trong đế thành mấy gia tộc lớn khơi mào tranh chấp, hắn thu hoạch được ngư ông lực lượng, chỉ bất quá hắn không có nghĩ tới thời điểm đệ đệ muội muội chết đi, để mẫu phi nản lòng thoái chí, tình nguyện chính mình chuyển tới lãnh cung, cũng không xứng hợp kế hoạch của hắn. Cái này để sự tình vượt qua dự liệu của hắn. Lúc này, Côn Hư Thiên Triều hủy diệt bị Thiên Cung thay thế, lại hủy diệt mấy thế lực lớn, hắn lại nhìn thấy hy vọng. Chương 342, đi ra ngoài nhặt cá nhân hoàn thể. Chương 342, đi ra ngoài nhặt cá nhân hoàn thể. Ngoại công, ta thật sống rất mệt mỏi, trong cùng, ta tận lực không ra khỏi cửa, không cùng mặt khác ca ca đệ đệ chạm mặt, mặc kệ bọn hắn làm sao chảo phúng ta đều không để ý, ta còn có mẫu phi, còn có ngoại công, không thể bởi vì ta một quyết định ngu xuẩn mang đến tai họa. Thế nhưng là hắn chính là không tin, chính là không muốn buông tha ta, thậm chí ta rõ ràng nói cho hắn, ta không muốn ngồi ở vị trí kia. Ngụy Nguyên nhìn xem duy nhất đứa cháu ngoại này, sẽ hắn kéo. Những này hắn cái này là ngoại công đều biết rõ. Cho dù đế quân muốn binh quyền, hắn cũng có thể giao ra. Thậm chí hắn trên triều đình nhiều lần nói ra đem binh quyền giao ra. Đế quân không tin, hoài nghi hắn có mục đích khác. Vì sao mỗi một cái đế quốc đế quân đều là như vậy? Tình nguyện tin tưởng mình xuất hiện ý nghĩ, cũng không nguyện ý tin tưởng thần tử một lần. Nếu là hắn muốn ngồi lên vị trí kia, có rất nhiều lần cơ hội, có thể hắn không có làm như thế. Ai biết một mực bức bách. Ngoại công, ta mệt mỏi. Thương Hải nói xong về sau, từ Ngụy Nguyên trong ngực đi ra, quỳ rạp xuống đất. Ngoại công, tha thứ ngoại tôn bất hiếu, những năm này ta nghĩ vì chính mình sống một lần, ta không muốn xem lấy Mâu Phi trong lãnh cung âm thầm thần đương. Ngụy Nguyên đã đại khái có thể phán đoán ra Thương Hải ý nghĩ. Hắn không hận sao? Hắn cũng hận. Lúc trước hắn có ba đứa con một nữ, ba gái nhi tử đều chết trận xa trường, chẳng biết tại sao tử vong. Hắn cũng sớm đã phát hiện một chút dấu vết để lại. Làm sao sau lưng của hắn đứng lê dân? Hiện tại Thương Hải lời nói giống như là cảnh báo gõ vang hắn. Thủ hộ cả đời, nhi tử chết trận, nữ nhi tâm chết đi vào lãnh cung, ngoại tôn không thể tu luyện, hay là không muốn buông tha hắn? Đúng vậy a, mệt mỏi, cũng nên vì chính mình sống một lần. Ta cùng đi với ngươi đi. Thương Hải sau khi nghe được, trong ánh mắt mang theo bất khả tư nghị. Ngoại công, ngươi ba cái cứu chết trận, ta lão đầu tử này chỉ có các ngươi hai cái thân nhân, nếu là liền các ngươi còn bảo hộ không được, cái này đại nguyên soái đang tại cũng không có ý tứ, ta cũng mệt mỏi. Trong tay Ngụy Nguyên xuất hiện một cái hộ phù. Người tới. Bên ngoài xuất hiện một người thị vệ, đem vật này cho bệ hạ, liền nói thần mệt mỏi, muốn vì chính mình sống một lần, nếu là nữ nhi của ta ngoại tôn xảy ra chuyện, ta liền thiêu đốt bản nguyên, cũng muốn giết chết hắn. Thị vệ sau khi nghe được, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Nguyên soái, khẳng định muốn như thế nói cho bệ hạ sao? Ngụy Nguyên gật gật đầu. Thị vệ lui ra về sau, bóp nát một cái ngọc bội, cả người biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Nguyên mang theo Thương Hải rời đi Thương Minh Thành. Bất quá vừa rời đi thời điểm, Ngụy Nguyên nhìn trước mắt hư không. Thương Hải cũng nhìn, cái gì cũng không có. Gặp qua thiên đế, Ngụy Nguyên cong mình hành lễ. Âm thanh rơi xuống, hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Một cái trong tiểu lâu, Sở Tinh Hà nhìn trước mắt hai người, trong lòng Ngụy Nguyên bồn chồn. Thật mạnh, làm sao xuất hiện ở đây hắn cũng không biết. Người này đến cùng là cấp bậc gì cường giả? Hắn thân là đại nguyên soái, thế nhưng là chuẩn đế viên mãn. Bằng không đế quân cũng sẽ không như thế kiêng kỵ hắn, không dám ra tay với hắn. Bây giờ tại Sở Tinh Hà trước mặt, hắn có một loại nhỏ yếu cảm giác. Gặp qua thiên đế. Sở Tinh Hà gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Thương Hải trên thân. Tính danh, Thương Hải thân phận, Thương Minh Thiên Triều Tam Hoàng tử, khí vận chi tử tuổi tác 19 thể chất, nhân hoàng thân thể, tàn tạng, công pháp, Thương Minh Thiên Kinh thực lực, thông mạch sơ kỳ. Thiên mệnh trị 1000 vạn, Sở Tinh Hà không có ra ngoài còn có thể nhặt người hoàng thể. Càng là có 1000 vạn thiên mệnh giá trị, nghe đồn mỗi một thời đại nhân hoàng thân thể đều là nhân loại lãnh tụ. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này thời đại thượng cổ thế mà lại xuất hiện nhân hoàng thân thể. Sở Tinh Hà nhìn xem Thương Hải, muốn xem thấu vận mệnh của hắn. Kỳ quái, thế mà nhìn không thấu. Nhân hoàng thân thể cường đại như vậy, cho dù Lê Vãn Sơ muốn thôn vệ cũng vô cùng khó khăn. Loại này thể chất đồng dạng đều là theo thời thế mà sinh, trời sinh cường đại, chỉ bất quá bây giờ là tàn tạ. Ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn xem Sở Tinh Hà không nói lời nào, Liên Ngụy Nguyên cũng rất thấp thỏm. Thật lớn hắn cũng là Thương Minh Tiên Triều binh mã đại nguyên soái. Nhìn xem Sở Tinh Hà cư nhiên như thế khẩn trương, Sở Tinh Hà nhìn xem Thương Hải, có hứng thú hay không làm đệ tử ta? Sở Tinh Hà vừa mở miệng, Thương Hải còn có Ngụy Nguyên đều sửng sốt. Đây là làm cái gì? Sở Tinh Hà không có giết chết bọn họ, còn muốn thu Thương Hải vì đệ tử. Vị này tiên đế tính toán gì? Thương Hải cũng không hiểu rõ Sở Tinh Hà ý nghĩ. Thiên đế, ta là một cái phế vật, còn chưa xứng trở thành ngươi đệ tử, sẽ chỉ tổn hại danh dự của ngươi. Sở Tinh Hà vung vung tay. Ngươi nếu là đồng ý, chỉ cần ngươi cùng ngoại công ngươi nói sự tình, ta đều có thể thay ngươi giải quyết, Thương Minh Tiên Triều mà thôi, ngươi muốn vượt qua an ổn sinh hoạt, chỉ có đem bọn họ hủy diệt, ngươi mới có thể vượt qua an ổn sinh hoạt. Trong lòng Sở Tinh Hà cũng đặt nhu đồ. Người này là trời sinh nhân hoàng thân thể. Đợi đến nơi này sự tình kết thúc, hắn còn muốn đi một chuyến Nam Cương Châu. Lúc đầu Sở Tinh Hà chính là một cái ghét bỏ chuyện phiền phức. Để tiểu tử này nhìn chằm chằm khẳng định có không tưởng tượng nổi kết quả. Huống chi còn có thể vớt một cái chuẩn đế viên mãn. Kiếm bộn không lỗ sinh ý nhân hoàng khí vận trấn áp, tăng thêm thiên đỉnh, nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều thiên mệnh giá trị. Thương Hải hít sâu một hơi. Phu phu một tiếng quỳ xuống tới. Gặp qua sư phụ. Hắn không có quyền cự tuyệt. Ngoại công kiêng kỵ như vậy thiên đế, khẳng định không phải thiên đế đối thủ. Mẫu phi còn đang chờ hắn. Sở Tinh Hà gật gật đầu, lấy ra ngộ đạo trà, uống hết đi. Thương Hải không có cự tuyệt, lấy ra trực tiếp chút xuống. Mới vừa uống xuống, trong cơ thể đạo vận bắt đầu tán phát ra. Đạo đạo kim quang từ trong cơ thể hiện lộ ra, tạo thành huyền ảo phù văn. Sở Tinh Hà tiện tay một điểm, vạn dặm hư không trực tiếp bị phong cấm lên. Ngụy Nguyên mí mắt nhẹ dự, cũng không có lộ ra. Đồng dạng nhìn xem ngoại tôn, những năm này hắn cũng muốn đi ra không ít biện pháp. Cuộn cuộn, cuộn cuộn. Lúc này Thương Hải trong cơ thể bắt đầu có màu đen đổ vật xuất hiện. Vô ảnh. Nhìn thấy vật này thời điểm, Ngụy Nguyên sắc mặt tâm trầm. Sở Tinh Hà trên ngón tay xuất hiện một vệt hỏa diễm. Vô ảnh độc gặp phải hỏa diễm, tựa như gặp phải khắc tinh, trực tiếp bị đốt cháy. Ngụy Nguyên trừng to mắt, cái này liền giải ra. Loại này độc cho dù hắn cũng không dám tới gần. Sở Tinh Hà ngón tay một điểm, một tia hỏa diễm xuất hiện tại Thương Hải trong cơ thể, đem độc tố trong cơ thể của hắn thiêu đốt hầu như không còn. Đồng thời Thương Hải nhân hoàng thân thể bắt đầu sống lại, khí thế cũng tại thần tốc lan lộn. Thương mạch, ngưng đan, linh hải, khí thế nâng cao một mấy mắt, trực tiếp đột phá linh hải, tăng thêm uống xuống nộ đạo trà. Cả người đã ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, trong đầu cũng xuất hiện một đạo công pháp, nhân hoàng kinh. Khí thế còn đang không ngừng lan lộn. Lúc này Sở Tinh Hà trên đầu vai hỗn độn mở to mắt. Ngụy Nguyên lúc đầu còn không có để ý Sở Tinh Hà trên bả vai cái này đáng yêu sủng vật, đợi đến nó mở to mắt, trong lòng dâng lên một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ. Cái này thiên đế đến cùng lai lịch ra sao, bên cạnh đều là nguy hiểm đồ vật, liên vừa rồi hỏa diễm cũng để cho hắn kiêng kỵ. Đợi đến Thương Hải thực lực đột phá chân thần cảnh giới phía sau, khí thế mới chậm chạp dừng lại. Cho dù dừng lại, khí thế còn tại chậm rãi dâng đi lên, mãi cho đến thiên thần sơ kỳ, cái này mới dừng lại. Chương 343, đơn giản thô bạo. Chương 343, đơn giản thô bạo. Theo Thương Hải đột phá sau khi hoàn thành, Sở Tinh Hà trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh. Nguyên lai đây mới là Thương Hải mệnh cách. Càng làm cho Sở Tinh Hà kinh hãi là, nguyên bản mệnh cách không phải Lê Vãn Sơ giết chết Thương Hải, mà là một cái hết sức quen thuộc người, Ôn Như Thủy. Ôn Như Thủy tự tay giết chết Thương Hải, chủ nhân thu Thương Hải làm đồ đệ, trợ giúp giác tỉnh bản đầy đủ nhân hoàng thân thể, chủ nhân thu hoạch được thiên mệnh giá trị 800 ức. Nghe đến trong đầu Lạc Giao nhắc nhở, Sở Tinh Hà đè xuống nội tâm kích động. Đột phá đại đế thiên mệnh giá trị đã đủ rồi, hiện tại còn không thể đột phá, bởi vì hắn có một loại dự cảm, đột phá đại đế thời điểm, lôi kiếp sẽ vô cùng khủng bố. Thời đại này, bởi vì hắn đến, thiên đạo đã thay đổi đến hoàn chỉnh. Nếu là đột phá đại đế cảnh giới, cho dù hắn cũng không có biện pháp dự liệu được lôi kiếp sẽ có bao nhiêu khủng bố. Ngược lại, có thể lợi dụng lôi kiếp cho người khác một kinh hỉ. Hiện tại có đại đế linh hồn, đại đế không ra, hắn chính là vô địch tồn tại. Sở Tinh Hà nhìn một chút hệ thống giao diện. Chủ nhân, Sở Tinh Hà tuổi tác 22, thực lực chí tôn viên mãn, 1000 nữ, thể chất vận mệnh hư vô thể công pháp, hư vô diễn đạo kinh võ kỹ, thuần di tâm ma dẫn, thiệt thiên chỉ, liệt thiên tay, đạp ngay bước, đoạn thương vũ khí, luyện yêu hổ, tử kim hồ lô, đông hoàng trùng, thiên huyễn mặt nạ, khải thiên kiếm, vận chuyển châu, táng đạo quan tọa kỵ, cửu long liễn, long nhất chuẩn đế hậu kỳ tổ long, long nhị long cửu chí tôn hậu kỳ chân long, yêu thú nhật nguyệt thiên hổ, đại đế thuộc hạng nguyệt vô ưu, đại đế thế lực Thiên cung, Chí Tôn viên mãn 4 vị, Thiên Thánh viên mãn 12, Đại Thánh viên mãn 36, Thánh Nhân viên mãn 72, Thượng Cổ Thiên cung thần hỏa, Đạo Diệt hư hỏa đồ đệ, Tháp Bạt bất phàm, Chí Tôn thần thể, Chân Thần hậu kỳ, Thương Hải, Nhân Hoàng thân thể, Thiên Thần sơ kỳ, trận pháp, Cửu Long luyện thiên trận, Cấm Kỵ trưởng thành trận pháp, cung điện, Thiên cung, tự thành trận pháp, Đại Đế không. Thể phá, có thể giết chuẩn đế viên mãn, Thiên mệnh trị 17563413350003 lô, Thanh đồng mảnh vỡ ít năm đặc biệt là nhìn thấy thiên mệnh giá trị một cột thời điểm. Trong lòng Sở Tinh Hà hài lòng. Gia hỏa này thật đúng là một cái phúc tinh. Thật sự là không nghĩ tới, chỉ là thu một cái đồ đệ, thiên mệnh giá trị đã đầy đủ. Đương nhiên mặt trên còn có mấy cảnh giới, Sở Tinh Hà hiện tại còn không dám sơ ý chủ quan. Tối thiểu nhất, hiện tại toàn bộ thời đại thượng cổ, không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Hiện tại cần vô tận mở rộng. Liên Thác Bạt cũng đột phá chân thần hậu kỳ. Thương Hải là thiên thần sơ kỳ. Bất quá có hấp thủ còn có tiểu bệ tại. Thác Bạt bất phàm muốn đột phá vẫn là vô cùng nhanh. Sở Tinh Hà thu hồi tâm tư. Thương Hải tu luyện kết thúc phía sau, nhìn xem Sở Tinh Hà trong ánh mắt mang theo kích động, hắn thật có thể tu luyện, còn đột phá thiên thần sơ kỳ. Nếu không phải Sở Tinh Hà, khả năng vận mệnh của hắn chính là chết tại lần này trong kế hoạch. Cho dù có ngoại công tồn tại, Thương Hải phù phù một tiếng quỳ giảm xuống Sở Tinh Hà trước mặt. Từ nay về sau, đệ tử nguyện ý hầu hạ sư phụ tả hữu, nếu có làm trái, đại đạo diệt chi. Ngụy Nguyên thấy cảnh này về sau, trong ánh mắt có hưng phấn, phức tạp, cũng có vui mừng. Đứa nhỏ này tính toán đi ra, thiên đế tiện tay liền có thể giải quyết ngoại tôn trong cơ thể phiền phức, khẳng định còn mạnh hơn hắn. Sở Tinh Hà đem Thương Hải nâng đỡ. Ngươi là ta cái thứ hai đệ tử, ngươi mặt trên còn có một sư minh, Thác Bạt bất phàm, Chí Tôn thần thể, ngươi hẳn phải biết. Thương Hải gật gật đầu. Thể chất của ngươi là nhân hoàng thân thể, chỉ bất quá sinh ra thời điểm bị người hạ tay chân, cái này mới không thể đột phá. Thương Hải ngón tay nắm chặt, sắc mặt tâm trầm, vì đối phó hắn, thật đúng là nhọc lòng a. Sở Tinh Hà vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay đầu nhìn xem Ngụy Nguyên. Đây cũng là một cái chiến tướng, mới có thể không thua Bạch Đồ bọn họ. Có hứng thú hay không đi theo ta lan lộn? Ngụy Nguyên biết Sở Tinh Hà sẽ đánh chủ ý của hắn, không nghĩ tới ngay thẳng như vậy, không có chút nào hàm xúc. Binh quyền giao ra về sau, hắn liền không nghĩ để ý tới những này quan tâm sự tình. Sở Tinh Hà lấy ra 20 mảnh lá tràng nội đạo. Ngụy Nguyên nhìn thấy phía sau, không mình hành lễ, gặp qua thiên đế, chỉ cần thiên đế không chê, lão thần còn có thể phát sáng phát nhiệt mấy năm. Sở Tinh Hà gật gật đầu, đem lá tràng nội đạo cho hắn. Thương Hải nhìn xem trở mặt ngoại công, một trận ngạc nhiên. Đây chính là sư phụ thủ đoạn sao? Đơn giản như vậy, thô bạo, trực tiếp cứng rắn cậy mở nội tâm của người khác, không có một chút kỹ xảo. Lúc này, Bạch Đồ bọn họ đã xuất hiện tại trong tử lâu, gặp qua thiên đế, bốn người một gối quỳ xuống, đứng dậy, không cần đa lễ. Bốn người đứng ở nơi đó, nhìn xem Sở Tinh Hà trong ánh mắt mang theo lửa nóng. Bạch Đồ ánh mắt hướng về người bên cạnh nhìn. Ngụy Nguyên, Bạch Đồ, hai người nhìn xem lẫn nhau. Sở Tinh Hà nhìn xem hai người, ngươi đây là đi theo thiên đế? Ngụy Nguyên gật gật đầu. Bạch Đồ hít sâu một hơi, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Thế nào, ngươi cũng bị nghi ngờ? Ngụy Nguyên lộ ra cười khổ. Hắn cùng Bạch Đồ cũng coi như nhận biết. Lúc trước hắn còn cảm thấy Bạch Đồ bị đế quân nghi ngờ rất đáng thương. Ai có thể nghĩ tới, có một ngày cũng sẽ giáng lâm ở trên người hắn. Sở Tinh Hà nhìn xem Thương Hải nói, muốn hay không cùng sư phụ một khối đi qua. Thương Hải hăng hái gật đầu. Thưa không có bất kỳ cái gì ba động, Sở Tinh Hà đã mang theo Thương Hải biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Nguyên trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Thật mạnh không gian năng lực trưởng khống. Hắn nhưng là chuẩn đế viên mãn, thế mà không phát hiện được. Bạch Đồ nhìn xem Ngụy Nguyên. Về sau đều là cùng thiên đế bệ hạ lan lộn, có thể không cần do dự, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ngụy Nguyên đem Bạch Đồ lay một bên, ta Ngụy Nguyên còn không phải người như vậy. Bất quá đế quân như thế tuổi trẻ, ta nhìn các ngươi vô cùng tôn kính hắn. Bạch Đồ ánh mắt biến hóa, đế quân cho chúng ta mệnh lệnh chính là hắn chỉ cần kết quả, không muốn quá trình, thậm chí ghét bỏ thực lực của chúng ta quá thấp, còn muốn cho chúng ta tài nguyên để chúng ta đột phá. Liên tiến đánh thương Minh Thiên Triều cũng là hắn xuất thủ trước, để chúng ta khắc phục hậu quả, nếu biết rõ chúng ta đế quân cũng không phải chuẩn đế cảnh giới. Đối chúng ta tốt, cho chúng ta tài nguyên, để chúng ta tại bên ngoài đánh trận, tùy ý phát huy, chỉ cần có thể đánh thắng liền được, tài nguyên cung cấp cũng vô cùng kịp thời, tịch thu được tài nguyên, chúng ta cũng có thể lưu lại một bộ phận. Dạng này đế quân người nào không thích? Ngụy Nguyên nghe đến Bạch Đồ lời nói, trong ánh mắt mang theo bất khả tư nghị. Còn có thể có dạng này đế quân? Bất quá hắn cũng chú ý tới một vấn đề. Bạch Đồ nói đế quân không phải chuẩn đế cảnh giới. Chẳng lẽ, đế quân thực lực là? Bạch Đồ trên mặt lộ ra kiêu ngạo, cũng không có mở miệng. Ý tứ đã không cần nói cũng biết. Ngụy Nguyên hít sâu một hơi. Chẳng trách. Đi thôi, chúng ta Thiên Đình không có dư thừa binh đoàn cho ngươi, Thiên Đế xuất thủ, khẳng định hủy diệt bọn họ cao cấp chiến lực, còn lại binh đoàn, liền muốn chính ngươi nghĩ biện pháp. Ngụy Nguyên gật gật đầu. Sở Tinh Hà mang theo Thương Hải xuất hiện Thương Minh trên thành trống không. Nội thành đi ra ba người, cầm đầu người, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sáng tỏ, mặc màu đen chiến giáp, bên hông mang theo một thanh kiếm. Lao Tam, nhìn thấy đại ca còn không hành lễ. Thương Hải hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại đại hoàng tử trước mặt, cánh tay thật cao nâng lên. Ba. Đại hoàng tử trực tiếp bay rất ra ngoài. Răng cũng bay đi ra mấy viên. Chương 344, Cầm Thương Minh Tiên Triều khai đao. Chương 344, Cầm Thương Minh Tiên Triều khai đao. Thinh linh một màn này, khiếp sợ không ít người. Phía trước tại hoàng cung thời điểm, thái tử điện hạ cho dù đối Tam điện hạ quyền đấm cước đá, Tam điện hạ cũng không có lên tiếng qua. Thậm chí rất nhiều lần đều là đi trốn. nơi nào sẽ giống như bây giờ, đi lên một bàn tay. Thái tử đứng lên, bộ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Thương Hải. Ta liền mới vừa nói câu nào, ngươi đi lên chính là cho ta một bàn tay. Cái này Lão Tam lúc nào thay đổi đến như thế có khí phách? Lão Tam, ngươi tự tìm cái chết, ngươi dám đánh ta? Thương Hải thân thể hóa thành ma quỷ. Ba ba. Ngay sau đó không ít người chỉ có thể nghe đến bị đòn âm thanh. Mấy phút về sau, Thái tử nằm trên mặt đất thoi thoát. Thương Hải cảm giác trên thân có gông xiềng thoát ly chính mình mà đi. Thoải mái. Phía trước ước hiếp hắn người, hắn đều muốn còn trở về. Thái tử hộ vệ đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Vừa rồi bọn họ muốn ngăn cản, có thể đi theo Tam Điện Hạ tới người, chỉ là đứng ở nơi đó, cho bọn họ một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Bọn họ đứng tại chỗ không dám động. Liền trong bóng tối thủ hộ giả cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, không dám đi ra. Hắn chỉ là một cái thánh vương, nơi nào sẽ là Sở Tinh Hà đối thủ? Thái tử phun ra mấy ngụm máu đứng lên, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Thương Hải. Lão Tam, ngươi ẩn tàng thật sâu a, nguyên lai ngươi một mực có thể tu luyện. Thương Hải không nói gì, bọn họ hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Thái tử ánh mắt rơi vào trên người Sở Tinh Hà. Tiên bối, ta là Thương Minh Thiên Triều Thái tử, Lão Tam cho ngươi đồ vật, ta có thể gấp đôi cho ngươi. Thương Hải nhìn xem chính mình hảo đại ca. Đại ca, nếu không phải hoàng hậu tại phía sau ngươi bày mưu tính kế, ngươi còn như thế ngu ngốc. Ngoại công đều đã từ bỏ binh quyền, ta còn dám giết tới, ngươi cảm thấy ta sẽ dẫn tới một cái so ngoại công còn yếu người sao? Thái tử sau khi nghe được con người co bảo, trong ánh mắt lộ ra kiên kỵ. Ngươi đến cùng là ai? Phốc phốc. Thái tử còn không có kịp phản ứng, một cái tay trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn. Đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân rét run. Trong đầu thần thức cũng tại tản đi. Hắn cúi đầu không thể tin nhìn xem xuyên qua lồng ngực cánh tay. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lão Tam. Hắn là sư phụ của ta, Thiên Đình Thiên Đế. Lời này vừa nói ra, Thái tử con ngươi co bảo. Ngươi thế mà phản bội Thương Minh. Thương Hải một chân đem Thái tử đạp bay đi ra. Thương Minh, không có để ta một tia lưu luyến nhớ. Thái tử ngã trên mặt đất. Sở Tinh Hà tiện tay vung lên. Trong bóng tối người hộ đạo, còn có thị vệ toàn bộ biến thành cho bụi. Chỉ chốc lát, bên cạnh Sở Tinh Hà xuất hiện mấy người. Trong đó một cái chính là Ngụy Nguyên. Đế quân, còn lại giao cho lão thần đi. Sở Tinh Hà gật gật đầu. Ngụy Nguyên đi ra ngoài, nơi này đóng giữ lấy không ít binh quyền. Thương Minh Tiên Triều Hoàng Cung. Thương Minh Đế quân ngay tại xử lý chính vụ. Trước mặt trưng bày một cái hộ phù. Đây là hắn tâm tâm niệm niệm muốn cầm tới đồ vật. Không nghĩ tới Ngụy Nguyên lão giả kia thật có thể giao ra. Đến mức điều kiện, một cái tam hoàng tử, còn có một cái đi vào lãnh cung phi tử, hắn tự nhiên không quan tâm. Chỉ cần có thể hoàn thành chính mình kế hoạch lớn đại nghiệp, bất luận kẻ nào hắn đều có thể từ bỏ. Hắn nhất định muốn sẽ Thương Minh Thiên Triều đi về phía huy hoàng, vượt qua bất cứ người nào. Bên người thái giám nhìn xem Thương Minh Đế quân. Chúc mừng Đế quân, chúc mừng Đế quân. Đế quân cũng có được nở nụ cười. Ngay lúc này, một cái thái giám vội vội vàng vàng chạy vào đại điện bên trong. Đế quân không tốt, Đế quân không tốt. Thương Minh Đế quân hơi nhíu mày. Bên người thái giám nhìn thấy về sau, một cỗ nhẹ nhàng khí thế chấn động đi ra. Đến hồi báo thái giám trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thái giám kịp phản ứng, trong ánh mắt đều là kinh hoàng. Vừa rồi quá mức kinh hoàng, mất lý trí. Đế quân thứ tội. Thương Minh Đế quân nhìn xem phía dưới thái giám. Chuyện gì kinh hoàng? Hồi báo thái giám không dám thất lễ, vội vàng trả lời, "Đế quân, thái tử mệnh bài nát, liền người hộ đạo mệnh bài cũng nát." Nghe đến lời này, Thương Minh Đế quân đứng lên. Một cỗ cường đại khí thế tán phát ra, toàn bộ đại điện đều lay động. "Thật chứ? Thiên chân vạn sắc a Đế quân, ngươi đi xuống trước đi." Ngay lúc này, bên ngoài vội vàng chạy tới một người mặc váy xòe nữ tử, sắc mặt tái nhợt, thần sát sốt ruột. Đế quân, ngươi muốn vì thần thiếp làm chủ a?" Thương Minh Đế quân vội vàng đứng lên. Bên người thái giám nhìn thấy về sau, nhìn một chút phía sau đi theo hoàng hậu thị nữ, đều đi ra đại điện. Cung điện bên trong chỉ còn lại hai người. Thương Minh Đế quân đỡ lấy hoàng hậu. "Hoàng hậu, ngươi không sao chứ?" Hoàng hậu phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Đế quân, ngươi muốn vì thần thiếp làm chủ à? Giờ cao mà chết rồi, ta cũng không muốn sống, ta giờ cao còn à?" Thương Minh Đế quân bình phục một cái, dù sao cũng là nhi tử của hắn. Đem hoàng hậu nâng đỡ phía sau, ôm eo của nàng. "Hoàng hậu yên tâm, ta đã phái người đi điều tra, bất kể là ai giết ta giờ cao, ta đều muốn hắn nợ máu trả bằng máu." Hoàng hậu núp ở đế quân trong ngực gật gật đầu. Sở Tinh Hà mang theo Thương Hải giết chết thái tử về sau, liền đã đi tới Thương Châu. Tự nhiên đi tới Thương Minh Tiên Triều lãnh địa. "Sư phụ, nơi xa cái kia lớn nhất cung điện chính là hoàng cung." Sở Tinh Hà gật gật đầu. Cái thứ nhất liền cầm Thương Minh Tiên Triều khai đao. Thương Hải mang theo Sở Tinh Hà đi tại Huyền Vũ trên đường phố. Không ít người hiển nhiên nhận ra Tam hoàng tử. Trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Tên phế vật này Tam hoàng tử hình như cùng phía trước không đồng dạng. Không ít người nhìn một chút liền rời đi. Cho dù phế vật, vô duyên vị trí kia, cũng không phải bọn họ có thể gạt tội. Gặp qua Tam hoàng tử. Ngay lúc này, ba cái công tử ca đánh lấy cây quạt, đứng ở phía trước ngăn đón đường. Ngoài miệng nói gặp qua Tam hoàng tử, trong ánh mắt chỉ có niệm ai, xem thường. Xuy suy, một đạo quang mang lập lòe. Thương Hải đã thu hồi dao găm trong tay. Phù phù, phù phù. Mấy cái thi thể ngã xuống. Thương Hải một chân đem những thi thể này đá bay. Còn dám ngăn sư phụ hắn đường, tự tìm cái chết. "Sư phụ, cản đường đã chết, chúng ta đi thôi." Sở Tinh Hà gật gật đầu. Không hổ là khí vận chi tử, biến hóa chính là lớn. Cái này mới trong thời gian ngắn, liền đã thích ứng giết người. Thật can đảm, dám ở nội thành giết người. Giống to một tiếng, toàn bộ khu phố đều chấn động. hư không vỡ vụn. Một người mặc áo giáp nam tử từ hư không bên trong đi ra, trong mắt chứa lửa giận nhìn xem Thương Hải. Sở Tinh Hà ngón tay khẽ động, tán loạn trên mặt đất một cái đũa, meo một tiếng, xuyên phá hư không, phốc phốc, hư không vỡ vụn. Mới vừa bay tới thần tướng còn không có kịp phản ứng, trực tiếp bị đóng đinh tại trên mặt đất. Trên đường phố người một nháy mắt biến mất không có vết tích, tiếng đóng cửa phanh 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 không ngừng vang lên. Liên bên đường bên trên cửa hàng cũng là như thế, thậm chí còn có thể nghe đến một chút tiểu khác cấm thanh. Tướng công, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Có chuyện lớn phát sinh, Huyền Vũ thần tướng bị giết, khẳng định muốn phát sinh đại chiến, tranh thủ thời gian trở về trốn tại trong nhà. Giữa ban ngày ngươi làm sao thoát như vậy sạch sẽ? Tính toán, ta cũng trước trốn vào đi. Đậu phộng, người nào đỉnh ta? Có mẹ nó, ngươi là ai? Vì cái gì ngủ ở lão bà ta trên giường? Đại ca, ngươi nghe ta giải thích, nghe ta giải thích. Giải thích, giải thích cái gì? Bà nương chết tiệt, thế mà sau lưng ta vượt quá giới hạn, chờ chút lại tìm ngươi tính sổ sách. Huynh đệ, ngươi thật chẳng à? Đừng, đại ca, ta sai rồi, buông tha ta, buông tha ta, ta không dám. Ân chương 345, bước bách. Chương 345, bước bách. Sở Tinh Hà đứng tại chỗ không có động, Thương Hải cũng là như thế. Hai người nhìn như bất động, lỗ tai cũng sớm đã dựng thẳng lên tới. Nghe đến nam nhân kia tiêu hồn âm thanh, Sở Tinh Hà còn có Thương Hải lẫn nhau, trong ánh mắt mang theo bội phục. Thật sự là lưu bức á, hai người nghiêm trọng hoài nghi, đây là hắn dùng thê tử đánh ổ hai người, thu hồi ánh mắt, hướng về hoàng cung đi đến. Theo Huyền Vũ thần tướng tử vong, hoàng cung đã được đến thông tin. Một cái chấn thủ thần tướng đột nhiên tử vong, đây chính là đại sự. Huống chi thần tướng phía trước hiện lộ khí thế đã quấy dậy không ít người. Trên đường phố đột nhiên vang lên yêu thú tiếng gầm gừ. Ầm ầm, ầm ầm. Mặt đất chấn động. Khu phố nơi xa xuất hiện một cỗ màu đen dòng lũ. Hơn ngàn trọng trang binh giáp xuất hiện. Toàn thân bị màu đen giáp trụ bao vây lấy, lộ ra hai con mắt. Bao gồm cưỡi dã thú cũng bị giáp trụ bao vây lấy. Theo những này trọng giáp đến, một cỗ sơ xác tiêu điều, áp lực nặng nề đập vào mặt. Cầm đầu người đồng dạng màu đen giáp trụ, không giống chính là trước ngực vẽ lấy một cái huyền vũ. Hơn nghìn người cưỡi trọng giáp yêu thú, đứng ở nơi đó, cho người một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Người nhát gan, nhìn một chút liền có thể sợ mất mật. Cầm đầu người nhìn xem bị đóng đinh tại mặt đất Huyền Vũ thần tướng, quay đầu nhìn xem Sở Tinh Hà còn có Thương Hải, cũng không có xuống ngựa. Gặp qua Tam Điện Hạ, không biết Tam Điện Hạ đây là ý gì? Thương Hải cũng không trả lời người tướng quân này lời nói. Sư phụ, đây là Huyền Vũ quân, cầm đầu là Huyền Vũ phó tướng, chí tôn cảnh giới, có thể kết thành phòng ngự rất mạnh chiến trận. Sở Tinh Hà gật gật đầu. Tam Điện Hạ, theo ta tiến cung nhất kiến bệ hạ. Thương Hải lắc đầu. Thuộc hạ đắc tội. Huyền Vũ phó tướng vung tay lên, có bốn người xuống ngựa, liền muốn truy nã Thương Hải. Sở Tinh Hà còn chưa mở lời, ngủ ở bả vai hỗn độn đã mở to mắt. Hơn ngàn yêu thú nôn nóng bất an. Phù phù, phù phù. Yêu thú đột nhiên quỳ xuống. Cưới tại phía trên binh sĩ cũng là giật mình. May mắn phản ứng nhanh, cái này mới không có té ngã trên đất. Phó tướng lơ lửng trong hư không, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ. Trở về, kết trận, Huyền Vũ trận. Phó tướng trong lòng có dự cảm không tốt. Ông ngong ngong. Đạo vận đan bảo. Một cái màu đen ngàn trượng Huyền Vũ phiêu phù trong hư không, chân đạp thiên địa, ngửa mặt lên trời gào thét. Hỗn độn từ Sở Tinh Hà bả vai phiêu phù xuống. Giống. Phanh. Âm thanh quyết tán ra, giống như sóng to gió lớn, lại như núi lửa phun trào. Hai bên cửa hàng lông tóc không tổn hao gì, chỉ có trên bầu trời cái kia ngàn trượng Huyền Vũ trực tiếp tán loạn. Phó tướng thổi phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Những binh lính kia không chịu nổi, nhộn nhịp bạo tạc thành huyết vụ. Mùi máu tươi trải rơi tại Huyền Vũ khu phố. Hỗn độn bay trở về Sở Tinh Hà bả vai, đối với Sở Tinh Hà mặt cọ cọ. Sở Tinh Hà sờ một cái hỗn độn đầu, nhìn thấy cản đường thông tin. Thương Hải mang theo Sở Tinh Hà tiếp tục hướng về hoàng cung đi đến. Phó tướng liền quỳ rạp xuống Huyền Vũ thần tướng bên cạnh. Sở Tinh Hà từ bên cạnh bọn họ trải qua, đi ra Huyền Vũ khu phố. Từng hàng binh sĩ trận địa sẵn sàng. Trên bầu trời nổi trôi rậm rạp chẳng chịt cường giả. Liên Thương Minh Đế quân đã đi ra, ngồi tại vương tọa bên trên, lạnh lùng nhìn xem đi tới Sở Tinh Hà. Thị vệ bên cạnh còn áp lấy một cái nữ nhi, sắc mặt trắng bệnh, gò má gầy gò. Nhìn thấy Thương Hải thời điểm, ánh mắt kích động lên. Thương Hải đồng dạng chú ý tới, đó là hắn mẫu phi. Thương Minh Đế quân nhìn xem Thương Hải, nhiều như thế nhi tử bên trong, ngược lại là không nghĩ tới, xuất hiện một cái ly tinh bạn đạo người. Thương Hải nhìn xem Thương Minh Đế quân, chó chết, thả mụ ta ra. Thương Minh hừ lạnh một tiếng, Thương Hải, ngươi khẳng định muốn mưu phản Thương Minh Thiên Triều sao? Thương Hải đứng ra, hai tay nắm chặt. Thương Minh Thiên Triều, chó đều không muốn chờ địa phương, ngươi kế hoạch tử, tính toán chính mình nữ nhân, không để ý bách tính khó khăn, làm vũ khí quyền, hại chết lương thần, là củng cố địa vị của ngươi, cố ý bước lên các đại tộc tranh đấu, tứ đại thế lực chiếm cứ Thương Châu, không nghĩ tới tăng cường quốc dân thực lực, không nghĩ tới xương bá toàn bộ Thương Châu, sẽ chỉ ở cái này dám lớn điểm địa phương xương vương làm bá, còn muốn khôi phục Thương Minh Thiên Triều vinh quang, cái dám cũng không bằng, ích kỷ tư lợi, lòng dạ nhỏ mọn, không có dung người chi lượng, cách nhìn của đàn bà. Lúc trước giúp ngươi leo lên vị trí kia người, có mấy cái kết cục tốt, làm tất cả mọi người là đồ đần. Nâng đỡ một chút không có não ngu xuẩn tới giúp ngươi làm đao, làm lòng người rét lạnh, toàn bộ trong triều đình trướng khí mù mịt, cái gì như quỷ xà thần đều có. Những người kia tham tài háo sắc, kêu ca sôi trào, ngươi coi như không có nhìn thấy. Vẫn nghĩ đem tất cả mọi chuyện giải quyết tốt về sau, quyền lợi đều nắm tại trong tay ngươi, ngươi liền có thể quyết đoán. Há không biết mua dây của mình, thật quá ngu xuẩn. Nhìn xem chúng ta tới thời điểm, trải qua Huyền Vũ khu phố. Nơi đó ở bao nhiêu vương công đại thần, Huyền Vũ vệ chết trận, ra mặt không có người nào. càng là không có một cái bách tính đứng ra. Ngươi còn tại cái này đắc chí, còn tự cho là đúng đem tất cả triều thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu không phải cấm địa bên trong mấy cái kia lão tổ tọa chấn, Thương Minh Thiên Triều sớm đã bị thay vào đó. Ngươi chính là Thương Minh Thiên Triều trước nay chưa từng có kẻ thất bại, ngu xuẩn nhất đế quân. Bảo thủ, há không biết đế quân không cần lớn bao nhiêu tài năng, biết dùng người liền được. Ngươi vọng tưởng cái gì đều có thể nắm giữ ở trong tay chính mình, đã sớm lẫn lộn đầu đôi. Tự cho là đúng, cảm thấy chính mình cái gì cũng biết, vì cái gì nhiều năm như vậy, liền chuẩn đế hậu kỳ đều không đột phá nổi. Vì tính toán ngoại công, một lần lại một lần, một kế không được lại một kế. Nếu không phải cái này Thương Minh bách tính, ngoại công đã sớm tiến cung một đao đem đầu của ngươi chặt đi xuống. Chết một cái người, Thương Minh cũng loạn không được, còn không tự biết, nhiều lần tính toán. Để nhi tử tranh đấu lẫn nhau, để hậu cung phi tử tranh đấu, để triều đình quần thần tranh đấu. Chưa từng có nghĩ qua, quân thần một lòng, phụ tử một lòng, phát triển Thương Minh thiên triều, đối ngoại mở rộng. Ngươi bất lực, vô tri, vô dụng. Thương Minh đế quân thần sắc không thay đổi, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Ha ha, thật là một cái nhanh mồm nhanh miệng a. Thương Hải cười nhạo một tiếng, cùng ngươi so kém xa. Thương Minh đế quân nhìn xem Sở Tinh Hà, trong ánh mắt mang theo kiên kỵ. Ngươi chính là ta cái này nhi tử sức mạnh. Sở Tinh Hà nhìn xem Thương Minh đế quân, quỳ xuống đến. Tiếng nói vừa ra, một cỗ thiên uy giáng lâm, toàn bộ vương tọa đột nhiên vỡ vụn. Thương Minh đế quân thổi phù một tiếng, miệng phun máu tươi, phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Toàn bộ hoàng cung tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lặng ngắt như tờ. Bọn họ đều kinh hãi nhìn xem đế quân, một câu thật quỳ xuống. Thương Hải cũng có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, hắn biết sư phụ rất mạnh, không nghĩ tới có thể mạnh đến loại này trình độ. Nơi này còn có long vận tồn tại, an sở tinh hà tiện tay một chiêu. Thương Hải mẫu phi trực tiếp thổi qua tới. Thương Hải đỡ mẫu phi. Nương, ngươi không sao chứ? Ngụy nhẹ nghĩ lắc đầu. Nương, đây là sư phụ ta. Ngụy nhẹ nghĩ trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Thật can đảm, thật làm ta Thương Minh thiên triều không người. Ầm ầm, bầu trời nổ nát vụn, cường hành khí tức chèn ép thương cung. Trên bầu trời lôi vân lập lòe, bốn người đã phiêu phủ trong hư không. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Sở Tinh Hà. Sở Tinh Hà con mắt khẽ nhúc nhích. Ta không thích ngước cổ nói chuyện. Tiếng nói vừa ra, phương thiên địa này đột nhiên chìm xuống. Bốn người phù phù một tiếng, từ trên bầu trời ngã sắp xuống. Phốc phốc, máu tươi sáu thước, nếu không phải chuẩn đế cường giả đây, bắn chính là xa.